Chương 166, tuyết rơi chương 166, tuyết rơi bọn hắn ngăn cản không được, chẳng lẽ nội môn người cũng ngăn cản không được sao? Coi như nội môn người cũng không được, còn có khu vực hạch tâm người đâu? Trưởng lão cùng trưởng môn đều là tại nơi đó. Động tĩnh của nơi này như thế lớn, trưởng lão cùng trưởng môn khẳng định đã phát hiện. Chỉ cần chống đỡ, liền nhất định có thể chống đỡ đến trưởng lão cùng trưởng môn đến. Giấu trong lòng ý nghĩ này, đám người một đường lao nhanh, kiếm đồ cũng một đường giết. Chờ đến nội môn đệ tử khu vực thời điểm, đã không có một cái ngoại môn đệ tử có thể sống. Kiếm đồ một cước bước vào nội môn đệ tử khu cư trú vực, ở sau lưng nàng thì là rất nhiều ngoại môn đệ tử thi thể xếp thành con đường. Theo bên ngoài cửa một mực kéo dài đến nội môn. Lúc này nội môn khu vực bên trong cũng không có người phát hiện nơi này vấn đề, bởi vì bọn họ đều ở hạch tâm khu vực vị trí tụ tập. Đông đảo nội môn đệ tử nhìn xem chỉ có một bước ngắn lại ngày đêm khác biệt khu vực hạch tâm, trong lòng kinh dị. Tại bọn họ trước mặt, khu vực hạch tâm bên trong băng thiên tuyết địa, tại hạ tuyết lớn, mà bọn hắn chỗ đứng lại liền một mảnh đông tuyết đều không có. Thật giống như bọn hắn vị trí cùng khu vực hạch tâm không tại một cái thế giới đồng dạng. Các ngươi nói đây là có chuyện gì a? Tháng này phần như thế nào còn đột nhiên bắt đầu rơi tuyết tới? Tuyết rơi vậy thì thôi, như thế nào còn có thể chỉ ở khu vực hạch tâm hạ? Không phải là cái gì tháng 6 tuyết bay a? Nói mò gì đâu, tháng 6 tuyết bay đây không phải là thoại bản trong tiểu thuyết, có ngày lớn oan tình mới có sao, làm sao sẽ phát sinh ở chúng ta nơi này? Đúng à, cho dù có oan tình, cái này tuyết bay còn có thể có trí tuệ không được, liền ánh sáng nhìn chằm chằm khu vực hạch tâm bên dưới. Ai nha, chứ đừng bàn cái gì oan tình không oan tình, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện không hợp lý địa phương sao? Không thích hợp. Cái gì chỗ không đúng? Khu vực hạch tâm thế nhưng là chân truyền đệ tử chỗ ở, liền trưởng lão cùng trưởng môn đều ở nơi này, hiện tại các ngươi có thể ở hạch tâm khu vực nhìn thấy một người sống sao? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn về phía trước còn đang không ngừng tuyết rơi khu vực hạch tâm. Liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc hùng vĩ đều tại đông tuyết bao trùm bên dưới trùm lên một tầng trắng như tuyết. Trên đường đã từ lâu bị thật dày tuyết đọng nơi bao bọc, nhìn không thấy nguyên bản con đường dáng dấp. Trong tầm mắt đừng nói người, liền một điểm âm thanh đều nghe không được. Không đúng, loáng thoáng còn giống như có thể nhìn thấy nơi xa có mấy cái người tuyết, chỉ là tại đông tuyết đầy trời phía dưới, không nhìn kỹ, hoàn toàn không phát hiện được. Trừ cái đó ra, tựa như khu vực hạch tâm người ở bên trong đều chết hết đồng dạng. Cuối cùng đám người chỉ có thể đem ánh mắt nhìn hướng khu vực hạch tâm ở giữa. Nơi đó là một chỗ đại điện. Ngày bình thường Xích Tiêu phái có cái gì chuyện trọng đại đều sẽ tại nơi đó tuyên bố. Đại điện phía sau thì là trưởng môn chỗ ở, giờ phút này cửa đại điện đóng thật chặt, trong đại điện hơn 10 đạo thân ảnh khẩn trương không ngừng giáp bước. Trúc Tinh Văn cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm đại môn, ánh mắt tựa như xuyên thấu đại môn, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Trưởng môn, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì à? Cái này tuyết một mực tại hạ, căn bản là không ngừng, chẳng lẽ chúng ta một mực không đi ra sao? Đi ra? Cái này tuyết không ngừng, ngươi còn dám đi ra, không muốn sống nữa. Đúng đấy, cái này tuyết đến quỷ dị, phía trước ngươi cũng không phải là không nhìn thấy qua, chỉ cần bị tuyết dính vào trên thân, liền lập tức biến thành một cái người tuyết, chẳng lẽ ngươi cũng muốn biến thành người tuyết hay sao? Đúng vậy à, cái này tuyết rất quỷ dị, tháng 6 thế mà có thể tuyết rơi, nếu không phải ta cảm ứng nhạy cảm, phát giác được cái này tuyết có vấn đề, đã sớm biến thành người tuyết. Đám người nghị luận ở giữa, đầy mặt đều là sống sót sau hai nạn biểu lộ. Có thể tại cái này trong đại điện, đều là tại tuyết rơi hạ một mấy mắt, liền cảm ứng được nguy hiểm, hơn nữa tránh né. Mới đầu còn tưởng rằng là cái gì ám khí loại hình, chờ ngẩng đầu nhìn đến bông tuyết thời điểm, mới biết được căn bản cũng không phải là cái gì ám khí. Nhưng một mảnh bông tuyết làm sao sẽ mang cho bọn hắn cảm giác nguy hiểm đâu? Liên tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, có người dùng tay chạm đến từ trên trời giáng xuống bông tuyết, sau đó sống sờ sờ tại bọn họ trước mặt biến thành một cái người tuyết. Liên tiếp mấy cái không có phản ứng kịp đệ tử bị bông tuyết đụng phải, sau đó cũng biến thành người tuyết. Sau đó bọn hắn liền trốn vào trong đại điện. Chỉ cần tại trong phòng, bông tuyết vào không được, bọn hắn chính là an toàn. Đám người nghị luận nửa ngày, đều không có nghị luận ra một cái kết quả, thế là ánh mắt vẫn là nhìn hướng đứng tại cửa chính không nhúc nhích Trúc Tinh Văn. Trường môn, có biện pháp nào sao? Có người mở miệng hỏi. Tại mọi người ánh mắt mong chờ phía dưới, Trúc Tinh Văn trầm mặc không nói. Chỉ là tại mọi người dưới tầm mắt, nhấc chân liền muốn hướng về phía trước, sau đó mở cửa phòng. Trúc Tinh Văn mới vừa nhấc chân, còn chưa kịp mở cửa phòng, nguyên bản trốn ở trong phòng liền biến mất cảm giác nguy hiểm, như giống như cuồng phong bạo vũ xông lên đầu. Trúc Tinh Văn thân thể cứng đờ, sắc mặt đại biến, nâng lên chân cứ như vậy cứ thế mà dừng ở giữa không trung. Là sát ý. Đây là sát ý. Trúc Tinh Văn trong lòng kinh hãi, chuyện khi trước phát sinh đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy đáp lời nguy hiểm, tại phát giác được là trên trời bông tuyết mang tới cảm giác nguy hiểm sau đó, liền dùng chân khí chống cự qua, nhưng bông tuyết vừa tiếp xúc với chân khí, thật giống như an đại bộ biên, nháy mắt tăng nhanh. Chờ nhìn thấy có người tiếp xúc sau đó biến thành người tuyết, hắn liền định trước tiến vào trong đại điện, quan sát một chút cái này bông tuyết đầy trời đều là tình huống như thế nào. Không nghĩ tới vừa tiến vào đến đại điện bên trong, loại kia cảm giác nguy hiểm giống như thủy triều đồng dạng lui đi. Trúc Tinh Văn chậm rãi thu hồi bước ra chân, trên mặt lưu lại vẻ sợ hãi. Tựa hồ là cảm thấy không yên tâm, lại lùi về phía sau mấy bước. Sát ý, hắn vừa rồi cảm ứng được ngoài cửa đầy trời sát ý, chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài, liền sẽ trở thành những này sát ý mục tiêu công kích. Mà sát ý nơi phát ra, chính là những cái kia đầy trời bay xuống bông tuyết. Phía ngoài bông tuyết có thể cho hắn mang đến cảm giác nguy hiểm, hắn có thể tiếp thu. Có thể đem tiếp xúc đến người biến thành người tuyết, hắn cũng có thể tiếp thu. Nhưng ngươi nếu là nói, bông tuyết có sát ý, vậy hắn là tuyệt đối không thể tiếp thu. Bông tuyết cũng không phải là người, làm sao có thể có sát ý đâu? Hơn nữa còn là đầy trời sát ý, thật giống như cái kia bông tuyết đầy trời đều là từng người đồng dạng. Trúc Tinh Văn trong lúc suy tư, cũng tại chờ đợi Doãn Thần Phong xuất hiện, nơi này phát sinh tình huống, Doãn Thần Phong khẳng định sẽ biết. Lấy thực lực của Doãn Thần Phong, chỉ cần tới, khẳng định có biện pháp giải quyết tình huống trước mắt. Đột nhiên, Trúc Tinh Văn đột nhiên nhìn hướng ngoài cửa. Nội môn đệ tử vị trí khu vực bộc phát ra kêu thảm liên miên âm thanh cùng tiếng cầu cứu. Nội môn đệ tử bên kia chưa có tuyết rơi, hắn là biết rõ, cũng không có nghĩ đến để bọn hắn làm ra cử động gì. Liền hắn đều không có cách, chớ nói chi là nội môn đệ tử, dứt khoát đàng hoàng ở chỗ này, chờ Doãn Thần Phong tới cứu hắn liền tốt. Không nghĩ tới bây giờ nội môn đệ tử bên kia thế mà xảy ra chuyện. Các loại, không đúng. Lộn xộn tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Bọn hắn không có chuyện gì. Trúc Tinh Văn nhấc chân hướng đi trước cửa, lúc này hắn một điểm sát ý đều không cảm ứng được. Mở ra đại môn, Trúc Tinh Văn liền thấy đông đảo nội môn đệ tử hướng hắn chạy tới. Mà tại phía sau bọn họ, một nữ tử tốc độ cực nhanh, đều không có xuất thủ, chỉ bằng mượn nhục thân mạnh mẽ đâm tới, bị đụng vào không một người không phải rơi vào cả người chết hạ chẳng. Tự tìm cái chết, dám đụng đến ta Xích Tiêu phái người. Nhìn thấy cảnh này, Trúc Tinh Văn trợn mắt tròn xoe, vận lên trong cơ thể chân khí. Chương 167, Kim Cương Bất Hoại. Chương 167, Kim Cương Bất Hoại hàn quang chém. Trúc Tinh Văn đứng tại trong đại điện, lấy tay làm đao, lấy chân khí vị dẫn động thiên địa linh khí. Vung tay lên, một đạo đao hình chân khí liền xoay tròn mà ra, bay về phía kiếm đồ vị trí. Theo cách kiếm đồ càng ngày càng gần, đao hình chân khí hấp thu thiên địa linh khí không ngừng lớn mạnh. Chờ đến kiếm đồ bên người thời điểm, xoay tròn đao hình chân khí liền đã đạt tới 100 mét lớn nhỏ. Oeng! Kiếm đồ cùng đao hình chân khí nháy mắt đụng vào nhau. Trúc Tinh Văn thấy thế trong lòng vui mừng. Hắn mỗi lần xuất thủ ngoại trừ muốn cứu tông môn đệ tử bên ngoài, cũng còn muốn thử xem trên trời bông tuyết có vấn đề hay không. Phía trước trên trời bông tuyết vừa tiếp xúc với chân khí, lập tức liền sẽ tăng nhanh. Hiện tại đao hình chân khí ven đường cũng tiếp xúc đến không ít bông tuyết, nhưng một chút sự tỉnh đều không có. Lại thêm hắn hiện tại cũng cảm giác không đến cái gì sát ý, xem ra bông tuyết tạm thời là không có vấn đề gì. Cùng lúc đó Trúc Tinh Văn nhìn hướng đang theo hắn chạy tới tông môn đệ tử. Y phục cùng trên thân thể đều dính đầy bông tuyết, nhưng lại một chút sự tỉnh đều không có. Điểm này để Trúc Tinh Văn càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Trong lúc suy tư, kiếm đồ thân ảnh lại xuất hiện. Trúc Tinh Văn lông mày nhíu lại, có chút ngoài ý muốn. Kiếm đồ không có chết hắn không ngoài ý muốn, hắn ngoài ý muốn chính là kiếm đồ thế mà một chút sự tỉnh đều không có. Nữ nhân này toàn thân trên dưới nhìn không ra một điểm khí huyết cùng chân khí ba động, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nhục thân cường hãn. Nhưng coi như là cường hãn hơn nữa nhục thần, cũng không đến mức y phục một chút sự tỉnh đều không có đi. Vừa rồi hắn cũng không có cảm ứng được mảy may khí huyết cùng chân khí hộ thể ba động. Chẳng lẽ y phục này có vấn đề gì hay sao? Cầm xuống nàng hỏi một chút đến cuối cùng. Nữ nhân này cổ quái vô cùng, vẫn là cùng trên trời tuyết trước sau chân đến. Chỉ cần bắt được nàng, liền có thể ép hỏi ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, trên trời tuyết lại là cái gì đồ vật. Mặc dù thoạt nhìn giống đông tuyết, nhưng Trúc Tinh Văn cảm thấy khẳng định không phải, nào có tuyết có thể có loại này uy lực. Trúc Tinh Văn cảm thấy quyết định, quanh thân chân khí vần quanh, phòng ngừa trên trời bông tuyết đột nhiên dị biến, có khả năng cho hắn tranh thủ thời gian phản ứng. Sau đó một cước bước ra đại điện. Trúc Tinh Văn nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay chân khí trường đao ngưng tụ, chạy thẳng tới kiếm đồ mà đi. Nhìn xem chạy thẳng tới nàng mà đến Trúc Tinh Văn, kiếm đồ lập tức khóa chặt Trúc Tinh Văn, đồng dạng hướng hắn phóng đi. Hai người tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền giao thủ cùng một chỗ. Nội môn đệ tử giờ khắc này ở cửa đại điện nhìn chăm chú lên hai người giao thủ tình huống. Bất đắc dĩ hai người tốc độ thực sự là quá nhanh, chỉ có ngắn ngủi giao thủ ở giữa mới có thể bắt được một tia thân thể bọn hắn ảnh. Cùng lúc đó, khu vực hạch tâm bên trong, bởi vì đầy trời tuyết lớn nguyên nhân mà trốn đi người, giờ phút này cũng mở cửa phòng hoặc là cửa sổ. Thò đầu ra nhìn xem kiếm đồ cùng Trúc Tinh Văn ở giữa quyết đấu. Tốc độ thật nhanh, cái tiên nữ chính là người nào? Thế mà có thể cùng trưởng môn đánh tới loại này trình độ. Không quen biết, nhưng có thể cùng trưởng môn đánh, khẳng định là chân đăng cảnh. Chân đăng cảnh? Chẳng lẽ cái này trên trời tuyết chính là nàng đưa tới? Đám người nhìn một chút trên trời còn tại hạ bông tuyết, lại nhìn trên đất những cái kia bị kiếm đồ giết chết nội môn đệ tử thi thể. Phía trước nội môn đệ tử tiếng hô hoán, bọn hắn cũng có nghe đến, chỉ là e ngại cái này đẩy trời tuyết lớn, cho nên một mực ở tại trong phòng chưa hề đi ra. Chờ nghe đến nội môn đệ tử tiếng bước chân chạm đến khu vực hạch tâm, nhưng thật giống như một chút sự tình đều không có. Mới miễn cưỡng mở ra một tia cửa phòng khe hở xem xét. Sau đó liền thấy kiếm đồ cùng Trúc Tinh Văn đối chiến. Lúc này, trung tâm chiến trường, tại cùng kiếm đồ chạm tay một cái sau đó, Trúc Tinh Văn lập tức rút lui, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem kiếm đồ. Bất luận là cùng kiếm đồ đối quyền tay trái, vẫn là cầm đao tay phải, loáng thoáng đều đang run rẩy. Nàng luyện đến cùng là cái gì võ công, như thế nào nhục thân như thế cường hãn, hoàn toàn không phá được phòng, liền ý phục đều công không phá được. Trúc Tinh Văn trong lòng âm thầm tiêu khổ, vừa mới giao thủ hắn liền phát hiện nữ nhân này rất không thích hợp. Đối mặt hắn chân khí trường đao, nữ nhân này thế mà lựa chọn trực tiếp dùng tay tiếp, vốn cho rằng là cái này nữ nhân tự đại, không nghĩ tới nàng nhục thân thế mà còn thật có thể tiếp lấy chân khí trường đao. Người này đao thương bất nhập, tốc độ cùng lực lượng đều so hắn hiếu thắng, nếu như không phải có chân khí gia trì, vậy hắn khẳng định không dám nhận nữ nhân này một quyền. Không chỉ là nhục thân, còn có trên người nàng y phục, rõ ràng đều chém trúng, liền một điểm vết cắt cũng không có nhìn thấy. Chẳng lẽ trên người nàng y phục là đặc thù chế tạo? Trúc Tinh Văn dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua trên trời hạ xuống bông tuyết, cũng không có cảm giác được bất kỳ sát ý, trong lòng thở dài một hơi. Xem ra bông tuyết tạm thời không có dị thường, thế là Trúc Tinh Văn mở miệng nói ra, vị cô nương này, ta Xích Tiêu phái thế nhưng là có đắc tội qua ngươi. Vì sao muốn giết ta Xích Tiêu phái người, có chuyện không ngại ngồi xuống trò chuyện chút, có lẽ là cái hiểu lầm đâu. Trúc Tinh Văn giọng thành khẩn, nhưng trong lòng tràn đầy sát ý, từ nữ nhân này hành động đến xem, tựa hồ cực kỳ cừu hận bọn hắn Sích Tiêu phái. Liên nội môn đệ tử đều không dung tha, căn bản chính là hướng về phía diệt môn mà đến. Nghĩ đến cái này đầy trời tuyết lớn chỉ bên dưới ở hạch tâm khu vực, hắn rất nhanh liền hiểu, nữ nhân này là không muốn để khu vực hạch tâm người ở bên trong gây trở ngại đến nàng. Nói không chừng ngoại môn thậm chí tạp dịch đệ tử bên kia đều đã bị giết, mới đến phiên nội môn đệ tử. Trúc Tinh Văn trong lòng sát ý cuồn cuộn, chưa ổn định nữ nhân này, vừa vận chiến đấu động tĩnh cũng nhỏ, còn lại ba vị chân đan cảnh khẳng định đã biết, chờ bọn hắn đến, đều không cần Doãn Thần Phong xuất thủ. Bốn người bọn họ liên thủ hoàn toàn có thể bắt nàng. Chỉ cần bắt được, nói không chừng liền có thể ép hỏi ra cái này đẩy trời tuyết lớn là chuyện gì xảy ra, còn có nàng luyện đến là cái gì công pháp. Nghĩ tới đây, Trúc Tinh Văn trong mắt lóe lên một tia tham lam, còn có một tia vui mừng. Còn tốt nàng luyện công pháp kỳ lạ, chỉ tu nhục thân, không luyện chân khí, không phải vậy hai người chân khí đối banh phía dưới, thật vất vả sống sót nội môn đệ tử đều phải chết sạch. Kiếm Đồ không nói, một lần nữa tụ lực, thân ảnh bay thẳng Trúc Tinh Văn. Mắt thấy Kiếm Đồ không làm đáp lại, Trúc Tinh Văn nói thầm một tiếng đáng tiếc, bất quá vẫn là nâng đao nghênh đón. Đao quang hiện lên, bao phủ Kiếm Đồ quanh thân, đập nện tại trên người Kiếm Đồ, chỉ phát ra kim thạch va chạm âm thanh. Kiếm Đồ không nhìn trước mắt đao quang, một quyền hướng Trúc Tinh Văn mặt mà đi. Trúc Tinh Văn lập tức thu đao ngăn cản, nhưng mà một giây sau, Trúc Tinh Văn trong mắt lóe lên khiếp sợ. Kiếm Đồ vậy mà một quyền trực tiếp đánh nổ hắn chân khí trường đao. Còn không đợi Trúc Tinh Văn kịp phản ứng, Kiếm Đồ nắm đấm đã đến trên mặt của hắn. Phình một tiếng, Trúc Tinh Văn thân thể bay rất ra ngoài, trúng đích sau lưng đại điện. Mà Trúc Tinh Văn chân khí trường đao nổ tung sau đó, còn sót lại chân khí tản đi khắp nơi ra. Những cái kia bị trúng đích nội môn đệ tử nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết. Liền xung quanh kiến trúc tại chân khí uy lực phía dưới đều sụp đổ hơn phân nửa. Cũng chỉ có những cái kia thực lực không tệ, kịp thời ngăn cản, mới may mắn miễn đi khó. Kiếm Đồ liếc nhìn sụp đổ hơn phân nửa đại điện, liền không tiếp tục để ý, lực chú ý đặt ở bốn phía cách nàng gần nhất thân thể bên trên. Phát hiện Kiếm Đồ chú ý tới bọn hắn, chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, tựa như bị dã thú để mắt tới đồng dạng. Vừa muốn có hành động, đại điện chỗ liền bộc phát ra cường đại chân khí. Oeng! Đại điện trong khoảnh khắc tách rời giải thể, hóa thành mảnh vỡ bắn về phía xung quanh. Đồng thời trước kia ở trong đại điện mười mấy người tại cường đại chân khí phía dưới, đã trở thành từng cô thi thể, bị chân khí đánh bay. Kiếm Đồ thoáng nghiêng đầu, một cái bị chân khí bao khỏa mảnh vỡ lau mặt của nàng bay qua. Tiện tay vung lên, đem trong đại điện bay ra thi thể một lần nữa đánh lại. Tại tới gần đại điện ngay mắt, thi thể nổ tung hóa thành huyết vụ. Chương 168, cách rời chương 168, cách rời đại điện trung tâm, Trúc Tinh Văn trên mặt mang máu, tóc hai bù xù, y phục cũng biến thành rách nát. Trúc Tinh Văn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Kiếm Đồ, tràn đầy tơ máu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiếm Đồ. Liền kém một chút, hắn liền phải chết. Nếu không phải vì phòng ngừa cái này đẩy trời tuyết lớn phát sinh dị biến, thật sớm liền đem chân khí bờn quanh ở bên người, triệt tiêu một bộ phận lực đạo. Hắn giờ phút này đầu sợ rằng đều đã nổ tung. Nhưng cho dù là có chân khí triệt tiêu một bộ phận lực đạo, hiện tại đầu của hắn vẫn mơ hồ đau ngầm ngầm, giống như muốn rách ra đồng dạng. Không, là đã nứt ra. Tự tìm cái chết. Trúc Tinh Văn nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản còn tính toán mặt khác ba cái chân đang cảnh sau khi đến bắt sống nàng, hiện tại xem ra không thể lưu thủ. Hàn quang đoạn nhạc chém. Trúc Tinh Văn thân hóa đao quang, trong chốc lát liền xuất hiện tại Kiếm Đồ trước mặt, đao quang không trở ngại chút nào trúng đích Kiếm Đồ phần bụng. Đao quang cứ thế mà đỉnh lấy Kiếm Đồ thân thể hướng về sau thối lui. Trúc Tinh Văn sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng đã bắt đầu chửi ầm lên. Đây là gì quỷ y phục, cái này đều không phá được. Đao quang mang theo Kiếm Đồ lui đến 100 mét sau đó, đã hết sạch sức lực, Trúc Tinh Văn trong cơ thể chân khí điên cuồng một chuyện. Huyền tiêu chỉ. Trúc Tinh Văn ngón tay hóa thành tàn ảnh, nhanh như thiểm điện, hướng Kiếm Đồ hai mắt công tới. Khóe miệng đã lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới a, hắn chân thực ý đồ là con mắt. Coi như nàng có kim cương bất hoại thân thì tính sao, chẳng lẽ liền con mắt đều có thể luyện thành kim cương bất hoại sao? Chỉ cần lộng mù nàng, tất cả liền dễ làm. Tại Trúc Tinh Văn trong chờ mong, hai ngón đã cách Kiếm Đồ con mắt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Mà Kiếm Đồ còn không có phản ứng. Giang giác. Trúc Tinh Văn biến sắc, hai tay đã trúng đích Kiếm Đồ hai mắt, nhưng xảy ra chuyện không phải Kiếm Đồ con mắt. Ngược lại là hắn hai ngón, nhìn xem vặn vẹo biến hình hai ngón, một cỗ bức rứt đau đớn từ ngón tay truyền đến. A, ngón tay của ta. Trúc Tinh Văn che lấy đứt rời ngón tay kêu thảm, đồng thời cũng tại không đoạn hậu lui. Trước kia khỏe miệng nụ cười đã biến mất không thấy gì nữa, hiện tại có chỉ là thất kinh. Cái này căn bản liền không phải người. Người nào có thể làm đến liền con mắt đều luyện đến kim cương bất hoại trình độ. Tại đao khí bằng thân, nàng còn bình yên vô sự thời điểm, Trúc Tinh Văn liền biết nữ nhân này một điểm tử huyệt đều không có, cho nên hắn mới công kích con mắt. Có thể con mắt thế mà cũng không phải nhược điểm. Cái kia nhược điểm còn có thể là nơi nào? Không đợi Trúc Tinh Văn nghĩ thông suốt, cổ tay siết chặt. Kiếm Đồ tóm chặt lấy Trúc Tinh Văn cổ tay, để Trúc Tinh Văn lui lại thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó nháy mắt nắm chặt đứt rời hai ngón tay kéo một cái. A! Trúc Tinh Văn ngửa mặt lên trời kêu thảm, hai ngón tay trực tiếp bị Kiếm Đồ giật xuống. Ê! Kiếm Đồ tiện tay ném một cái, hai ngón tay bị ném vào Trúc Tinh Văn miệng há to bên trong, để Trúc Tinh Văn có loại khác thường buồn nôn cảm giác, tiếng kêu thảm thiết nháy mắt biến mất. Trúc Tinh Văn theo bản năng liền muốn phun ra, nhưng rất nhanh biến sắc, bên tai chuyển đến tiếng xé gió. Ầm! Kiếm Đồ một quyền đập nện tại Trúc Tinh Văn giết hầu bên trên. Phúc! Trúc Tinh Văn trong miệng máu tươi phun ra ngoài. Kiếm Đồ thân hình nhất chuyển, né tránh chạm mặt tới máu tươi, đến Trúc Tinh Văn sau lưng, trọng kích cổ sống cùng sau đầu, sau đó bắt lấy Trúc Tinh Văn tóc. Để Trúc Tinh Văn thân thể sẽ không ngã xuống đất, ngay sau đó, Kiếm Đồ một chân đạp Trúc Tinh Văn chân, hai cánh tay ôm đầu hướng bên trên tách ra. Tha mạng. Cảm nhận được cổ truyền đến xé rách cảm giác, đã bị kiếm đồ đánh tới thoi thóp, Trúc Tinh Văn hư nhược cầu xin tha thứ. Nhưng mà kiếm đồ cũng không để ý tới, hai tay dần dần phát lực. Phốc một tiếng, Trúc Tinh Văn đầu tách rời, cứ thế mà bị kiếm đồ tách ra xuống dưới, chỗ cổ phun ra ra máu tươi rơi vào kiếm đồ trên quần áo, lại theo y phục chảy tới trên mặt đất. Giờ phút này còn sót lại xuống người, nhìn xem đối mặt với bọn hắn thi thể không đầu, còn có kiếm đồ trong tay đầu, trong đầu tràn đầy hoảng sợ. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, trưởng môn lại bị người giết chết, hơn nữa còn là lấy bạo lực phương thức trực tiếp bị người đem đầu cho lột xuống. Đầy trời tuyết lớn phía dưới, Trúc Tinh Văn máu tươi thẩm thấu tuyết động xung quanh, kiếm đồ cầm trong tay mang theo hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ đầu tiện tay ném một cái, đầu lăn xuống ở một bên. Cháy mau, đi tìm sư tổ. May mắn còn sống sót đám người nhìn kiếm đồ ánh mắt lại để mắt tới bọn hắn, đội bằng hô. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất chính là bế quan mấy chục năm, một mực chưa từng gặp qua sư tổ. Cũng chỉ có hóa linh cảnh mới có thể cứu bên dưới bọn hắn. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp hành động, kiếm đồ lấy tay làm đao, bóng đen chợt lóe lên. Đám người phần cổ máu tươi phun ra, vô lực đổ vào vũng máu bên trong. Giải quyết xong đám người, trên đất dính đầy máu tươi, tuyết động đột nhiên dị biến. Tựa như sống lại, leo lên trên Trúc Tinh Văn thi thể không đầu té ngã sọ. Không bao lâu, Trúc Tinh Văn thi thể té ngã sọ biến mất không thấy gì nữa. Xích Tiêu phái khu vực hạch tâm chỗ sâu, địa lao nhập khẩu vị trí trong gian phòng. Nam Hồng ba người nhìn xem bên ngoài gian phòng tuyết lớn, biểu lộ vô cùng nóng nảy. Từ bắt đầu tuyết rơi một khắc này, bọn hắn cũng cảm ứng được nguy hiểm, bởi vì mặt khác hai cái chân đang cảnh cũng ở tại địa lao phụ cận, cho nên ngay lập tức liền chạy tới địa lao nhập khẩu gian phòng tụ lại. Vừa mới bắt đầu còn tốt, nhưng chờ bọn hắn tiến vào địa lao nhập khẩu vị trí gian phòng sau đó, liền không thể đi ra ngoài. Một khi muốn đi ra, bọn hắn liền sẽ cảm ứng được ngoài cửa đầy trời tuyết lớn mang đến sát ý. Bọn hắn khi nghe đến Trúc Tinh Văn kêu thảm sau đó, tính toán cưỡng ép đi ra ngoài qua, nhưng kém một chút liền chết. Chỉ có thể ở tại trong gian phòng lắng nghe Trúc Tinh Văn kêu thảm, lại cái gì đều không làm được. Cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân bọn họ, rõ ràng đều đã chân đăng cảnh, lại liền cái này tuyết lớn đều không làm gì được, không có chút nào biện pháp giải quyết. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Trưởng môn tiếng kêu thảm thiết các ngươi là nghe đến, khẳng định là gặp phải cường địch. Hiện tại chúng ta bị cái này tuyết lớn vây ở chỗ này, còn có thể làm sao? Cái kia cũng không thể ngay ở chỗ này đợi a. Không ở nơi này đợi, đi ra chịu chết à? Cái này tuyết quỷ dị như vậy, đụng phải chân khí cùng ăn thập toàn đại bổ hoàn, lập tức liền tăng nhiều, chân khí vòng bảo hộ không có tác dụng gì, nếu không phải ta trốn nhanh, nói không chừng đã sớm chết. Đang nghe bên cạnh hai người cãi nhau, Nam Hồng không nhịn được đánh gãy hai người, được rồi, đều đừng nói, cái này tuyết quỷ dị vô cùng, không phải chúng ta có thể xử lý. Hiện tại đi ra đó là một con đường chết, vẫn là chờ sư phụ ra tay đi. Đỗ Hạo cùng Nhạc Nhiên lẫn nhau, chờ sư phụ xuất thủ. Lấy sư phụ thực lực của hóa linh cảnh, khẳng định so với bọn họ càng đã sớm hơn phát hiện dị thường, nếu có thể xuất thủ, đã sớm xuất thủ, sẽ còn chờ tới bây giờ. Hai người trầm mặc không nói, nhưng đều không có nói ra ý nghĩ này, hiện tại tựa hồ ngoại trừ chờ sư phụ xuất thủ bên ngoài, giống như cũng không có mặt khác biện pháp tốt. Đột nhiên, bên trong căn phòng ba người bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng ngoài cửa. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến đạp tuyết động tiếng xào xạc. Có người tới, là ai? Ba người lẫn nhau rất có an ý cùng nhau đi đến trước cửa, chờ thấy rõ người tới sau đó hoảng sợ nói, trưởng môn. Chương 169, Thiên La Địa Vong. Chương 169, Thiên La Địa Vong. Các hạ là ai? Không biết ta Xích Tiêu phái chỗ nào đắc tội các hạ rồi. Doãn Thần Phong nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện người đeo mặt nạ, sau đó nhìn thoáng qua trên đất cắm bảo trường kiếm. Sớm tại ngoại môn xảy ra chuyện ngay lập tức, hắn liền phát hiện. Còn tưởng rằng là cái nào không có mắt người, tìm tới cửa. Loại sự tình này tình cảm hoàn toàn không cần thiết hắn xuất thủ, giao cho Trúc Tinh Văn xử lý liền tốt, đang định thông báo hắn, trên trời liền bắt đầu tuyết rơi. Vừa rơi xuống tại trên mặt đất, liền hóa thành một thanh trường kiếm, cắm trên mặt đất. Đồng thời còn đang tỏa ra nồng đậm sát ý cùng cảm giác nguy hiểm. Để Doãn Thần Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy hắn thực lực của hóa linh cảnh, có khả năng mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm đồ vật, nhất định không đơn giản, tại không có biết rõ ràng là cái gì phía trước, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nhiều lần thăm dò sau đó, hắn cũng biết đại khái thanh trường kiếm này tình huống. Chỉ cần không đi ra, liền một chút sự tình đều không có, nếu như muốn đi ra ngoài, trường kiếm liền sẽ chủ động công kích. Nếu là dạng này cũng không có cái gì, mà lại bất luận là chân khí vẫn là khí huyết, đối thanh trường kiếm này không có tác dụng gì. Hơn nữa trường kiếm sẽ còn thôn vệ khí huyết cùng chân khí lớn mạnh tự thân. Thôn vệ khí huyết cùng chân khí càng nhiều, mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm liền càng mạnh. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ở chỗ này, coi như Trúc Tinh Văn bị giết, cũng không thể tránh được. Mãi đến Trúc Tinh Văn sau khi chết, trước mắt người mang mặt nạ này mới đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tế Nguyên không có trả lời Doãn Thần Phong vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi khi đó là bởi vì cái gì diệt Tử Dương Tông? Ngươi là Tử Dương Tông người? Doãn Thần Phong nghe vậy giật mình. Nếu là người trước mắt là Tử Dương Tông người, chuyện kia liền không dễ làm, đây chính là diệt tông mối thù, không phải dăm ba câu liền có thể hòa giải, cực lớn có thể chính là không chết không thôi. Tại Doãn Thần Phong ánh mắt bên trong, Tế Nguyên lắc đầu, ta cùng Tử Dương Tông không có quan hệ gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nghe đến đó, Doãn Thần Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, không có quan hệ gì tốt, không có quan hệ gì lại không biết Tử Dương Tông hủy diệt chân tướng, tùy tiện lừa gạt một cái không phải tốt. Hôm nay tạm thời ẩn nhẫn, chờ vượt qua lần này phiền phức sau đó, nhất định muốn từ Bạch Vũ Hiên trong miệng hỏi ra Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc. Chỉ cần luyện thành Huyền Thiên Nhất Khí, đột phá đến pháp tướng cảnh giới, mối thù hôm nay ta báo. Doãn Thần Phong trong lòng nghĩ như vậy, mở miệng nói ra, ta nghĩ trong đó khẳng định là có cái gì hiểu lầm, các hạ có chỗ không biết. Năm đó Tử Dương Tông trưởng môn tu luyện ma công, bị ta sau khi biết được, mới sắp xếp người xuất thủ, vì phòng ngừa Tử Dương Tông bên trong có những người khác tu luyện ma công, dưới sự bất đắc dĩ mới đại khai sát giới. Ta cái này thật sự là bị bức ép bất đắc dĩ, bằng không thì cũng sẽ không bên dưới như vậy nặng tay. Ta làm ra tất cả đều là vì chính đạo suy nghĩ, sở dĩ giấu giếm cũng là sợ những người khác biết sau đó lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Thế Nguyên nghe xong, yên lặng rút ra Tuyết Hai Huyễn hóa thành trường kiếm. Ngay tại vừa rồi, đã biến thành Tuyết Khôi Trúc Tinh Văn đánh cho tàn phế Nam Hồng ba người, sau đó dùng bồi hồi trên bầu trời Xích Tiêu phái Hoàng Lương nhất ngộp nhập mà qua. Đại khái sự tình Tề Nguyên đều đã hiểu rõ ràng. Nhìn thấy Tề Nguyên rút ra trường kiếm, Doãn Thần Phong nhắm mắt, ta nói tới câu câu là thật, nếu không phải Tử Dương Tông trưởng môn tu luyện ma công, ta một cái hóa linh cảnh, có cần gì phải đối Tử Dương Tông động thủ đây? Cái kia Huyền Thiên Nhất Khí lại là cái gì? Tề Nguyên nuốt ve trường kiếm tùy ý nói. Doãn Thần Phong nghe đến Huyền Thiên Nhất Khí, sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống, cả người tản ra một cỗ khí tức âm sầm. Các hạ biết thật nhiều a, là vì Huyền Thiên Nhất Khí đến. Doãn Thần Phong trong miệng nói xong, trong cơ thể chân khí đã lặng yên vận chuyển toàn thân, chỉ chờ Tề Nguyên lộ ra sơ hở, liền có thể một chiêu mất mạng. Huyền Thiên Nhất Khí là của hắn, ai cũng không thể cướp đi, tại hắn nơi này chỉ có độc hưởng một con đường, bất cứ uy hiếp gì đến hắn độc hưởng Huyền Thiên Nhất Khí người, chỉ có một con đường chết. Cho dù người trước mắt thực lực không rõ, trong tay còn nắm giữ chuôi này quỷ dị khó lường trường kiếm cũng đồng dạng. Tề Nguyên liếc mắt liền nhìn ra Doãn Thần Phong đối Huyền Thiên Nhất Khí chấp nhất, trong lòng càng là tò mò. Từ Nam Hồng ba người trong mộng cảnh liền có thể biết, Huyền Thiên Nhất Khí chính là cựu thiên một trong Thương Minh Tử võ học công pháp, nhưng cũng chỉ là biết những này, đối Huyền Thiên Nhất Khí môn công pháp này tình huống cụ thể cũng không biết. Nhìn Doãn Thần Phong đối nó khát vọng trình độ, có lẽ biết rõ càng nhiều. Cùng lúc đó, Tề Nguyên đã để Tuyết Khôi mang theo Hoàng Lương nhất động tiến vào trong địa lao, nhìn xem Bạch Vũ Hiên cái này Tử Dương Tông thiếu trưởng môn có thể cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ. An bài tốt sau đó, Tề Nguyên mới lên tiếng, "Không, ta lần này đến Xích Tiêu phái, các ngươi nhân tài là trọng điểm, Huyền Thiên Nhất Khí nhiều lắm là chỉ là sau bữa ăn món điểm tâm ngọt mà thôi. Chúng ta nhân tài là trọng điểm." Doãn Thần Phong hơi nhíu mày, không hiểu Tề Nguyên ý tứ. Tề Nguyên không có giải thích, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ thật nhanh. Doãn Thần Phong trong lòng giật mình, không có thời gian suy xét, toàn thân chân khí bộc phát, đánh phía bốn phía, sau đó cả người chỉ lên trời bên trên bay đi. Chân khí vòng bảo hộ mở ra, đỉnh lấy đầy trời tuyết lớn bay tại trên không. Dư quang nhìn thoáng qua không có vấn đề chút nào chân khí vòng bảo hộ. Doãn Thần Phong trong lòng áp lực ít đi một chút, tựa hồ tại cái kia người đeo mặt nạ xuất hiện sau đó, cái này đầy trời tuyết lớn liền không có vấn đề. Thiên La địa võng. Doãn Thần Phong tay kết kiếm quyết, dậm dạp chẳng chỉ sợi tơ từ đầu ngón tay hiện rõ mà ra, cấu kết thiên địa, trải rộng toàn bộ Xích Tiêu phái, tiếp xúc đến sợi tơ kiến trúc, trực tiếp bị sợi tơ xuyên thủng, thẳng vào lòng đất. Lấy Doãn Thần Phong làm trung tâm, trên trời dưới đất, vô số sợi tơ bao quanh hắn, mỗi cái sợi tơ ở giữa khe hở cực nhỏ, liền một con muỗi cũng bay không đi qua. Doãn Thần Phong ngón tay nhấc câu, đầy trời sợi tơ bắt đầu nắm chặt, mãi đến sợi tơ ở giữa khe hở hoàn toàn nhìn không thấy mới thôi. Mà bị sợi tơ vạch qua kiến trúc giờ phút này ầm vang sụp đổ. Liền trên đất những cái kia Xích Tiêu phái đệ tử thi thể, bị sợi tơ vạch qua sau đó cũng đã trở thành cực kỳ nhỏ bé khối vụn. Liền xem như cho dù tốt khe hở thi nhân, cũng không có biện pháp đem khâu kín lại. Đối với cái này, Doãn Thần Phong không thèm quan tâm, dù sao đã đều đã chết, cũng vô dụng. Hiện tại hắn càng để ý là người đeo mặt nạ kia ở nơi nào. Vừa rồi hắn công kích bao trùm toàn bộ Xích Tiêu phái, trừ phi hắn có thể một nháy mắt chạy ra Xích Tiêu phái phạm vi bên trong, không phải vậy không có khả năng một chút sự tình đều không có. Trong cơ thể chân khí phun trào, vô số sợi tơ có chút tỏa sáng, Doãn Thần Phong cảm ứng đến mỗi một cái sợi tơ. Không có. Sao lại thế? Doãn Thần Phong sắc mặt nghiêm trọng, ngay tại lúc này, đã không có dị thường đầy trời tuyết lớn bắt đầu dị biến. Nguyên lai chỉ là tại Xích Tiêu phái khu vực hạch tâm phía dưới, hiện tại tuyết rơi phạm vi đột nhiên bao trùm đến toàn bộ Xích Tiêu phái. Hơn nữa còn có không ngừng hướng Xích Tiêu phái bên ngoài mở rộng xu thế. Không tốt. Cảm ứng chặt đứt. Vô số sợi tơ tại tiếp xúc đến đầy trời tuyết lớn sau đó bị thôn vệ trong không. Doãn Thần Phong thân hình khẽ động, lập tức liền muốn rời khỏi tuyết lớn bao trùm phạm vi, trong này động thủ quá bị động. Chờ ra tuyết lớn bao trùm phạm vi, lại lớn quy mô hoành tạc, hắn cũng không tin tìm không được người ở đâu. Doãn Thần Phong vừa muốn có hành động, một cái tay liền lặng yên không một tiếng động bao trùm tại trên đầu của hắn. "Để ta có chút thất vọng à, ngươi liền loại này trình độ sao? Khó trách so ra kém Hứa Cô Hồng." Chương 170, Thương Minh Tử chi mộ chương 170, Thương Minh Tử chi mộ. Doãn Thần Phong cảm giác một cô ý lạnh đến tận xương tủy từ đỉnh đầu lan tràn đến toàn thân. Sinh tử tồn vong ở giữa, Doãn Thần Phong không chút do dự, trực tiếp sử dụng bí pháp. Sát Na Phương Hoa. Chỉ một thoáng, thiên địa yên tĩnh, tất cả âm thanh đều từ bên tai biến mất, thiên địa vạn vật tựa như đồng kết tại giờ phút này. Doãn Thần Phong đội vàng hướng về phía trước chạy trốn. Rời xa đỉnh đầu bàn tay về sau, quay người lấy chỉ làm kiếm, ngưng tụ kiếm khí, vùng hướng người sau lưng. Sát Na Phương Hoa chỉ có thể ngắn ngủi ra tốc tự thân tốc độ, tiêu hao cũng cực lớn, nếu là không thể tốc chiến tốc thắng, trong cơ thể hắn chân khí không kiên trì được bao lâu. Doãn Thần Phong đầu ngón tay kiếm khí phá không, trăm mét kiếm khí quét về phía sau lưng, đồng thời nhìn hướng người sau lưng. Chờ một chút, người đâu? Doãn Thần Phong con mắt đống nhiên trở to, giờ phút này phía sau hắn thế mà không có một ai. Làm sao có thể? Rõ ràng vừa rồi người sau lưng bàn tay còn tại đỉnh đầu hắn. Chẳng lẽ hắn tại ta thi triển Sát Na Phương Hoa thời điểm liền đã kịp phản ứng. Doãn Thần Phong trong lòng không muốn tin tưởng cái suy đoán này, Sát Na Phương Hoa là tuyệt chiêu của hắn, cũng chưa từng có sử dụng qua, một mực bị hắn xem như là tuyệt địa lật bàn hy vọng. Không có ai biết hắn còn cất giấu một chiêu này, như thế nào lại tại hắn sử dụng Sát Na Phương Hoa thời điểm liền kịp phản ứng đây? trừ phi tốc độ có thể so sánh sử dụng sát na phương hoa hắn nhanh hơn. Tốc độ không sai, so Bạch Tốc hiếu thắng, nhưng còn chưa đủ. Tán Dương lời nói từ phía sau truyền đến, Doãn Thần Phong thân thể cứng đờ, toàn thân đứa ra mồ hôi lạnh. Quả nhiên, người này tốc độ so hắn phải nhanh. Không thắng được. Ý nghĩ này hiện lên tại Doãn Thần Phong trong đầu. Không được, không thể cứ như vậy nhận thua. Lúc còn trẻ một mực bại bởi Hứa Cô Hồng coi như xong, hắn còn có thể an ủi mình, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Cho tới bây giờ, hắn đều đã hóa linh cảnh, chẳng lẽ còn muốn bại bởi những người khác sao? Vậy hắn nhiều năm như vậy chẳng phải là uổng công luyện tập. Doãn Thần Phong cắn răng một cái, trong lòng hung ác, tốc độ nhanh lại như thế nào, dù sao hôm nay đều phải chết, vậy không bằng kéo cái đệm lưng. Hắn không thể nào thu hoạch được Huyền Thiên Nhất Khí, cái kia cũng không thể khiến người khác thu hoạch được. Giờ khắc này, Doãn Thần Phong trong mắt tràn đầy điên cuồng. Trong cơ thể linh đan run rẩy, ngàn dặm bên trong thiên địa linh khí bắt đầu bạo động. Ha ha ha, bao trùm ngàn dặm bạo tạc, nhìn ngươi tốc độ có thể hay không nhanh đến nhất thuấn thiên lý. Doãn Thần Phong điên cuồng cười to. Thế Nguyên đối với cái này mặt không hề cảm xúc, nhất thuấn thiên lý cũng không phải không được, chỉ là không cần tiền vãi như vậy. Suy nghĩ khẽ động, tiềm ẩn tại Doãn Thần Phong trong cơ thể tuyết thai bắt đầu hành động, theo kinh mạch một đường đến trong đan điền. Ngay tại điên cuồng cười to Doãn Thần Phong biến sắc, trong đan điền thế mà xuất hiện một cỗ cực hàn khí, hơn nữa đang hướng phía linh đan mà đi. Không còn kịp suy tư nữa, Doãn Thần Phong trực tiếp lựa chọn dẫn nổ trong cơ thể linh đan. Nhưng mà để chuyện phát sinh kế tiếp, để Doãn Thần Phong ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trong cơ thể linh đan bạo là bạo, nhưng bị hàn khí bao khỏa, bạo tạc sau đó tán phát chân khí còn có linh đan bên trong ngũ hành chi khí, tất cả đều bị hàn khí thôn vệ, không có một chút bạo phát đi ra. Có thể thôn vệ chân khí cùng ngũ hành linh khí. Doãn Thần Phong ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời vẫn còn tại hạ tuyết lớn. Trong lòng đã đoán được trong cơ thể hàn khí đến cùng là cái gì, chỉ là từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, cái này tuyết lớn rốt cuộc là thứ gì. Thế là nhìn hướng Tề Nguyên, tuyệt vọng hỏi, cái này tuyết lớn là cái gì? Tề Nguyên không có trả lời, Doãn Thần Phong nhất định là một người chết, hắn cũng không có cho người chết giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc thói quen. Liên để hắn mang theo nghi vấn chết đi tốt. Trên trời, yên lặng trôi nổi ở phía trên hoàng lương nhất mộng bắt đầu giáng lâm. Lúc này Doãn Thần Phong mới chú ý tới, Xích Tiêu phái trên không không chỉ có tuyết lớn, còn có một tầng thật mỏng sương mù. Nhìn xem từ trên trời rơi xuống hoàng lương nhất mộng thẳng tắp bay về phía hắn, Doãn Thần Phong muốn phản kháng, nhưng trong cơ thể tuyết hai đã lan tràn đến toàn thân. Hiện tại hắn ngoại trừ một cái đầu bên ngoài, liền không ai có thể động. Hoàng lương nhất mộng cưỡng ép tiến vào phản kháng Doãn Thần Phong thất hiếu, không bao lâu, Doãn Thần Phong liền rơi vào mộng cảnh bên trong. Tại quan sát Doãn Thần Phong mộng cảnh đồng thời, Tề Nguyên cũng tại xem xét Bạch Vũ Hiên mộng cảnh. Sớ tại Tề Nguyên cùng Doãn Thần Phong đánh nhau thời điểm, Bạch Vũ Hiên liền đã nhập mộng, liên quan tới Huyền Thiên Nhất Khí sự tình, cũng coi như biết cái đại khái. Năm đó Bạch Kỳ Phong trước khi chết, đúng là nói cho Bạch Vũ Hiên Huyền Thiên Nhất Khí sự tình, nhưng cũng chỉ là Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc. Bạch gia tổ tiên tại trước đây thật lâu, từng thu được một phần bản đồ, phía trên ghi chép một chỗ nằm ở Vân Châu biên cảnh, Tiêu Phi Tiên Nhai địa phương. Bạch gia tổ tiên cho rằng nơi này là có cái gì bảo tàng, thế là tìm tới Phi Tiên Nhai. Mặc dù tên là Phi Tiên Nhai, nhưng hoang vu vô cùng, liền cỏ dại đều không có một cái, thoạt nhìn liền cùng hung địa đồng dạng. Hoàn toàn không cùng Phi Tiên hai chữ đi một bên. Tại Phi Tiên Nhai, Bạch gia tổ tiên trải qua mấy tháng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một cái nhập khẩu. Có thể thông qua cái này nhập khẩu tiến vào Phi Tiên Nhai bên trong. Phi Tiên Nhai bên trong là một cái không gian thật lớn, không chỉ trong vách núi, liền lòng đất đều bị móc rỗng. Theo Bạch gia tổ tiên đi đến phần cuối, đập vào mi mắt là một cái cửa lớn màu đỏ, cực kỳ tươi đẹp hồng, sờ tới sờ lui vô cùng băng lãnh. Tựa hồ là cái gì đặc thù khoáng thạch chế tạo thành. Đại môn bên trên có năm chữ: Thương Minh Tử Chi Mộ. Đây không chỉ là một cái cửa, vẫn là cái mộ địa. Phía sau cửa chính là Thương Minh Tử mộ huyệt vị trí. Bạch gia tổ tiên biết Thương Minh Tử chính là cựu thiên một trong, cả đời đều không có đồ đệ, cho nên sau khi chết võ học công pháp liền như vậy mai danh nhận tích. Hiện tại phát hiện Thương Minh Tử mộ huyệt tự nhiên là muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem bên trong có hay không Thương Minh Tử công pháp bí tịch. Nhưng thay vào đó cái cửa lớn màu đỏ cực kỳ cứng rắn mặc cho hắn sử dụng đủ loại phương pháp đều không thể mở ra, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Nhưng lại không có cam lòng, đây chính là cựu thiên một trong phân mộ, làm sao có thể tay không mà về đây? Cho nên khắp nơi hỏi thăm cái này cửa lớn màu đỏ chất liệu, muốn tìm được biện pháp mở ra nó. Đáng tiếc Bạch gia tổ tiên tìm cả một đời đều không có tìm tới một điểm cửa lớn màu đỏ manh mối. Nhưng liên quan tới Thương Minh Tử phần mộ sự tình, lại bị Bạch gia tiên tổ chuyển tới. Từ cái này bắt đầu, lịch đại Bạch gia người đều đang tìm kiếm mở ra đại môn phương pháp. Mãi cho đến bọn hắn từ trong cổ tịch phát hiện một loại cực kỳ mỏ hiếm, tên là khớp huyết thạch. Khớp huyết thạch mới vừa khai thác thời điểm cũng liền so với bình thường hòn đá phải cứng rắn một chút, nhưng nếu như tại rèn đúc thời điểm, gia nhập người chế tạo máu tươi, liền sẽ trở nên cứng rắn vô cùng, rất khó tổn hại, nếu không phải khớp huyết thạch rèn đúc mà thành binh khí, cảm ứng không được thiên địa linh khí, dẫn đến chế tạo binh khí ngoại trừ cứng rắn bên ngoài, không có mặt khác tác dụng, không phải vậy nhất định sẽ có rất nhiều người lựa chọn dùng khớp huyết thạch chế tạo binh khí. Hơn nữa dùng khớp huyết thạch chế tạo binh khí còn có một chỗ nhược điểm cực lớn, đó chính là không thể đụng vào đến người chế tạo máu tươi, liền người chế tạo hậu đại máu tươi cũng không thể đụng phải, nếu không liền sẽ trở nên rất dễ tổn hại. Cũng là từ lúc này bắt đầu, Bạch gia thành lập Tử Dương Tông, bắt đầu mượn tông môn chi lực, tìm kiếm không biết có tồn tại hay không Thương Minh Tử hậu đại. Bởi vì chưa từng nghe nói qua Thương Minh Tử từng có nữ nhân, có hay không hậu đại ai cũng không xác định, nhưng ít ra cũng là có hy vọng. Chương 171, hai kiện kỳ vật tẩy binh chỉ. Chương 171, hai kiện kỳ vật tẩy binh chỉ. Chờ Doãn Thần Phong mộng cảnh kết thúc, Tề Nguyên cũng biết Doãn Thần Phong hiểu rõ tình huống. Năm đó Doãn Thần Phong bế quan tu luyện thời điểm, có người tìm tới cửa, đưa một phong thư. Trên thư liền biết rõ Tử Dương Tông biết Huyền Thiên Nhất Khí hạ lạc. Hơn nữa trên thư còn viết một chút liên quan tới Huyền Thiên Nhất Khí sự tình. Mọi người đều biết, chân đan cảnh sau đó cần luyện hóa ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí thiên tài địa bảo. Để chân đan hấp thu ngũ hành chi khí, chỉ cần hấp thu một loại, liền xem như thành công đạt tới linh đan. Lúc này chân khí vẫn là chân khí, nhưng ở linh đan gia chỉ phía dưới, sớm đã khác biệt, uy lực cũng vượt xa chân đan cảnh. Sau đó hấp thu toàn bộ ngũ hành chi khí, mới xem như đến linh đan cảnh hậu kỳ. Hấp thu ngũ hành chi khí thâm tàng tại linh đan bên trong, không thể vận dụng, cần dùng đến cuối cùng lịch luyện âm dương nhị khí. Nếu là vận dụng lời nói, sẽ ảnh hưởng âm dương nhị khí sinh ra, đến lúc đó có thể liền cần một lần nữa hấp thu ngũ hành chi khí. Trừ phi nói là công pháp đặc thù, ví dụ như Hứa Cô Hồng Thái Hạo Kiếm Kinh, có thể ngự sử linh đan bên trong ngũ hành chi khí. Lịch luyện âm dương nhị khí sau đó, liền có thể tại linh đan bên trong quan tưởng pháp tướng. Mượn âm dương nhị khí thai nghén pháp tướng, thai nghén xong xuôi linh đan sẽ tự nhiên mà nhiên hóa thành một vùng không gian, thời gian dài vận dưỡng pháp tướng. Có điểm giống là dùng linh đan mô phỏng thiên địa chưa mở thời điểm, âm dương nhị khí luân chuyển thai nghén pháp tướng. Sau đó pháp tướng sinh ra, khai thiên tích địa, âm dương nhị khí dung nhập phương này thiên địa bên trong. Mà Huyền Thiên Nhất Khí thì là tại nghịch luyện âm dương nhị khí bên trên, lại thêm một bước. Âm dương hợp nhất hóa hỗn độn, khí không tại bên trên, cũng không tại phía dưới, như du hỗn độn, không thể phá tán. Sau khi luyện thành, trong cơ thể chân khí có thể một mạch ngự và khí. Vô luận là ngũ hành chi khí, vẫn là âm dương nhị khí, hay là sát khí gì đó, đều điều khiển như cánh tay. Đến mức đột phá đến pháp tướng sau đó tình huống, trên thư không hề ghi chú, chỉ để lại bốn chữ: Thần ngự thiên địa. Nhìn xong những này sau đó Doãn Thần Phong bắt đầu đối Huyền Thiên Nhất Khí lên chấp niệm, một lòng muốn có được Huyền Thiên Nhất Khí. Mới có sau đó Tử Dương Tông hủy diệt sự tình phát sinh. Thế Nguyên trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Cái này đưa tin người sẽ là ai? Có thể để cho Doãn Thần Phong cũng không phát hiện, ít nhất cũng là hóa linh cảnh tồn tại. Còn biết Huyền Thiên Nhất Khí tình huống cặn kẽ như vậy, không biết cái này người là Thương Minh Tử hậu nhân a. Cho nên phát hiện Tử Dương Tông đang tìm kiếm Thương Minh Tử hậu nhân thời điểm, liền lựa chọn mượn đao giết người, để Doãn Thần Phong độc thủ. Lấy Doãn Thần Phong tính cách, tại biết Huyền Thiên Nhất Khí dưới tình huống, khẳng định là chống cự không được dụ hoặc, 100% sẽ ra tay. Tế Nguyên lắc đầu, kẻ sau màn có phải là Thương Minh Tử hậu nhân cũng không trọng yếu. Nếu như hắn muốn mở ra Thương Minh Tử mộ, cũng sẽ không chính mình đi tìm Thương Minh Tử hậu nhân, mà là trực tiếp phân tán Phi Tiên Nhai thông tin, làm cho cả Vân Châu võ giả đều biết rõ Thương Minh Tử mộ liền tại Phi Tiên Nhai bên trong. Chỉ cần mở ra Thương Minh Tử cửa mộ, liền có thể thu hoạch được Huyền Thiên Nhất Khí công pháp. Nghĩ đến Vân Châu không có một cái võ giả có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Đến lúc đó tự nhiên có người sẽ giúp hắn tìm tới Thương Minh Tử hậu nhân, thậm chí có thể đều không cần tìm tới Thương Minh Tử hậu nhân, liền có người nghĩ đến mở cửa phương pháp. Dù sao anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, ngoại trừ dùng hậu nhân máu tươi bên ngoài, thậm chí cũng có thể bạo lực phá bỡ, chỉ cần là pháp tướng cảnh liền có thể làm đến. Nhưng Bạch Gia một mực không ai có thể đến pháp tướng cảnh, cho nên phương pháp này trực tiếp bị Bạch Gia người từ bỏ, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm Thương Minh Tử hậu nhân. Tế Nguyên nhìn thoáng qua đã bị Tuyết Thai thôn vệ đến chỉ còn lại náo Doãn Thần Phong, hiện tại nếu sự tình đã biết, cũng không có tất yếu giữ lại. Theo Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, Tuyết Thai trong khoảnh khắc liền thôn vệ Doãn Thần Phong. Cùng lúc đó, trong địa lao, Kiếm Đồ cũng tiện tay giải quyết Bạch Vũ Hiên, ngoại giới bông tuyết bay thẳng vào địa lao bên trong, đem Bạch Vũ Hiên còn có mặt khác kéo dài hơi tàn người thôn vệ hầu như không còn. Làm xong việc sau đó, Tề Nguyên ánh mắt nhìn hướng dưới chân Xích Tiêu phái. Nguyên bản hẳn là thây ngang khắp đồng Xích Tiêu phái bên trong, giờ phút này đều là nhỏ bé khối vụn. Bất quá không có việc gì, phát động tế thương sinh điều kiện cũng không có như vậy khắc nghiệt. Khối vụn liền khối vụn, cũng có thể. Chỉ là lần này Tề Nguyên không có ý định duy nhất một lần hiến tế mọi người, mà là chia hai lần, thu hoạch được hai kiện kỳ vật. Như thế nhiều người coi như chia hai lần hiến tế, lấy được kỳ vật cũng có thể không sai. Tề Nguyên làm ra quyết định kỹ càng, Xích Tiêu phái bên trong vô số nhỏ bé khối vụn bắt đầu run rẩy. Khối vụn bên trong toát ra một chút nước đen, kèm theo nước đen xuất hiện, khối vụn bắt đầu khô héo thu nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Từ tạp dịch đệ tử khu vực mãi cho đến khu vực hạch tâm, nước đen phân làm hai bộ phận lớn, phân biệt cử hành tế thương sinh. Vô số nước đen tại trên mặt đất quần quần hội tụ vào một chỗ. Nước đen bắt đầu từ trên mặt đất cấu trúc thang trời, hai đạo thang trời không ngừng hướng trời cao Tề Nguyên xuất phát, mãi đến giữa không trung hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo kình thiên cự trụ. Chờ đến Tề Nguyên trước mặt, kình thiên cự trụ không còn hướng lên trên tăng lên. Tề Nguyên một cước bước vào kình thiên cự trụ bên trên, trụ lớn trung tâm nước đen bắt đầu lan tràn. Tề Nguyên đi đến trung tâm thời điểm, nước đen đã hóa thành một gốc cây nhỏ. Ở trên trời chẳng biết lúc nào xuất hiện âm nguyệt chiếu dọi xuống, ánh trăng ngưng tụ tại cây nhỏ bên trên, tạo thành hai cái phát sáng trái cây, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó có đồ vật gì. Tề Nguyên tiện tay lấy xuống một cái, vầng sáng tiêu tán, trong đó đồ vật hiện ra. Tẩy binh chỉ đẳng cấp, tứ giai đặc tính, tẩy võ, phú võ, tập hợp võ, linh vũ đặc tính, tẩy võ tẩy luyện binh khí, có thể tẩy luyện xuất xứ cầm binh khí người võ học chiêu thức. Đặc tính, phú võ tẩy luyện ra võ học chiêu thức, có thể ban cho những người khác hoặc là binh khí, có duy nhất một lần. Đặc tính, tập hợp võ tẩy luyện ra võ học chiêu thức có thể ngưng tụ võ hoàn, sau khi dùng có thể vĩnh cửu thu hoạch được võ học chiêu thức. Đặc tính, linh vũ tẩy luyện ra võ học chiêu thức có thể hóa thành linh quang, không phụ thuộc vật thể mà tồn tại. Chú Kiếm Sơn Trang nắm giữ kỷ vật một trong, tập hợp lịch đại binh khí chủ nhân suy nghĩ mà tại âm nguyệt dưới ảnh hưởng tạo thành, có thể tẩy luyện xuất binh khí chủ nhân võ học chiêu thức. Tế Nguyên ánh mắt sáng lên, tẩy binh chỉ mặc dù không thể rửa đi ra công pháp, nhưng có thể rửa đi ra võ học chiêu thức. Có tẩy binh chỉ, muốn học tập bất kỳ võ học chiêu thức, chỉ cần tìm được người kia sử dụng binh khí là được rồi. Tại tẩy võ đặc tính phía dưới, bị tẩy binh chỉ ao nước tẩy luyện sau đó, chỉ cần thành kia binh khí là bị người quanh năm suốt tháng sử dụng, liền có thể rửa đi ra võ học chiêu thức, chính là tẩy luyện sau đó binh khí liền phế đi. Mà phú võ có thể đem tẩy luyện đi ra võ học chiêu thức ban cho một người hoặc là binh khí, có chút cùng loại với truyền công, được ban cho người sẽ nháy mắt lĩnh ngộ môn này võ học, chỉ cần thực lực đuổi theo, liền có thể phát huy ra môn này võ học uy lực lớn nhất. Nhưng có duy nhất một lần, dùng xong sau đó liền sẽ quên. Nếu như là ban cho binh khí mà nói, cũng là đồng thời. Ví dụ như thiểm điện thập tam kiếm, cầm đi tẩy luyện đi ra môn này võ học sau đó, đem ban cho đến một thanh kiếm bên trên. Vậy chỉ cần có người được đến thanh kiếm này, liền có thể sử dụng ra thiểm điện thập tam kiếm, cũng là có duy nhất một lần. Dùng xong sau đó môn này võ học liền sẽ biến mất. Tập hợp võ đặc tính, thì là có thể đem tẩy luyện đi ra võ học chiêu thức, ngưng tụ thành võ hoàn, nuốt vào, liền có thể nháy mắt vĩnh cửu nắm giữ một môn võ học. Linh vũ đặc tính, liền tương đối có ý tứ. Tẩy luyện đi ra võ học hóa thành linh quang sau đó, có thể dùng để đối địch, không cần người thao tác, cũng chỉ muốn đối địch thời điểm ném ra là được rồi. Linh quang tự nhiên sẽ hóa thành hình người tự động đối địch. Tế Nguyên thu hồi tẩy binh chỉ, ánh mắt nhìn hướng một cái khác điểm sáng. Cái này điểm sáng bên trong kỳ vật, lại sẽ là cái gì đây? Chương 172, Cư Nguyên Quỷ Yến Tiếp chương 172, Cư Nguyên Quỷ Yến Tiếp. Tế Nguyên từ nhỏ trên cây hái xuống cái cuối cùng trái cây. Vầng sáng tiêu tán, Tế Nguyên nhìn thấy lần đầu tiên, liền mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cư Nguyên Quỷ Yến Tiếp đẳng cấp, nhất giai đặc tính, Quỷ Yến đặc tính, Quỷ Yến nắm giữ thiếp mời, có thể đạt được đi tới tham dự Cực Nguyên Quỷ Yến tư cách. Dưới nền đất có Cực Nguyên, bên trong có nhất tộc, danh xưng có câu thông cửu u năng lực, mỗi năm đều sẽ tổ chức Quỷ Yến tiếp dẫn cửu u vong hồn dự tiệc. Lại là cái này, vật khí cũng không biết là tốt hay xấu. Thế Nguyên trong lòng thì thầm. Cực Nguyên Quỷ Yến tiếp thuộc về tương đối đặc thù một loại kỳ vật. Nắm giữ nó, có thể mở ra thông hướng Cực Nguyên đại môn. Tại Âm Nguyệt giáng lâm sau đó, Cực Nguyên cũng theo đó xuất hiện. Tại xuất hiện ngay lập tức bên trong, liền bị một cái gia tộc phát hiện, cái này gia tộc bên trong người thiên phú đặc thù, chỉ cần trưởng thành liền có thể cảm ứng được một chỗ trong minh minh không gian. Trong không gian này đều là vong hồn dạo chơi, thế là cảm thấy nơi này chính là Cửu U, vong hồn sau khi chết chỗ đi chi địa. Gia tộc cũng đặt tên Cửu U không gian tồn tại, để Cửu U nhất tộc tin tưởng thế gian thật có quỷ hồn, cũng tin tưởng thế gian có luân hồi thuyết pháp này, hơn nữa liền tại Cửu U bên trong. Từ cái này sau đó, Cửu U nhất tộc bắt đầu si mê nghiên cứu Cửu U không gian, bọn hắn cảm thấy nếu thượng tiên để bọn hắn có khả năng cảm ứng được Cửu U không gian tồn tại, khẳng định là có cái gì thiên mệnh trên người. Nhưng cũng tiếc đối Cửu U không gian nghiên cứu không hề thuận lợi, đại bộ phận người chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được Cửu U tồn tại. Mà thiên phú tốt thì là có thể cảm ứng được cửu u không gian bên trong dạo chơi vong hồn. Chỉ thế thôi, không cách nào cảm giác được nhiều thứ hơn. Sau đó bọn hắn lùi lại mà cầu việc khác, bắt đầu nghiên cứu một chút nghi thức, hy vọng thông qua nghi thức để bọn hắn có khả năng liên tiếp đến cửu u không gian. Loại này nghiên cứu kéo dài mấy ngàn năm, toàn cả gia tộc bên trong đối cửu u không gian cũng có khác biệt thuyết pháp. Có nói, nếu trên đời tồn tại cửu u, là người chết đi sẽ đi địa phương, đó có phải hay không cũng có luân hồi địa phương. Chỉ cần tìm được luân hồi vị trí, có thể hay không khống chế luân hồi, từ đó đạt tới không rơi vào luân hồi, vĩnh sinh bất tử cảnh giới. Có người thì cầm phản đối thái độ, cảm thấy bọn hắn chỉ có thể cảm ứng được cửu u bên trong vong hồn, trừ cái đó ra, không có những vật khác. Nói không chừng cửu u bên trong căn bản là không có luân hồi. Gia tộc bọn họ sở dĩ có thể cảm ứng được cửu u, chính là thượng tiên muốn để bọn hắn sáng tạo luân hồi. Ý nghĩ này diễn sinh ra được cái ý nghĩ khác, đó chính là toàn tộc nhập chủ cửu u, tại cửu u bên trong thành lập thế lực, khống chế luân hồi, trở thành cửu u chúa tể. Ngoại trừ mấy cái này là chủ lưu ý nghĩ bên ngoài, trong tộc còn có một chút ý nghĩ khác, nhưng đều bị ép xuống. Mấy ngàn năm nay, không ngừng nghiên cứu để cái này gia tộc đối cửu u bên trong tình huống càng si mê cùng hiếu kỳ. Mãi cho đến âm nguyệt đến, Cực Nguyên xuất hiện. Bọn hắn cảm ứng được Cực Nguyên nhập khẩu vị trí, còn phát giác càng tiếp cận Cực Nguyên, đối cửu u cảm ứng cũng liền càng mãnh liệt. Cực Nguyên xuất hiện, để cái này gia tộc nhìn thấy nghiên cứu cửu u hy vọng. Thế là an bài đại lượng tộc nhân tiến vào Cực Nguyên bên trong thăm dò. Phát hiện Cực Nguyên bên trong sâu không thấy đáy, hơn nữa theo thâm nhập, Cực Nguyên không gian bên trong cũng tại không ngừng mở rộng. Vô luận bọn hắn đã dùng hết loại thủ đoạn nào, đều không có cách nào thăm dò đến Cực Nguyên dưới đáy, tựa như Cực Nguyên chính là một chỗ không có cuối thâm nguyên. Ngay lúc này, bọn hắn được đến một kiện kỳ vật, có thể dẫn bọn hắn tiến vào Cực Nguyên thấp nhất kỳ vật. Dựa vào kỳ vật, bọn hắn thành công đến Cực Nguyên chỗ sâu nhất. Nơi đó không có chút nào ánh mặt trời, nhưng cũng có thể bình thường thấy vật, bên trong vô biên vô ngần, không thể nhìn thấy phần cuối. Bọn hắn vừa tiến vào đến nơi đây, đối với cửu u cảm ứng liền đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong. Có thể rõ ràng cảm ứng được cửu u bên trong cảnh tượng, đặc biệt là cửu u còn cho bọn hắn một loại vô cùng chân thật cảm giác, đây là chưa bao giờ có. Trước đây cửu u cho bọn hắn cảm giác chính là mơ hồ cùng xa xôi, nhưng thân ở Cực Nguyên bên trong, lại dị thường rõ ràng cùng chân thật. Thật giống như sau một khắc liền muốn xuất hiện trên đời này đồng dạng. Cũng chính là tại cái này thời gian, bọn hắn toàn tộc đều thông qua kỳ vật di chuyển đến Cực Nguyên bên trong. Tại Cực Nguyên cái này vô biên vô ngân không gian bên trong thăm dò, đồng thời nghiên cứu cửu u, muốn biết Cực Nguyên cùng cửu u quan hệ trong đó, có hay không Cực Nguyên chính là cửu u, hoặc là kết nối lấy cửu u ở trong quá trình này, bọn hắn phát minh đông đảo nghi thức, trong đó một loại tên là Quỷ Yến. Bọn hắn mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần Quỷ Yến, tính toán mở tiệc chiêu đãi cửu u bên trong vong hồn giáng lâm dự tiệc, nhưng một mực không thành công. Về sau có người đưa ra một cái phỏng đoán, sở dĩ cửu u bên trong vong hồn ra không được, là vì người sống cùng người chết thế giới cũng không giống nhau, nếu như muốn để người chết tiến vào người sống thế giới, liền cần một cái nhục thân gánh chịu vong hồn. Tại cái này phỏng đoán bị nói ra không bao lâu, cái này gia tộc liền bắt đầu từ ngoại giới bắt người đến Cực Nguyên bên trong. dùng người sống mệnh không ngừng sửa chữa hoàn thiện nghi thức. Một cử động kia duy trì liên tục nhiều năm. Tại ngoại giới các đại thế lực đã dần dần tiếp thu kỳ vật tồn tại sau đó, cũng cấp tốc phát giác cái này gia tộc hành động. Liên tổ chức ở cùng nhau, tiến công cực uyên, muốn loại bỏ cái này gia tộc. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là, cái này gia tộc thế mà còn thật nghiên cứu ra được một vài thứ. Tăng thêm cái này gia tộc nắm giữ kỳ vật, cứ thế mà đứng vững các đại thế lực vây công. Mắt thấy là phải rơi vào đánh lâu dài bên trong, các đại thế lực người tại bàn bạc sau đó, quyết định đóng chặt hoàn toàn cực uyên. Đem cái này gia tộc cả một đời đều vây ở cực uyên phía dưới. Tại nhiều kiện kỳ vật tác dụng dưới, bọn hắn thuận lợi đem cái này gia tộc vây ở cực uyên bên trong. Còn tại rời đi thời điểm, dùng kỳ vật ly thiên xích, để cực uyên nhập khẩu không gian mỗi thời mỗi khắc đều đang kéo dài, phòng ngừa cái này gia tộc đột phá phong tỏa sau đó, dùng kỳ vật rời đi nơi này. Tại bị phong khoa sau đó, cái này gia tộc cũng không tuyệt vọng, mà là càng thêm kiên định muốn đi vào cựu u bên trong quyết tâm. Bọn hắn lúc này đã xa vào đến điên cuồng bên trong, dùng người bình thường thí nghiệm hiệu quả không tốt, vậy liền đổi tộc nhân tới thử nghiệm. Bọn hắn có thể cảm ứng được cựu u, nhất định là đặc thù, dùng chính bọn họ tới thử nghiệm, khẳng định có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Quỷ yến chính là bọn hắn chủ yếu thí nghiệm nghi thức một trong. Cứ bên quỷ yến tiếp cũng là ở thời điểm này, nhận đến âm nguyệt dưới ảnh hưởng xuất hiện. Từ bọn hắn mở tiệc chiêu đãi cựu u bên trong vong hồn dự tiệc, biến thành người sống cầm trong tay cực quen quỷ yến tiếp, đi bọn hắn đám này vong hồn quỷ yến. Tế Nguyên thu hồi suy nghĩ, tham gia quỷ yến có thể mang đến không ít chỗ tốt, nhưng nắm giữ cực quen quỷ yến tiếp cũng chỉ là có tư cách tham gia mà thôi. Muốn chân chính tham gia, cũng không có đơn giản như vậy. Tế Nguyên mở ra cực quen quỷ yến tiếp, bên trong một mảnh trống không, không có chút nào nội dung. Có thể tùy ý Tế Nguyên điền danh tự, chỉ cần biết lên thời điểm, trong đầu có cái này người hình dạng là được rồi. Viết tốt danh tự, người này liền sẽ nhận đến thiệp mời, có khả năng đi tới cực quen bên trong tham gia quỷ yến. Tế Nguyên không có ngay lập tức điền danh tự, mà là chuẩn bị đi tới cực bên trong. Theo Tế Nguyên muốn đi vào cực bên trong ý nghĩ xuất hiện, cực bên quỷ yến tiếp phát ra một mảnh xích hồng tia sáng. Tại tia sáng chiếu dọi xuống, Tế Nguyên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại kình thiên cự trụ, còn có bị tuyết lớn bao trùm xích tiêu phái. Chương 173, cực bên chương 173, cực bên bên trong. Phản phất là một thế giới khác đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn không thấy đích, mắt trần có thể thấy, chỉ có vô biên vô ngần hoàng vu không gian. Tế Nguyên căn cứ cực bên quỷ yến tiếp chỉ dẫn, dọc theo một cái phương hướng đi tới. Ven đường không có bất kỳ vật gì, chỉ có vô tận không gian, còn có dưới chân thổ địa. Nếu là đem người trục xuất tới nơi này, không bao lâu, tuyệt đối sẽ đến mất. Không biết đi được bao lâu, Tế Nguyên trước mắt xuất hiện một cái không nhìn thấy cuối cực lớn bóng đen. Cũng không đi nữa, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại bóng đen phía dưới. Nhìn trước mắt sừng sững tại cực bên trong hắc sắc núi đá, Tế Nguyên liền biết đã tìm tới địa phương, nơi này chính là lúc trước các đại thế lực phong tỏa cửu u nhất tộc địa phương một trong. Cái này núi đá chính là tại nhiều kiện kỳ vật phối hợp xuống mới sinh ra. Hình thể khổng lồ tựa như đã đem cực bên một phân thành hai. Hơn nữa còn có ly thiên xích gia trì, có thể vô hạn hướng lên trên tăng lên. Bất luận núi đá sau đó cửu u nhất tộc lớn bao nhiêu bản lĩnh, cũng vô pháp vượt qua nó, càng thêm không cách nào đem phá hủy. Chỉ có sử dụng thích hợp kỳ vật mới có thể chạy ra núi đá. Mà Tế Nguyên trong tay cực quen quỷ yến tiếp cũng coi là một loại, bất quá muốn vượt qua núi đá, tiến vào cửu u nhất tộc địa bàn tham gia quỷ yến, còn cần một tràng hiến tế, thông qua hiến tế mở ra một đầu thông hướng quỷ yến đường. Tại cực quen quỷ yến tiếp xuất hiện sau đó, cửu u nhất tộc rất nhanh liền lục lọi ra đến tác dụng của nó. Có thể phát động một tràng vạn người hiến tế, tạm thời mở ra núi đá, nhưng cũng không có cái gì dùng. Bởi vì ly tiên xích không ngừng tại để cực quen lối vào không gian kéo dài. Bằng trong tay bọn họ kỳ vật, căn bản không có cách nào từ lối ra vào đi. Bọn hắn cũng không giống là Tế Nguyên, có thể đối kỳ vật khống chế tự nhiên, có khả năng khống chế cực quen quỷ yến tiếp xuyên tới xuyên lui. Cực quen quỷ yến tiếp ở trong tay bọn họ, chỉ có thể để người đi vào, không thể để người đi ra. Trọng yếu nhất chính là, dùng tộc nhân tiến hành nghiên cứu thí nghiệm, xác thực tiến triển rất lớn, ngoại giới những cái kia người bình thường căn bản là thay thế không được, người bình thường bọn hắn đã coi thường. Tế Nguyên đứng tại núi đá phía trước, suy tư một việc. Cực quen quỷ yến tiếp là đem hắn đưa vào đến hoàn chỉnh cực quen bên trong, vẫn là chỉ có quỷ yến bộ phận. Nếu như chỉ có quỷ yến bộ phận, vậy khẳng định là tham gia xong liền xong việc. Nhưng nếu như là hoàn chỉnh cực quen bên trong, vậy thì có ý tứ. Hoàn chỉnh cực quen bên trong, ngoại trừ quỷ yến bên ngoài, nhưng còn có cựu ưu nhất tộc nghiên cứu đủ loại đồ vật, thậm chí là kỳ vật tồn tại. Nếu là hoàn chỉnh cực quen, hắn hoàn toàn có thể mượn quỷ yến thu thập được cựu ưu nhất tộc nghiên cứu đồ vật cùng kỳ vật. Tế Nguyên suy tư thật lâu, nếu như là ở trong đêm, cái này cực quen quỷ yến tiếp giống như là một cái phó bản thư mời đồng dạng. Được đến cái này thư mời, liền có thể tiến vào ẩn tàng phó bản bên trong. Tại cái này ẩn tàng phó bản bên trong, có thể thu hoạch được rất nhiều khen thưởng. Mà cực quen quỷ yến tiếp đối ứng chính là quỷ yến cái này phó bản. Muốn bằng vào quỷ yến hoàn chỉnh thăm dò cực quen là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ tại trong hiện thực cũng không biết có biến hóa gì hay không. Tính toán, trước không nghĩ nhiều như vậy, Tề Nguyên lắc đầu. Tất cả những thứ này chờ bạn người hiến tế sau đó liền có thể biết. Đến mức bạn người hiến tế người đi chỗ nào tìm, Tề Nguyên cũng là có mạch suy nghĩ. Cuối cùng nhìn thoáng qua núi đá, Tề Nguyên một lần nữa mở ra cửa bên quỷ yến tiếp, tại xích hồng tia sáng chiếu dọi xuống, biến mất tại nguyên chỗ. Một lần nữa trở lại kình thiên cự trụ bên trên, thu hồi cửa bên quỷ yến tiếp sau đó, kình thiên cự trụ bắt đầu an an ổn ổn hạ xuống, đem Tề Nguyên đưa đến trên mặt đất sau đó hóa thành hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Tề Nguyên ngắm nhìn một phía, vụt mặt thấy được một chút trên đất đao kiếm sát. Đáng tiếc, nếu là trả xong chỉnh lời nói, cũng có thể phế vật lợi dụng, lấy ra tẩy luyện một cái. Sớm biết lấy trước kia một số người đao kiếm liền lưu lại, không cho huyết đục hồ lô thiêu. Bất quá cũng không sao, binh khí loại này đồ vật có rất nhiều, cần thanh lý một cái thế lực liền có thể thu hoạch được rất nhiều. Cũng không nhất thời vội vã, hiện tại trước đem nơi này bố trí một cái. Tế Nguyên suy nghĩ khẽ động, bao trùm xích tiêu phái Tuyết Hai bắt đầu quyết tán, hướng thẳng đến toàn bộ Vạn Tuyển Sơn mạch mà đi. Tuyết Hai mỗi mở rộng đến một chỗ, liền có đại lượng dã thú cùng yêu thú bị cướp đoạt sinh cơ, dùng để lớn mạnh Tuyết Hai. Theo thời gian chuyển rời, Vạn Tuyển Sơn mạch cũng một chút xíu bị Tuyết Hai nơi bao bọc. Trên cây cùng trên đất đều trải lên thật dày tuyết động. Nếu như nhìn từ đằng xa hướng Vạn Tuyển Sơn mạch, hoàn toàn chính là một đầu tuyết sơn sơn mạch. Sau khi bố trí xong, Tế Nguyên rời khỏi nơi này, để Tuyết Hai ở chỗ này đợi, mai phục một tay. Nhìn xem có ai sẽ đến Vạn Tuyển Sơn mạch bên này, chỉ cần dám vào Vạn Tuyển Sơn mạch, cái kia yên tĩnh tuyết động liền sẽ hóa thành Tuyết Hai, thôn phệ tất cả sinh cơ. Từ nay về sau, Vạn Tuyển Sơn mạch chính là sinh linh cấm địa. Sau 4 ngày, Văn An thành bên trong, Lục Minh Xuyên mang theo Lâm Nhược Uyên 4 người đi tại trên đường. Trong đó Lục Minh Xuyên dư quang thỉnh thoảng quét đến Lâm Nhược Uyên, trong mắt ý mừng là thế nào đều không che giấu được. Liền nói Lâm Nhược Uyên có thiên nhân chi tư à, từ Hồng Diệp kiếm phái rời đi về sau, trên đường đi Lâm Nhược Uyên cái gì cũng không làm, chính là tu luyện. Trực tiếp từ hoán huyết nhất trọng luyện đến hoán huyết tứ trọng, tốc độ đột phá trực tiếp chính là theo ngày tính toán. Cái này để Lục Minh Xuyên mừng như điên không thôi, Lâm Nhược Uyên thiên phú thế mà còn tại dự liệu của hắn bên trên. Phía trước không có tu luyện nhìn không ra, hiện tại Lâm Nhược Uyên vừa tu luyện, hoàn toàn liền bại lộ nàng thiên phú. Coi như hiện tại có người nói với Lục Minh Xuyên Lâm Nhược Uyên có tiên nhân chi tư, hắn đều tin tưởng. Bên cạnh Quý Vánh Vánh ba người cùng Lục Minh Xuyên cũng kém không nhiều. Đặc biệt là Quý Vánh Vánh cùng Diêu Nguyệt Nhu hai người, mấy ngày nay các nàng là cùng Lâm Nhược Uyên cùng một chỗ ngủ. Cho nên đối Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện càng thêm trực quan. Không quản là ban ngày vẫn là buổi tối, chỉ cần có cơ hội, Lâm Nhược Uyên liền tại nơi đó tu luyện, thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Các nàng nhiều lần ngủ, liền bị Lâm Nhược Uyên đột phá động tĩnh cho đánh thức. Các nàng từ trước đến nay không nghĩ qua trên thế giới có một người tốc độ tu luyện có thể nhanh đến loại này trình độ. 4 ngày thời gian, hoán huyết nhất trọng đi thẳng đến hoán huyết tứ trọng. Liền xem như cắn thuốc cũng không có nhanh như vậy à, hơn nữa cắn thuốc còn phải suy tính một chút cảnh giới bất ổn vấn đề, muốn vững chắc một cái cảnh giới. Mà Lâm Nhược Uyên liền vững chắc đều không cần, liên tục 4 ngày đều tại đột phá. Nói không chừng tối nay liền lại muốn đột phá. Cho tới bây giờ các nàng cũng coi là biết, vì cái gì Lục Minh Xuyên đối Lâm Nhược Uyên để ý như vậy, thái độ tốt như vậy. Cái này căn bản là vì tu luyện mà thành nha. Bọn hắn cũng hoài nghi Lâm Nhược Uyên có phải hay không trong truyền thuyết tiên nhân hậu duệ. Có lẽ cũng chỉ có tiên nhân hậu duệ mới có thể làm đến loại này trình độ a. Lâm Nhược Uyên không nhìn mấy người dư quang nhìn chăm chú, mấy ngày nay nàng đã thành thói quen. Từ khi mở ra hồi khí bí tàng, còn thu được Hoạn Long Kinh sau đó, tu luyện hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Trong cơ thể khí huyết vừa có tiêu hao, hô hấp ở giữa lập tức liền về đầy. Lại thêm có cùng sinh bí tàng gia trì, để nàng có thể không chút kiêng kỵ tiến hành đột phá. Cũng không cần chờ cái gì tích lũy đầy đủ khí huyết, mỗi lần đều là tiến hành hoán huyết đột phá. Chỉ cần đột phá, tích lũy khí huyết tốc độ đuổi theo hạn tự nhiên cũng liền càng nhanh cao hơn. Sau đó rất nhanh liền sẽ tại hồi khí bí tàng tác dụng dưới, trực tiếp lấp đầy hạn mức cao nhất. Nếu là đột phá thất bại thụ thương, cũng không sao, nhiều hô hấp mấy lần liền tốt, thương thế lập tức khôi phục. Sau đó tiếp tục đột phá. Mặc dù không thể cùng hình hoặc kiếm chủ cho nàng viên kia đang dược, an lập tức đột phá, còn cần chính mình tu luyện, nhưng cũng coi là không tệ. Chương 174, gặp lại chương 174, gặp lại đến, chính là chỗ này. Lục Minh Xuyên đứng tại Văn An thành thành chủ cửa phủ, đối sau lưng bốn người nói: "Lục tiên sinh, chúng ta không phải muốn đi chụp lộc thư viện sao? Làm sao tới thành chủ phủ?" Quý Vánh Vánh không hiểu hỏi. Từ Hồng Diệp kiếm phái rời đi về sau, Lục Minh Xuyên liền nói muốn mang bốn người trước về chụp lộc thư viện, hiện tại như thế nào tới nơi này? Lục Minh Xuyên nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, "Đúng vậy à, lúc đầu muốn về thư viện, làm sao thư viện chuyển tin, muốn chúng ta phối hợp xử lý một ít chuyện." "Sự tình? Chuyện gì a?" Diêu Nguyệt Nhu một mặt hiếu kỳ. "Tiến vào các ngươi liền biết, đi thôi." Nói xong, Lục Minh Xuyên liền mang theo bốn người hướng đi trong phủ thành chủ. Thành chủ phủ đã trước đó thông báo qua, cho nên tại Lục Minh Xuyên nói ra tên của mình sau đó, lập tức liền có người mang theo bọn hắn tiến vào bên trong. Chờ chút người mang theo bọn hắn đến phòng nghị sự sau đó, Quý Vánh Vánh ba người kinh ngạc nói: "Thiên Thu sư minh." Trong nghị sự đại sảnh ngồi tám người sau lưng cắt chạm một chút đệ tử trẻ tuổi. Toàn bộ người cộng lại 20 người, trong đó hai người bọn hắn đều biết, một cái là Ninh Thiên Thu, một cái là Hứa Cô Hồng. Lục Minh Xuyên nhìn thấy Hứa Cô Hồng cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới Hứa Cô Hồng lần này cũng tới. Vừa rời đi Hồng Diệp kiếm phái không bao lâu, hắn liền nhận đến thư viện thông tin, muốn hắn mang người đến Văn An thành tập hợp. Giám sát đi đã cho chụp lộc thư viện một cái danh sách, bên trong đều là hư hư thực thực cùng ma đạo có cấu kết môn phái thế lực. Cần thư viện sắp xếp người thẩm tra sau đó tiêu diệt những thế lực này. Thế là thư viện liền quyết định liên hợp danh sách bên ngoài thế lực, đối hư hư thực thực cùng ma đạo thế lực cấu kết môn phái tiến hành bài tra cùng tiêu diệt. Trong danh sách thế lực, đại bộ phận cao nhất đều là ngự khí cảnh, không bài trừ có chân đan cảnh có thể. Cho nên thư viện liên hợp thế lực, ít nhất đều phái ra chân đan cảnh, thậm chí còn có hóa linh cảnh xuất thủ, bảo đảm không có sơ hở nào. Đương nhiên, hóa linh cảnh không phải tốt như vậy mời, cho nên tìm đều là có nắm chắc có thể mời đến. Chỉ là để Lục Minh Xuyên không nghĩ tới chính là, thư viện an bài hóa linh cảnh lại là Hứa Cô Hồng, thật đúng là gọi tới. Bất quá vừa nghĩ tới Hứa Cô Hồng lúc còn trẻ tính cách, hiện tại có thể đến tựa hồ cũng rất bình thường. Tiến vào phòng nghị sự sau đó, Hứa Cô Hồng chỉ bên cạnh chỗ ngồi nói ra: "Lục tiên sinh, ngươi tới gọi bạn, đến, ngồi bên này." Lục Minh Xuyên cũng không có chối từ, trực tiếp vào chỗ. "Cho chư vị giới thiệu, vị này chính là chủ lộc thư viện Lục Minh Xuyên, hành động lần này sẽ đi theo chúng ta cùng một chỗ." Nghe vậy, tất cả thế lực mắt người sáng lên, nhộn nhịp đứng dậy cùng Lục Minh Xuyên chào hỏi. Không hề đứt đoạn cùng Lục Minh Xuyên giới thiệu sau lưng đệ tử, muốn cho Lục Minh Xuyên chừa chút ấn tượng, sau đó tại Trục Lộc thư viện bên trong có khả năng chiếu cố một chút bọn hắn. Ở đây ngoại trừ Hứa Cô Hồng bên ngoài, thế lực khác dẫn đầu tới, cơ bản đều là chân đăng cảnh. Có thể đứng ở phía sau bọn họ đệ tử, cũng đều là lần này Trục Lộc thư viện mặt khác phụ trách thu nhận học sinh người đã xác định nhân tuyển. Chỉ cần thời gian vừa đến, liền có thể trực tiếp tiến vào Trục Lộc thư viện bên trong. Liên tại bọn hắn khách sáo thời điểm, những đệ tử trẻ tuổi kia tại biết Lục Minh Xuyên thân phận sau đó, ánh mắt cũng tụ tập đến Lâm Nhược Uyên bốn người trên thân. Có thể được Lục Minh Xuyên mang theo bên người, khẳng định là muốn đi vào Trục Lộc thư viện người. Nhìn hướng Lâm Nhược Uyên, ánh mắt của bốn người bên trong ngoại trừ Liễu Kỳ, cũng có ghen tị. Cũng không phải là tất cả Trục Lộc thư viện phụ trách thu nhận học sinh người, đều sẽ đem người đích thân đưa đến Trục Lộc thư viện. Giống Lục Minh Xuyên loại này sẽ đích thân đưa chiêu đến tiên tài về Trục Lộc thư viện người, thuộc về số ít. Vì hiệu suất, có thể trong khoảng thời gian ngắn tuyển nhận đến càng nhiều người. Đại bộ phận đều là xác nhận tốt phù hợp tiến vào Trục Lộc thư viện yêu cầu sau đó, chờ đến thời gian thống nhất tiến vào. Đáng tiếc, nếu là sớm một chút gặp phải Lục Minh Xuyên liền tốt. Dạng này liền có thể cùng Lục Minh Xuyên trước thời hạn đến Trục Lộc thư viện, ven đường cũng có thể chỗ tốt quan hệ. Sau đó tại Trục Lộc thư viện bên trong, cũng có người chiếu cố mơ hai. Tại đệ tử trẻ tuổi ánh mắt phía dưới, Lâm Nhược Uyên bốn người thì là đi tới Ninh Thiên Thu bên cạnh, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Thiên Thu sư minh, như thế nào ngươi cũng ở nơi đây à, hơn nữa còn nhanh hơn chúng ta đến nơi đây. Đúng a, liền Hứa tiền bối đều đến, chẳng lẽ là có cái gì đại sự? Quý Anh Anh cùng Diêu Nguyệt Nhu đứng tại Ninh Thiên Thu bên cạnh hỏi. Đồng thời cũng tương đối yêu kỳ, nhìn trong đại sảnh tình huống, tựa hồ là trước thời hạn liền biết bọn hắn hôm nay một tới, liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn đây. Ninh Thiên Thu cũng nhìn ra hai người nghi hoặc, thế là nhỏ giọng đáp lại nói, không phải đợi các ngươi, chúng ta đang chờ những người khác, vừa vặn các ngươi đến, chờ một lúc người đến đông đủ, các ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Mấy người ở giữa trò chuyện mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng lấy mọi người tại đây thực lực, cũng đều nghe đến. Lục Minh Xuyên lộ ra một tia kinh ngạc, còn tưởng rằng là biết bọn hắn hôm nay muốn tới Văn An Hành, cho nên trước thời hạn tại phòng nghị sự tập hợp, chờ đến liền có thể đàm phán sự tình. Nguyên lai không phải đang chờ bọn hắn a, đó là đang chờ người nào? Lục Minh Xuyên ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Hứa Cô Hồng. Lúc này mới chú ý tới, Hứa Cô Hồng bên cạnh để đó đem kiếm. Thân kiếm bị vỏ kiếm ngăn lại, chỉ có thể nhìn thấy chuôi kiếm. Có thể được Hứa Cô Hồng mang theo kiếm, khẳng định không phải bình thường kiếm. Lần đầu tiên thời điểm, Lục Minh Xuyên còn tưởng rằng thanh kiếm này chính là ban đầu thượng kiếm đại hội muốn biểu hiện ra linh kiếm. Nhưng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý, cái này kiếm thoạt nhìn khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Đây là Đoạt Phách. Lục Minh Xuyên nhận ra, thanh kiếm này không phải liền là Huỳnh Hoặc kiếm chủ cho Ninh Tiên Thu thanh kia Đoạt Phách sao? Như thế nào hiện tại sẽ tại Hứa Cô Hồng trong tay? Hứa Cô Hồng chú ý tới ánh mắt của Lục Minh Xuyên, tay trái cầm chuôi kiếm nói ra, Thiên Thu một cái hoán huyết cảnh, dùng linh binh vẫn là quá xa xỉ, không quá tốt. Đoạt Phách trước thả ta chỗ này, chờ Thiên Thu thực lực tăng lên, ta lại cho hắn. Lục Minh Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này à, cũng đúng, hoán huyết cảnh dùng linh binh vẫn là quá xa xỉ. Không có ngự khí cảnh không phát huy ra được linh binh toàn bộ uy lực. Chờ Ninh Thiên Thu đến ngự khí cảnh, lại đem linh binh cho hắn cũng không muộn. Một bên Ninh Thiên Thu nghe đến sau đó, khóe miệng có chút run rẩy. Đây là xa xỉ không xa xỉ sự tình sao? Từ khi vài ngày trước, bọn hắn mang theo Đoạt Phách đi Thanh Phong Thành tìm chút ác nhân thử kiếm sau đó, Hứa Cô Hồng cũng không biết phát hiện cái gì, chỉ là một mặt thần bí, hỏi hắn cũng không nói. Đoạt Phách cũng là bắt đầu từ ngày đó, liền không có ở trên người hắn qua. Mỗi ngày đều bị Hứa Cô Hồng mang theo đi tới Thanh Phong Thành thử kiếm. Chương 175, Vân Hải Các chương 175, Vân Hải Các cùng đám người Hàn Huyên một lúc sau, Lục Minh Xuyên hỏi, "Hứa tiền bối, không biết các ngươi vốn là muốn chờ người nào?" Hứa Cô Hồng tiện tay nói ra, "Vân Hải Các Sở Tiêu Nhiên còn có các ngươi Trục Lộc thư viện Hạ Bá Lương." "Sở Tiêu Nhiên?" "Hạ Bá Lương?" Lục Minh Xuyên lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc, Hạ Bá Lương hắn nhận biết, thuộc về Trục Lộc thư viện viện trưởng Thẩm Tinh năm người, cùng hắn không phải một cái phe phái. Thư viện phái hắn đến không có gì, bài tra cùng tiêu diệt những cái kia cùng ma đạo có liên quan thế lực, có Hứa Cô Hồng bọn hắn tại đầy đủ. Hắn cùng Hạ Bá Lương chính là phụ trách giám sát, cũng là mục đích tới nơi này, nếu là không có bọn hắn. Ở đây trong những người này, có ai nếu là công báo tư thủ, đem ngày bình thường thấy ngứa mắt thế lực an một cái cấu kết ma đạo tội danh, sau đó loại bỏ làm sao bây giờ? Cho nên bọn hắn tồn tại cũng rất cần thiết. Để Lục Minh Xuyên kinh ngạc chính là Vân Hải Các Sở Tiêu Nhiên. Đây chính là giống như Hứa Cô Hồng, đều là hóa linh cảnh. Thư viện thông tin không phải nói, chỉ có một cái hóa linh cảnh tọa trấn sao? Có Hứa Cô Hồng còn chưa đủ, như thế nào còn gọi là bên trên Sở Tiêu Nhiên? Hứa tiền bối, thư viện không phải nói chỉ có một cái hóa linh cảnh tọa trấn sao? Như thế nào Sở tiền bối cũng muốn đến, chẳng lẽ lần hành động này rất nguy hiểm, sẽ gặp phải hóa linh cảnh? Lục Minh Xuyên có chút thấp thỏm hỏi, cũng chỉ có trường hợp này mới cần hai cái hóa linh cảnh tọa trấn đi. Ở đây thế lực khác nghe xong, cũng là mừng rỡ, bọn hắn được đến thông tin, cũng là có một cái hóa linh cảnh tọa trấn, để phòng xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Chờ đến bên này sau đó, nhìn thấy Hứa Cô Hồng, bọn hắn liền biết thư viện mời người là ai. Như thế nào hiện tại còn mời thêm một cái, chẳng lẽ chỉ có Hứa Cô Hồng còn chưa đủ? Vậy cái này chàng tiêu diệt toàn bộ hành động phải có nhiều nguy hiểm a. Một bên Linh Thiên Tu mất tự nhiên ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Hành động lần này kỳ thật không có Hứa Cô Hồng chuyện gì, Hồng Diệp kiếm phái phát sinh sự tình Trục Lộc thư viện đã theo Lục Minh Xuyên truyền về trong tin tức biết. Hứa Cô Hồng cùng một thiên khung một trận chiến, khẳng định cũng thụ thương không nhẹ, lúc này còn gọi là Hứa Cô Hồng hỗ trợ cũng không quá tốt, nhân gia cũng chưa chắc sẽ ra tay. cho nên hóa linh cảnh nhân tuyển không có lựa chọn Hứa Cô Hồng, mà là lựa chọn Vân Hải các Sở Tiêu Nhiên. Mà chân đan cảnh nhân tuyển ngược lại là lựa chọn Ninh Thiên Thanh. Mà ở biết chuyện này sau đó, Hứa Cô Hồng trực tiếp thay thế Ninh Thiên Thanh vị trí, trong đêm mang theo Ninh Thiên Thu bay đến Văn An Thành, đem xây dựng lại Hồng Diệp kiếm phái nhiệm vụ để lại cho Ninh Thiên Thanh. Hứa Cô Hồng cười ha ha một tiếng, yên tâm, không nguy hiểm, thư viện xác thực chỉ mời một cái hóa linh cảnh, chính là Sở Tiêu Nhiên. Ta đây chỉ là góp một chút náo nhiệt, thay ta đổ đệ tới xem một chút. Này, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng sẽ gặp phải hóa linh cảnh đây. Lục Minh Xuyên sau khi nghe xong thân thể buông lỏng xuống, chỉ cần không phải lại gặp phải hóa linh cảnh là được rồi, không phải vậy độc thủ, bọn hắn lại phải nghĩ biện pháp liều mạng còn sống. Hứa Tiên Bối, không biết bọn hắn lúc nào đến? Lục Minh Xuyên hỏi. Nhanh, Sở Tiêu Nhiên là cùng Hạ Bá Lương cùng một chỗ, Văn An thành thành chủ đã đi đón bọn hắn. Lục Minh Xuyên gật đầu, trong lòng âm thầm suy đoán, Hạ Bá Lương cùng Sở Tiêu Nhiên cùng một chỗ. Cái kia nói không chừng lúc ấy Hạ Bá Lương vừa vặn liền tại Vân Hải các nhận người. Nghĩ đến cái này, Lục Minh Xuyên ngược lại là hiếu kỳ Hạ Bá Lương chiêu đến người bên trong có hay không lợi hại. Hai người bọn họ mặc dù đều là Trục Lộc thư viện người, nhưng không thuộc về một cái phe phái. Khác biệt giữa hệ phái chiêu đến người, chờ đến Trục Lộc thư viện bên trong, khẳng định là muốn có một phương đấu. Dù sao chỉ có mạnh một phương mới có tư cách có nhiều hơn tài nguyên bồi dưỡng. Liên tại Lục Minh Xuyên suy xét thời điểm, một trận tiếng bước chân từ đại sảnh truyền ra ngoài vào. Đám người nhìn hướng đại sảnh bên ngoài, chỉ thấy cầm đầu là một cái vóc người khôi ngô cao lớn lão giả, thoạt nhìn chí ít có 2 mét độ cao, khuôn mặt thô kệch của dã. Lão giả bên trái chính là Lục Minh Xuyên nhận biết Hạ Bá Lương, trung niên nhân rằng dấp, giữ lại riêng mép, dài đến thường thường không có gì lạ. Bên phải là Văn An thành thành chủ, tại ba người sau lưng, còn đi theo ba cái người trẻ tuổi, một nam hai nữ. Đều là cảnh giới hoán huyết, hẳn là Vân Hải các bên trong chọn tốt muốn đi Trục Lộc thư viện người. Còn không có tiến vào phòng nghị sự, cầm đầu Sở Tiêu Nhiên liền thấy Hứa Cô Hồng, vốn là thoạt nhìn bất thiện khuôn mặt giờ phút này càng thêm khó coi, mơ hồ có chút không vui. Tiến vào đại sảnh sau đó, Sở Tiêu Nhiên không thích nói, "Hứa Cô Hồng, ngươi lão già này tại sao lại ở chỗ này, không phải nói chỉ cần một cái hóa linh cảnh tọa trấn sao? Chẳng lẽ thực lực của ta còn không được, còn cần kêu lên Hứa Cô Hồng đến?" Nói xong Sở Tiêu Nhiên nhìn hướng Văn An thành thành chủ, còn có Hạ Bá Lương. Văn An thành thành chủ mặt lộ cổ quái, mà Hạ Bá Lương là một mặt ngộp bức. Văn An thành thành chủ phía trước còn tưởng rằng thư viện liên hệ chính là Hứa Cô Hồng, ai biết tối hôm qua nhận được tin tức, nói là Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Bá Lương ngày mai liền đến. Tin tức này nói cho Hứa Cô Hồng sau đó, Hứa Cô Hồng cũng không nói cái gì, liên để hắn đừng nói cho Sở Tiêu Nhiên hắn tại chỗ này. "Ta không biết a." Hạ Bá Lương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lúc ấy hắn vừa vặn liền tại Vân Hải Các, cho nên liền mời Sở Tiêu Nhiên tới, cũng không có nhận được tin tức nói Hứa Cô Hồng cũng muốn đến a biết, vậy hắn cũng không có tất yếu kêu Sở Tiêu Nhiên. Có Hứa Cô Hồng cái này pháp tướng cảnh phía dưới người thứ nhất tại, có hay không Sở Tiêu Nhiên đều như thế. Lúc này Hứa Cô Hồng nói chuyện, "Ai, lão Sở à, ngươi nói chuyện ngự khí tốt một chút, đều bao lớn số tuổi, nói chuyện còn như thế hướng, cũng không sợ đắc tội người. Cẩn thận ngươi chân trước vừa mới chết, chân sau Vân Hải Các liền bị người diệt." "Hứa Cô Hồng ngươi có ý tứ gì? Ngươi tại nguyện rủa ta đoàn mệnh sao? Ta cho ngươi biết, ta khẳng định sống đến so ngươi càng lâu, chờ ngươi chết, ta liền đem ngươi mộ phần cho đào." Sở Tiêu Nhiên giận tím mặt, nếu không phải trường hợp không thích hợp, đã sớm cùng Hứa Cô Hồng đánh nhau. Hứa Cô Hồng một mặt không có vấn đề nói, "Sống so ta lâu dài." "Xách, ngươi tính tình như thế bạo, còn muốn so ta sống lâu dài?" Trong ngộng ngược lại là có khả năng. Ta Sở Tiêu Nhiên nhấc lên ống tay áo liền muốn động thủ hai bên trái phải Văn An thành thành chủ cùng Hạ Bá Lương đội vàng ngăn lại. "Tỉnh táo, tỉnh táo. Như thế nhiều người không thích hợp, không thích hợp a." Hứa Cô Hồng lúc này xen vào nói, "Đúng à, như thế nhiều người đâu, đặc biệt là phía sau ngươi còn có ngươi Vân Hải các người đâu, nếu là đánh nhau, không cẩn thận chết làm sao bây giờ?" Sở Tiêu Nhiên nghe vậy cưỡng chế lửa giận trong lòng, nhìn thoáng qua sau lưng Mạnh Tinh Thần ba người, sau đó nhìn hướng Hứa Cô Hồng, thư lệnh nói, "Thử, hôm nay trước hết không so đo với ngươi, chờ xử lý tốt nơi này sự tình, lại tính sổ với ngươi." Nói xong nhìn thoáng qua Lục Minh Xuyên vị trí. Lục Minh Xuyên lập tức ngầm hiểu, rất thức thời nhường lại. Sở Tiêu Nhiên ngồi xuống về sau, Văn An thành thành chủ cùng Hạ Bá Lương tìm vị trí cũng ngồi xuống. Mạnh Tinh Thần ba người liền đứng tại Sở Tiêu Nhiên bên cạnh. Chờ mọi người vào chỗ sau đó, Văn An thành thành chủ mở miệng nói ra, "Chư vị, tình huống lần này, đại gia có lẽ đều biết rõ, Vân Châu trong giang hồ có chút thế lực trong bóng tối cấu kết ma đạo. Bây giờ chúng ta liền cần trừ bỏ những thế lực này." Triều Đình nói, "Những thế lực này thành trừ hết sau đó, bọn hắn đổ vận, các ngươi tùy ý phân chia, Triều Đình sẽ không can thiệp." Ở đây tất cả thế lực người ánh mắt sáng rực, điểm này Trục Lộc thư viện thông báo bọn hắn thời điểm cũng đề cập qua. Đây mới là bọn hắn lần này nguyện ý xuất động chân đan cảnh đến nguyên nhân chủ yếu. Lợi ích khởi động phía dưới, tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Cũng bởi vì lợi ích, mới cần phải có Trục Lộc thư viện bên trong hai phái người giám sát, để tránh xuất hiện lạm sát kẻ vô tội sự tình xuất hiện. Văn An thành thành chủ nói xong, từ trong ngực lấy ra một phong thư đưa cho Hứa Cô Hồng cùng Sở Tiêu Nhiên. Trong này chính là hư hư thực thực cùng ma đạo cấu kết thế lực danh sách. Chương 176, thể chất đặc thù. Chương 176, thể chất đặc thù. Hử, còn không ý ta. Sở Tiêu Nhiên tiếp nhận xem xét sau đó hơi nhíu mày, tiện tay đem bức thư ném cho Hứa Cô Hồng. Bức thư tung bay ở trên không, không có rơi xuống đất, mà là chậm rãi bay tới Hứa Cô Hồng trước mặt, đình chỉ bất động. Gặp một màn này, Sở Tiêu Nhiên nhắm mắt lại trong lòng kinh thường, thực lực có hay không tiến bộ không biết, tại trước mặt tiểu bối trang năng lực ngược lại là vẫn còn ở đó. Hứa Cô Hồng nhìn thoáng qua bức thư bên trên nội dung, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Bức thư bên trên ghi chép 9 cái khả nghi môn phái, những môn phái kia bên trong có không ít đều là cách bọn họ Thường Kiếm Đại hội mời thế lực gần. Cái này gần, chỉ là bọn hắn ở giữa cũng không có môn phái khác ngăn trở, không cần trải qua môn phái khác địa bàn, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới. Nếu là ở giữa ngăn cách môn phái khác, muốn trải qua, liền cần trước đó thông báo một chút, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Đương nhiên, thông báo tiền để chính là thực lực ngang nhau, nếu là thực lực không ngang nhau, thông không thông báo cũng không có người quản. Hứa Cô Hồng nhất thời suy tư, để Sở Tiêu Nhiên bắt đầu không nhịn được, nhìn nửa ngày đều, nhìn kỹ không có a. Đối mặt Sở Tiêu Nhiên ngữ khí, Hứa Cô Hồng cũng không giận, khống chế chân khí đem trước mặt bức thư truyền lại cho Lục Minh Xuyên cùng Hạ Bá Lương hai người. Lục Minh Xuyên cùng Hạ Bá Lương hai người sau khi xem mặt lộ ngưng trọng. Bọn hắn trước đó đã biết có bao nhiêu cái đối tượng hoài nghi, chỉ là không biết danh tự. Bây giờ thấy sau đó trong lòng cũng là nặng nề. Trục Lộc Thư Viện tại Vân Châu thành lập phân viện, Vân Châu giang hồ môn phái thế lực sẽ là cung cấp thiên kiêu một lớn nơi phát ra. Hiện tại liền có 9 cái hoài nghi đối tượng, đây là hải ngoại tiên môn không có chính thức đối Cửu Châu xâm lấn. Cái kia sau đó hải ngoại tiên môn thật muốn động thủ mà nói, có thể hay không liên lụy ra càng nhiều thế lực đến. Nhiều đến mấy lần sợ không phải Vân Châu ở giữa lực lượng môn phái thế lực đều phải tử thương hơn phân nửa. Đến lúc đó tại Vân Châu Trục Lộc Thư Viện cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Tại mọi người ánh mắt bên trong, hai người đem bức thư từng cái truyền lại. Chờ đám người nhìn xong sau đó, hiện trường trầm mặc một hồi, ngay sau đó có người phát giác không đúng, sau đó nói, danh sách này bên trên thế lực giống như ngoại trừ 2 cái bên ngoài, mặt khác 7 cái thế lực đều là gần mấy chục năm mới quật khởi a. Hứa Cô Hồng nhẹ gật đầu nói ra, xác thực, ngoại trừ 2 cái thế lực có chân đan cảnh bên ngoài, mặt khác 7 cái thế lực bên trong cũng đều chỉ có ngự khí cảnh. Bất quá cái này cũng rất phù hợp ma đạo tác phong làm việc, tìm những cái kia mới vừa quật khởi không có gì nội tình thế lực tiến hành mê hoặc, để bọn hắn tu luyện công pháp ma đạo, hoặc là nuốt độc dược tiến hành khống chế. Sở Tiêu Nhiên lúc này nói ra, vậy liền đơn giản, trực tiếp tới cửa động thủ thăm dò một cái liền biết, chỉ cần luyện công pháp ma đạo, căn bản không gạt được. Vậy nếu là không có luyện công pháp ma đạo, chỉ là bị độc dược khống chế, muốn thế nào phân biệt? Lục Minh xuyên hỏi. Bị độc dược khống chế giao cho ta tốt, ta chân khí rất dễ dàng liền phân biệt ra được. Hứa Cô Hồng nói. Hắn giáp một chân khí đối khôi phục thương thế cùng giải độc hiệu quả cũng không tệ, chỉ cần là trúng độc, hắn đều có thể phát giác được. Sở Tiêu Nhiên nhìn hướng Hứa Cô Hồng, ngươi không phải luyện Thái Hạo kiếm kinh sao? Lúc nào còn hiểu được cái này? Hứa Cô Hồng khẽ mỉm cười, thế nào, muốn học à? Gọi tiếng sư phụ, ta có lẽ còn có thể cân nhắc. Sở Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, được a, ngươi vẫn là trước dạy ngươi giỏi đồ tôn đi. Nói xong Sở Tiêu Nhiên nhìn hướng đứng tại Hứa Cô Hồng bên cạnh Linh Thiên Thu. Linh Thiên Thu sững sờ, từ Sở Tiêu Nhiên sau khi đi bảo, hắn có thể toàn bộ hành trình không nói gì lời nói, như thế nào đột nhiên kéo tới trên người hắn. Hoán huyết lục trọng, cũng liền đồng dạng a, bên cạnh 4 cái cũng là ngươi Hồng Diệp kiếm phái. Sở Tiêu Nhiên quét mắt Linh Thiên Thu bên cạnh Lâm Nhược Uyên đám người. Cái này 4 cái càng là không được, đồng dạng bên trong đồng dạng. Sở Tiêu Nhiên mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đối với trong này thoạt nhìn trẻ tuổi nhất Lâm Nhược Uyên vẫn tương đối quan tâm. Như thế tuổi trẻ, liền hoán huyết tứ trọng thiên, thiên phú có chút lợi hại. Bất quá cùng hắn Vân Hải các đệ tử so sánh, vẫn là kém không ít. Lời vừa nói ra, người của thế lực khác yên lặng rời đi ánh mắt, cũng không nói chuyện, xem như là cái gì đều không nghe thấy. Hai cái hóa linh cảnh cãi nhau, bọn hắn vẫn là giữ yên lặng tương đối tốt, không phải vậy hỏa thiêu đến trên người bọn họ liền gặp. Hạ Bá Lương nhìn thoáng qua Ninh Tiên Thu mấy người, biết Sở Tiêu Nhiên nói thuộc về lời vô ích. Mấy người khác khó mà nói, nhưng Ninh Tiên Thu còn có cái kia lớn lên tương đối tuổi trẻ tiểu cô nương, thiên phú cũng không tệ lắm. Cũng không biết có hay không bị Lục Minh Xuyên chiêu tiến Trục Lộc Thư Viện. Vừa nghĩ tới Lục Minh Xuyên so hắn đến sớm, nói không chừng đã trước thời hạn hạ thủ, Hạ Bá Lương trong lòng có điểm tiếc hận. Bất quá cũng chỉ là có chút, bởi vì hắn thu hoạch được càng tốt. Hạ Bá Lương nhìn hướng Sở Tiêu Nhiên bên cạnh Mạnh Tinh Thần, đây chính là hắn chuyến này thu hoạch lớn nhất. Một cái trời sinh thể chất đặc thù, đừng nhìn chỉ có hoán huyết ngũ trọng thiên, còn không có Ninh Tiên Thu thực lực cao. Nhưng đợi đến ngự khí cảnh sau đó, trải qua thiên địa linh khí tẩy lễ, thể chất đặc thù mở ra, thực lực tự nhiên vượt xa Ninh Tiên Thu. Nếu không phải thể chất đặc thù không thể người ngoài can thiệp, đều không cần hắn xuất thủ, Sở Tiêu Nhiên liền sẽ đích thân dẫn động thiên địa linh khí, là Mạnh Tinh Thần tẩy lễ. Có Mạnh Tinh Thần tại, đủ để bù đắp được Ninh Thiên Thu mấy người. Hứa Cô Hồng trong mắt lóe lên một tia khác thường, thiên phú đồng dạng bên trong đồng dạng. Tại Lâm Nhược Uyên vừa tiến vào đến phòng nghị sự thời điểm, hắn liền phát hiện Lâm Nhược Uyên đã tới hoán huyết tứ trọng. Khoảng cách lần trước gặp mặt, cũng mới mấy ngày thời gian mà thôi. Liên từ hoán huyết nhất trọng đột phá đến hoán huyết tứ trọng, cái này tốc độ tu luyện cùng dập đầu thuốc, khí huyết còn không có chút nào phù phiếm. Cái này thiên phú nếu là còn đồng dạng bên trong đồng dạng, cái kia những người khác liền cũng không xứng tu luyện. Cùng Hứa Cô Hồng ý nghĩ không sai biệt lắm, còn có Lục Minh Xuyên cùng Quý Hoánh Hoánh ba người. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến Lâm Nhược Uyên thực lực tiến bộ là như thế nào thần tốc. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi Vân Hải các còn ra cái gì thiên tài không được? Hứa Cô Hồng không có giải thích Lâm Nhược Uyên bốn người không phải Hồng Diệp kiếm phái đệ tử, mà là nhìn hướng Mạnh Tinh Thần ba người, thử dò xét nói. Ngoại trừ Mạnh Tinh Thần hoán huyết ngũ trọng thiên bên ngoài, còn lại hai người đều là hoán huyết tầng 3. Sở Tiêu Nhiên nghe vậy cười ha ha một tiếng, hắn sẽ chờ Hứa Cô Hồng hỏi cái này. Chỉ bên cạnh Mạnh Tinh Thần nói ra, ta cái này đồ tôn mặc dù bây giờ thực lực chỉ có hoán huyết ngũ trọng thiên, so đồ tôn của ngươi nhỏ yếu một chút, nhưng trời sinh liền có thể cảm ứng được tinh thần chi lực, mỗi đến ban đêm lúc tu luyện, trên trời tinh thần chi lực liền sẽ tự mình tiến vào trong cơ thể. Cường tráng gân cốt, chiến lực vượt xa cùng cảnh, liền xem như vượt biên giết địch cũng không thành vấn đề. Chớ nói chi là sau đó đến ngự khí cảnh giác tỉnh thể chất, chiến lực càng là sẽ biên độ lớn tăng lên. Sở Tiêu Nhiên nói xong sau đó, ngoại trừ một bên Lâm Nhược Uyên không có cái gì phản ứng, những người khác ánh mắt toàn bộ đều tập trung tại trên người Mạnh Tinh Thần. Loại này bị mọi người quan tâm cảm giác để Mạnh Tinh Thần ưỡn ngực lên, khóe miệng cũng không tự giác nhếch lên. Thể chất đặc thù, có khả năng hấp dẫn tinh thần chi lực. Lục Minh Xuyên trong lòng thì thầm, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy một cái thể chất đặc thù. Như loại này có thể chất đặc thù, bản thân liền tương đối hiếm thấy, trăm vạn dặm chọn một cũng không nhất định có thể lựa đi ra. Cũng liền mượn Trục Lộc thư viện nhận người cơ hội, có khả năng tụ tập đến Vân Châu bên trong tất cả thiên tài, mới có cơ hội nhìn thấy. Nắm giữ thể chất đặc thù người, tại cùng cảnh giới nội chiến lực đều so những người khác mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là chờ đột phá đến ngự khí cảnh, trải qua thiên địa linh khí tẩy lễ sau đó, giác tỉnh thể chất đặc thù, sức chiến đấu cùng những người khác sẽ kéo ra chênh lệch lớn. Nếu là tu luyện phù hợp thể chất đặc thù công pháp, đối chiến lực gia chỉ sẽ càng thêm lợi hại. Sở Tiêu Nhiên để Mạnh Tinh Thần gia nhập Trục Lộc thư viện, cũng đúng lúc để Mạnh Tinh Thần có thể tại trong thư viện tìm tới thích hợp chính mình thể chất công pháp. Thậm chí không cần chính Mạnh Tinh Thần tìm, chỉ cần đi vào trong thư viện, tự nhiên sẽ có người an bài tất cả những thứ này, đối với loại này thiên tài, khẳng định sẽ có ưu đãi. Chương 177, Vũ Hành Chi Khí chương 177, Vũ Hành Chi Khí Lục Minh Xuyên nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn hướng Lâm Nhược Uyên. Cho đến trước mắt hắn chỉ phát hiện Lâm Nhược Uyên tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh, còn có lúc chiến đấu hung mãnh. Thể chất đặc thù cái bóng ngược lại là không thấy được, hoặc là Lâm Nhược Uyên đơn thuần chính là thiên phú tốt, tu luyện nhanh. Hoặc là Lâm Nhược Uyên thể chất đặc thù chính là để nàng tu luyện đặc biệt nhanh. Đây cũng không phải là không có khả năng. Giờ phút này Lục Minh Xuyên trong đầu hiện lên Dịch Thiên tại Hồng Diệp kiếm phái động thủ hình ảnh. Mấy chục trên trăm đầu hình rồng khí huyết bay lượn, trong cơ thể khí huyết quần quần không dứt, khẳng định là một cái thể chất đặc thù. Chỉ là hoán huyết cảnh biểu hiện liền đã mạnh như vậy, nếu là đột phá đến ngự khí cảnh, triệt để mở ra thể chất, cái kia chiến lược nói không chừng trực tiếp có 102 đương đại thế hệ trẻ tuổi. Đương nhiên, đây là tại không có thiên nhân hậu duệ xuất hiện dưới tình huống. Thiên nhân hậu duệ trời sinh mang theo thiên nhân huyết mạch, bản thân thiên phú liền vượt xa người bình thường. Một chút thiên nhân hậu duệ, càng là có thể tại hoán huyết cửu trọng thiên sau đó, huyết mạch tăng thêm một bước. Huyết dịch cùng khí huyết đều lộ sắc biến thành kim sắc. Nếu là không có thể chất đặc thù, đối mặt huyết mạch thuế biến qua thiên nhân hậu duệ, liền cơ hội động thủ đều không có. Huyết mạch thuế biến qua thiên nhân hậu duệ, đã coi như là có một bộ phận thiên nhân đặc thù. Cùng đại bộ phận người đã không giống nhau lắm, đều không cần động thủ, chỉ là đứng tại trước mặt ngươi, một chút uy áp liền có thể để ngươi tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Liền xem như có thể chất đặc thù, cũng chỉ là có đối kháng tư bản mà thôi. Có thể hay không thắng còn chưa thể biết được. Hứa Cô Hồng nhìn thoáng qua Mạnh Tinh Thần, tùy ý nói ra, thể chất đặc thù. Có thể có nhiều đặc thù. Nói dễ nghe đi nữa, cuối cùng cũng là phải dựa vào thực lực đánh đi ra. Sở Tiêu Nhiên nghe xong tựa hồ là nghĩ đến cái gì, hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Trước đây Hứa Cô Hồng một người một kiếm giết xuyên Vân Châu thế hệ trẻ tuổi, trong đó cũng có mấy cái thể chất đặc thù. Cho nên Hứa Cô Hồng nói lời này, hắn thật đúng là phản bác không được cái gì. Không có cái gì thể chất đặc thù, còn có thể ép tới mấy cái kia thể chất đặc thù lật người không nổi, xác thực có tư cách nói lời này. Gặp Sở Tiêu Nhiên không cách nào phản bác, Hứa Cô Hồng liền biết Sở Tiêu Nhiên là bị hắn hù dọa. Hắn không có thể chất đặc thù. Hắn đương nhiên là có. Hắn trời sinh đối ngũ hành cảm ứng liền tương đối nhạy cảm. Tại đột phá đến ngự khí cảnh, kinh lịch thiên địa linh khí tẩy lễ sau đó, liền có thể khống chế ngũ hành chi khí. Chuyện này trước đây ngoại trừ sư phụ hắn bên ngoài, liền không có người biết. Cũng là bằng vào cái này hắn mới năng lực ép mặt khác thể chất đặc thù. Chỉ là hắn đem ngũ hành chi khí cùng công pháp kết hợp, những người khác căn bản là nhìn không ra. Đến chân đan cảnh sau đó, hắn liền căn cứ từ mình thiên phú, sửa đổi Thái Hạo kiếm kinh hóa linh cảnh bộ phận. Có thể hấp thu linh kiếm bên trong ngũ hành chi khí, còn có thể vận dụng linh đan bên trong ngũ hành chi khí đem tự thân chân khí tùy ý chuyển hóa. Nếu để cho những người khác đến luyện lời nói, không có hắn trưởng khống ngũ hành chi khí thiên phú, coi như luyện thành. Có khả năng điều động linh đan bên trong ngũ hành chi khí, cũng rất khó làm đến như hắn đồng dạng tùy ý chuyển hóa trong cơ thể chân khí. Hai vị tiền bối, vẫn là thương lượng trước một cái đối mấy môn phái này hành động sự tình đi. Hạ Bá Lương lúc này nói, nơi này sự tình xử lý xong, hắn cũng tốt mang theo Mạnh Tinh Thần ba người đi đường, đi hướng thế lực khác, nhìn xem có cái gì người thích hợp mới. Nếu có thể lại tìm đến cái thể chất đặc thù, vậy hắn nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Hứa Cô Hồng trầm ngâm một hồi nói ra, hành động lần này muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh bọn hắn kịp phản ứng. Từ các vị mang theo đệ tử của mình bay thẳng đi qua, tranh thủ trong thời gian ngắn đến chỗ cần đến. Nếu là xác minh đến xác thực cùng ma đạo thế lực có cấu kết, trực tiếp động thủ, ngự khí cảnh phía dưới giao cho những đệ tử này xử lý là được rồi. Ngự khí cảnh bên trên liền do các vị phụ trách, ta cùng lao sở bí mật quan sát, nếu là có cái gì đột phát tình huống, chúng ta sẽ ra tay. Đám người liên tục gật đầu, đối cái này an bài không có ý kiến. Mang những đệ tử này tới chính là vì để bọn hắn ra một phần lực, thấy chút việc đời, trước đây cũng không có cơ hội này. Hơn nữa chuyện này vẫn là thư viện an bài, nếu là làm xong, thư viện đối với mấy cái này đệ tử cũng sẽ có chỗ khen thưởng. Lao sở, không có ý kiến gì a? Sở Tiêu Nhiên xua tay không nhịn được nói, tùy ngươi tùy ngươi. Hứa Cô Hồng gật đầu, vậy cứ như thế, đại gia chuẩn bị một chút, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai trực tiếp xuất phát. Nói xong Hứa Cô Hồng liền đứng dậy rời đi. Linh Thiên Thu tại cùng Lâm Nhược Uyên bốn người tạm biệt sau đó, đi theo sau Hứa Cô Hồng. Gặp Lâm Nhược Uyên bốn người bị lưu lại, Sở Tiêu Nhiên có chút ngoài ý muốn. Các ngươi không phải Hồng Diệp kiếm phái đệ tử? Hồi Sở tiền bối, chúng ta cũng không phải là Hồng Diệp kiếm phái đệ tử. Quý Hoành Hoành giải thích nói, vừa rồi Hứa Cô Hồng không có giải thích, nàng cái này vãn bối cũng không dám nói cái gì. Hiện tại Hứa Cô Hồng đi, cũng có thể đi ra giải thích một chút. Tại hạ xuất từ Quý gia, Quý Hoành Hoành. Quý gia, Quý Hoành Hoành. Sở Tiêu Nhiên con mắt đột nhiên sáng lên, trên dưới quan sát một chút Quý Bánh Oánh, Táng Dương, ai ôi, trách ta không nhận ra được, năm đó gặp ngươi thời điểm, ngươi vừa mới sinh ra, ta còn ôm qua ngươi đây. Đúng, ra ra ngươi thế nào, những năm này vẫn là trầm mặc kiệm lời, cùng cái khó hiểu đồng dạng. Sở Tiêu Nhiên tình lình nhiệt tình để Quý Bánh Oánh lập tức không có phản ứng kịp, sửng sốt một chút. Nàng trong ấn tượng cũng không có nghe Quý gia người nhắc qua còn nhận biết Sở Tiêu Nhiên a. Bất quá vẫn là vội vàng nói, đa tạ Sở tiền bối quan tâm, gia gia của ta hắn. Quý Bánh Oánh dừng lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Gia gia hắn tính cách một ngạt, lời nói cũng ít, cơ bản đều là một thân một mình ở, nàng đều có rất ít cơ hội nhìn thấy. Sở Tiêu Nhiên gặp Quý Bánh Oánh không nói tiếp, đại khái cũng có thể đoán được một chút, thế là nói ra, được rồi, nhìn ngươi phản ứng ta liền biết, hắn khẳng định một chút cũng không thay đổi, tính toán, không còn hắn, ngươi cho ta giới thiệu một chút mấy vị này a, cũng là ngươi Quý gia. Sở Tiêu Nhiên nhìn hướng Lâm Nhược Uyên ba người. Quý Bánh Oánh thấy thế bắt đầu từng cái giới thiệu. Đây là Diêu Nguyệt Nhu cùng Đoàn Tiên Giã, phân biệt đến từ Diêu gia cùng Đoàn gia. Sở Tiên buổi tốt. Diêu Nguyệt Nhu cùng Đoàn Tiên Giã hành lễ nói. Ân. Sở Tiêu Nhiên lạnh nhạt gật gật đầu, Diêu gia cùng Đoàn gia hắn không có gì ấn tượng, nghĩ đến cũng không phải đại gia tộc nào. Tiếp lấy Quý Bánh Oánh ánh mắt nhìn hướng Lâm Nhược Uyên, giới thiệu nói, đây là Lâm Nhược Uyên, đến từ ẩn thế thế lực, chú kiếm sơn trang. Ẩn thế thế lực. Sở Tiêu Nhiên lông mày nhíu lại, ẩn thế thế lực không phải đều cơ bản lãnh đời sao, như thế nào hiện tại xuất hiện trên giang hồ? Chẳng lẽ là vì Trục Lộc thư viện mở ra? Đúng lúc này, Lục Minh Xuyên đứng ra, chính là Lâm cô nương đến từ chú kiếm sơn trang, sư phụ càng là pháp tướng cảnh tồn tại. Cái gì? Pháp tướng cảnh? Nghe vậy, Sở Tiêu Nhiên đi theo chẳng còn chưa rời đi người đều là giật mình. Nhộn nhịp ánh mắt tụ vào tại trên người Lâm Nhược Uyên. Chương 178, co được giãn được chương 178, co được giãn được trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Không nghĩ tới cái này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ Lâm Nhược Uyên, phía sau lại có một cái pháp tướng cảnh sư phụ. Nếu như là Lâm Nhược Uyên sở thuộc thế lực bên trong có pháp tướng cảnh, bọn hắn cũng sẽ khiếp sợ, nhưng không đến mức giống như bây giờ. Thế lực bên trong có pháp tướng cảnh, cùng sư phụ là pháp tướng cảnh hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Người đắc tội có pháp tướng cảnh thế lực, không nhất định sẽ có pháp tướng cảnh xuất thủ. Nhưng người đắc tội pháp tướng cảnh đồ đệ, vậy coi như nói không tốt. Gặp gỡ một cái bao che khuyết điểm, nói không chừng liền trực tiếp xuất thủ trấn áp ngươi. Liền xem như lấy lớn hiếp nhỏ, cũng không có người sẽ nói cái gì. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng pháp tướng cảnh giảng đạo lý? Đều pháp tướng cảnh, trừ phi ngươi là cùng cảnh giới, hoặc là thiên nhân. Không phải vậy, đạo lý tại trên tay người nào một cái liền có thể nhìn ra. Đám người khiếp sợ đồng thời, ánh mắt nhìn hướng Sở Tiêu Nhiên. Bọn hắn có thể nhớ rõ phía trước Sở Tiêu Nhiên nói qua Lâm Nhược Uyên thiên phú đồng dạng. Lúc này Sở Tiêu Nhiên bụng trộm đã mồ hôi đầm địa. Hắn vừa rồi thế nhưng là nói Lâm Nhược Uyên thiên phú là đồng dạng bên trong đồng dạng. Cái này chẳng phải là biến tướng nói rõ pháp tướng cảnh đồ đệ không được, ánh mắt cũng không được sao? Cái này nếu như bị Lâm Nhược Uyên sư phụ biết, chẳng phải là xong? Sở Tiêu Nhiên trong lòng hối hận, sớm biết lúc ấy liền khắc chế một chút, không có việc gì nói những người khác làm gì. Nói những người khác vậy thì thôi, làm sao lại đụng phải pháp tướng cảnh đồ đệ đây? Ngày trước đều không có đụng phải, hiện tại thế mà xui xẻo như vậy, cho hắn đụng phải. Sở Tiêu Nhiên khỏe miệng cương ép chống lên một vệt nụ cười, nguyên lai là chú kiếm sơn trang cao đồ, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Mới vừa rồi là ta lỗ mang rồi, mong rằng đừng nên trách, dạng này, Lâm cô nương không ngại sau đó nói cho ta chú kiếm sơn trang vị trí. Chờ chuyện bên này làm xong, nhất định đến nhà bồi tội. Quý Hoành Hoành ba người nhìn xem Sở Tiêu Nhiên thời khắc này sắc mặt, rất khó tưởng tượng đây là một cái hóa linh cảnh. Đặc biệt là đối với Đoàn Thiên Giã cùng Diêu Nguyệt Nhu hai người đến nói, nếu không phải dựa vào Trục Lộc thư viện thu nhận học sinh cơ hội, lấy gia tộc bọn họ nội tình, cả một đời có thể hay không nhìn thấy hóa linh cảnh còn không biết đây, mà bây giờ không ít thấy đến, còn có thể nhìn thấy hóa linh cảnh, xin lỗi. Đoàn Thiên Giã cùng Diêu Nguyệt Nhu hai người mở to hai mắt nhìn, phảng phất là muốn đem một màn này khắc vào trong đầu. Sở Tiêu Nhiên mang tới mạnh tinh thần ba người cũng kém không nhiều, khó có thể tin nhìn xem Sở Tiêu Nhiên, không nghĩ tới nhà mình lão tổ còn có cái này một mặt. Thật sự là co được giãn được a. Cùng ngày bình thường táo bạo dễ giận bộ dạng hoàn toàn không giống. Mà những người khác ý nghĩ cùng mấy cái này người trẻ tuổi liền không đồng dạng. Tại Sở Tiêu Nhiên nói ra những lời này sau đó, trong lòng bọn họ chỉ muốn nói một tiếng lao hồ ly, đến nhà buổi tội. Có lẽ là có một chút nguyên nhân tại, nhưng càng nhiều nguyên nhân nói không chừng là muốn mượn cơ hội này, giao hảo chú kiếm sơn trang. Lục Minh Xuyên đều đã nói qua, chú kiếm sơn trang là ẩn thế thế lực. Cái kia tất nhiên là tại một chỗ rời xa ngoại giới địa phương. Chỉ cần có lý do, biết chú kiếm sơn trang ở nơi nào, sau đó liền có cơ hội cùng chú kiếm sơn trang đi chung đường. Chú kiếm sơn trang có pháp tướng cảnh tồn tại, thực lực nội tình có thể thấy được tuyệt không đơn giản. Đổi vị trí suy xét, đừng nói là Sở Tiêu Nhiên, liền xem như bọn hắn, có cơ hội cũng sẽ thử xem có thể hay không dựng vào chú kiếm sơn trang cái này thế lực. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Sở Tiêu Nhiên dù sao cũng là một cái hóa linh cảnh. Một điểm hóa linh cảnh tôn nghiêm đều không có, phản ứng nhanh như vậy, nói xin lỗi đồng thời còn nghĩ đến biết chú kiếm sơn trang ở nơi nào. Còn nói cái gì, không ngại sau đó nói cho ta chú kiếm sơn trang vị trí. Rõ ràng là nghĩ phòng ngừa bọn hắn biết chú kiếm sơn trang ở nơi nào mới như vậy nói. Thật là một cái lao hồ ly. Hạ Bá Lương trong lòng nổ nước bọn. Tại Vân Hải các mấy ngày nay, hắn đều không nhìn ra Sở Tiêu Nhiên cái này một bộ khôi ngô cao lớn bên ngoài phía dưới, lại có nhiều như vậy tâm tư. Còn tưởng rằng Sở Tiêu Nhiên tính cách táo bạo dễ giận, hẳn là không có quá đa tâm mắt đây. Xem ra là hắn mắt vụ bể. Hạ Bá Lương suy tư một phen sau đó, dư quang nhìn hướng bên cạnh Lục Minh Xuyên. có thể trở thành pháp tướng cảnh đệ tử, cái này Lâm Nhược Uyên khẳng định không đơn giản, ngoại trừ hoán huyết tứ trọng thiên thực lực bên ngoài, nhất định có mặt khác chỗ đặc thù. Chẳng lẽ cũng là một cái thể chất đặc thù? Lục Minh Xuyên có thể biết rõ Lâm Nhược Uyên lai lịch, nói không chừng đã sớm chiêu Lâm Nhược Uyên tiến vào Trục Lộc thư viện. Đây chẳng phải là để Lục Minh Xuyên nhặt tiện nghi? Tại Sở Tiêu Nhiên ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Nhược Uyên vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, không nói gì. Chú Kiếm Sơn Trang ở đâu? Nàng làm sao biết? Cho đến bây giờ nàng còn chưa có đi qua đây. Hơn nữa mình hoặc kiếm chủ trước đây có nói qua, chỉ có biểu hiện ưu tú nhất người cầm kiếm mới có tư cách đi Chú Kiếm Sơn Trang, hơn nữa tiến vào phía sau núi chọn lựa binh khí. Rất rõ ràng, nàng bây giờ còn chưa có tư cách. Lại nói, đối Sở Tiêu Nhiên phía trước nói, nàng cũng không có cảm giác được bị mạo phạm. Chẳng lẽ nàng là cái gì bởi vì mấy câu liền sẽ ghi hận người khác người sao? Huống hồ nàng nguyên bản thiên phú sát thực cũng bình thường. Nghĩ một lát, Lâm Nhược Uyên mở miệng bình thản nói ra, không có việc gì. Sở Tiêu Nhiên trong lòng căng thẳng, không có việc gì. Có thể nghe ngươi giọng điệu này, nhìn ngươi biểu lộ, không quá giống là không có chuyện gì bộ dáng, á không phải là muốn sau đó tìm nàng sư phụ cáo trạng, sau đó để sư phụ của nàng giết chết ta đi. Lục Minh Xuyên lúc này giải thích nói, Sở tiền bối, Lâm cô nương tính cách chính là như vậy, ngày bình thường đều tương đối yên tĩnh, mong rằng đừng nên trách. Hắn sở dĩ nói ra Lâm Nhược Uyên có cái pháp tướng cảnh sư phụ, chính là cân nhắc đến Chú Kiếm Sơn Trang thuộc về ẩn thế thế lực, người ngoài không biết nội tình thực lực. Nếu để cho Sở Tiêu Nhiên cho ngay trước mặt Lâm Nhược Uyên kinh thị, vậy cũng không tốt. Đặc biệt là nói sau đó, còn có thể trình độ nhất định ngăn chặn ở đây người trẻ tuổi khiêu chiến tâm lý. Tại hắn mang theo Lâm Nhược Uyên bốn người đến nơi đây sau đó, những người tuổi trẻ này nhìn hướng Lâm Nhược Uyên mấy người trong mắt, không khỏi có chút ghen tị, còn có một điểm không phục. Dù sao có thể được học viện chiêu sinh lão sư mang theo bên người, thuộc về tương đối ít thấy tình huống. Bọn hắn đều không có cái này đãi ngộ. Lại nói tiếp Lâm Nhược Uyên bối cảnh sau đó, coi như những người tuổi trẻ này còn muốn phân cao thấp, dẫn bọn hắn đến tông môn trưởng bối khẳng định cái thứ nhất không đồng ý đây chính là pháp tướng cảnh đồ đệ, không phải tùy tiện có thể khiêu chiến. Ngươi cái gì thực lực bối cảnh gì, dám khiêu chiến một cái pháp tướng cảnh đồ đệ? Ngươi để mạnh tinh thần đi khiêu chiến Lâm Nhược Uyên, đều sẽ bị Sở Tiêu Nhiên cản lại. Tiến vào thư viện sau đó nói không chừng sẽ có cơ hội đối đầu, cái kia không có gì, dù sao trong thư viện coi trọng lấy thực lực làm chủ. Luận bàn khiêu chiến cái kia rất bình thường, nhưng bây giờ khẳng định là không thể. Còn lại là Sở Tiêu Nhiên đánh giá qua Lâm Nhược Uyên thiên phú sau đó, càng thêm không thể. Nếu như bị cho rằng là khiêu khích, cái kia vấn đề liền lớn, mặc dù ở trong mắt Lục Minh Xuyên, Huỳnh Hoặc kiếm chủ không phải nhỏ mọn như vậy người, nhưng có thể ngăn chặn một chút phiền toái, vẫn là ngăn chặn một chút tốt. Sở Tiêu Nhiên nghe đến Lục Minh Xuyên nói, trong lòng thở dài một hơi. Nguyên lai là tính cách dạng này a, vậy liền không sao, dọa ta một hồi. Còn tưởng rằng muốn bị nhằm vào nha. Đa tạ Lâm cô nương tha thứ, đúng, không biết có cơ hội hay không giải một cái Chú Kiếm Sơn Trang, có thể có pháp tướng cảnh chắc hẳn nhất định truyền thừa xa xưa đi. Sở Tiêu Nhiên vắt hết óc, nghĩ biện pháp tìm chủ đề bắt chuyện, đồng thời cũng muốn càng hiểu rõ một điểm Chú Kiếm Sơn Trang tình huống. Những người khác lập tức vịnh hai. Ẩn thế thế lực đối với bọn họ đến nói, thế nhưng là rất xa lạ. Có chút võ giả cả một đời đều nghe không được ẩn thế thế lực xuất hiện thông tin, cũng chỉ có thể tại thoại bản trong tiểu thuyết nhìn thấy ẩn thế thế lực thân ảnh. Cơ bản đều là trở thành thoại bản nhân vật chính trưởng thành kỳ ngộ, trợ giúp nhân vật chính học được thần công, nhất thống giang hồ. Lần này không chờ Lâm Nhược Uyên nói chuyện, Lục Minh Xuyên liền tiếp lời gốc dạng. Chương 179, sinh cơ chương 179. Xin cơ lấy Lâm Nhược Uyên tính tình, muốn hỏi ra cái gì đó là nằm mơ, dứt khoát Lục Minh Xuyên liền cùng đám người nói Hồng Diệp kiếm phái sự tình. Theo nhiều người người đối Chú Kiếm Sơn Trang hiếu kỳ đến xem, hẳn còn chưa biết Hồng Diệp kiếm phái phát sinh sự tình. Vừa vặn trước hết trước thời hạn cùng bọn hắn nói, dù sao sau đó cũng sẽ biết. Hồng Diệp kiếm phái phát sinh sự tình, thời gian quá ngắn. Người biết hoặc chính là thụ thương tại trở về riêng phần mình thế lực trên đường, hoặc chính là tạm thời trước tại trong Hồng Diệp kiếm phái dưỡng thương. Liền xem như cách Hồng Diệp kiếm phái gần nhất Thanh Phong Thành, cũng chỉ là nhìn thấy dị tượng, không hề rõ ràng Hồng Diệp kiếm phái bên trong cụ thể chuyện gì xảy ra. Liên tại Lục Minh Xuyên giải thích Hồng Diệp kiếm phái sự tình thời điểm, đã sớm rời đi Hứa Cô Hồng trên đường đi ý cười lấy mặt. Lấy thực lực của hắn coi như rời đi, muốn nghe đến trong nghị sự đại sảnh đám người trò chuyện cũng là dễ dàng. Đang nghĩ đến Sở Tiêu Nhiên hiểu rõ Lâm Nhược Uyên bối cảnh sau đó bộ dạng, Hứa Cô Hồng khẽ miệng liền không tự giác dương lên. Một bên Linh Tiên Thu hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe đến một chút bên trong đại sảnh nói chuyện. Kết hợp Hứa Cô Hồng biểu lộ, đại khái cũng có thể đoán được sự tình sau đó phát triển. Sư tổ, ngài trước đây cùng Vân Hải các sở tiền bối có xích mích? Linh Thiên Thu do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Không có ngoài ý muốn, tương lai chính là hắn tiếp nhận Hồng Diệp kiếm phái, trước thời hạn tìm hiểu một chút sư tổ trước đây đắc tội qua người. Sau này cũng tốt có chút phòng bị, miễn cho bị trong bóng tối tính toán cũng không biết. Ân, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Hứa Cô Hồng hỏi, đồng thời chân khí vờn quanh hai người xung quanh, miễn cho bị người khác nghe lén. Linh Thiên Thu không có che giấu, đem ý nghĩ trong lòng nói cho Hứa Cô Hồng. Sau khi nghe xong, Hứa Cô Hồng cười ha ha một tiếng, không hổ là đồ tôn của ta, nghĩ chính là xa xưa, bất quá không có việc gì. Lúc tuổi còn trẻ ta là đắc tội không ít người, nhưng những người kia đều bị ta giết sạch. Còn lại một chút người nhiều lắm là chỉ là có chút mâu thuẫn mà thôi, vấn đề không lớn. Nếu là thật có vấn đề, nếu không chờ ta tuổi thọ gần tới thời điểm, mang theo đặc phách, giết tới bọn hắn địa bàn, đem bọn họ đều giết sạch liền tốt. Sẽ không để Hồng Diệp kiếm phái bị những người này nhớ thương. Hứa Cô Hồng nói xong nắm chặt trong tay đặc phách, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Đặc phách hiệu quả tại hắn lần thứ nhất thử kiếm thời điểm liền cảm nhận được. Sau đó nhiều lần thử kiếm, để Hứa Cô Hồng càng thêm sâu sắc cảm nhận được đặc phách mang tới cường đại tác dụng. mỗi giết một người, đoạn phách đều sẽ đối trong cơ thể hắn tâm, gan, phổi, thận chờ nhiều cái khí quan tiến hành cường hóa. Vừa bắt đầu còn không rõ ràng, nhưng giết nhiều người, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những này khí quan mạnh lên tại kéo theo trong cơ thể hắn sinh cơ tăng lên. Sinh cơ tăng lên để hắn tuổi thọ cũng đã nhận được một điểm kéo dài. Một điểm, rất nhỏ không đáng nói đến một điểm, nhưng Hứa Cô Hồng vẫn là phát giác, cái này để Hứa Cô Hồng mừng rỡ như điên. Xem như võ giả, xếp ở vị trí thứ nhất mãi mãi đều là thực lực, vị thứ hai chính là tuổi thọ, sau đó mới là quyền lực, mỹ nhân, tiền bạc các loại. Hiện nay, dựa vào một thanh kiếm chỉ cần giết người liền có thể tăng lên sinh cơ, kéo theo gia tăng tuổi thọ. Điểm này không có người có thể cự tuyệt, đặc biệt là tuổi già sau đó bản thân liền tuổi thọ không nhiều những cường giả kia. Hứa Cô Hồng mặc dù tuổi thọ không tới loại kia trình độ, nhưng đối mặt cái này dụ hoặc, vẫn là không cách nào ngăn cản. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn gia nhập loại bỏ cấu kết ma đạo thế lực hành động bên trong nguyên nhân. Tiêu diệt bọn hắn đồng thời, còn có thể dùng đoạt phách tăng lên tuổi thọ, một công đôi việc, thật tốt ra Hứa Cô Hồng không có đem đoạt phách còn cho Ninh Thiên Thu, ngoại trừ muốn tăng lên tuổi thọ điểm này, còn có một điểm chính là biết trong này nước quá sâu, Ninh Thiên Thu không nắm chắc được. Lâm Nhược bên phía sau có pháp tướng cảnh hình hoặc kiếm chủ, cho dù người khác biết ẩm huyết kiếm có thể làm cho người gãy chi chủ sinh, cũng sẽ chỉ có thể khách khách khí khí mời Lâm Nhược bên hỗ trợ. Nhưng đoạt phách liền không đồng dạng, đây chính là quan hệ đến tuổi thọ vấn đề, một khi bị người ta phát hiện đoạt phách năng lực, tất cả bởi vì tuổi thọ gần tới mà bế quan lão quái vật khẳng định đều sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó nhưng là không phải hắn có thể cản trở lại. Đừng nói pháp tướng, nói không chừng thiên nhân cũng có thể xuất hiện. Chỉ cần được đến thanh kiếm này, hoàn toàn liền có thể đem thanh kiếm này xem như là bảo vật gia truyền kế thừa đi xuống. Cái này gia tộc liền sẽ bởi vì đoạt phách, tuổi thọ vượt xa mặt khác võ giả. Dần dần, nội tình liền không phải là người khác có thể so sánh được. Cho nên vì lý do an toàn, đoạt phách vẫn là từ hắn đến quản lý tương đối tốt. Chờ thời cơ thích hợp, lại trả cho Thiên Thu cũng không muộn. Hứa Cô Hồng nghĩ đến những này, trong miệng trả lời Ninh Thiên Thu vấn đề, đến mức ngươi nói Sở Tiêu Nhiên, ta cùng hắn cũng không có cái gì ân oán xích mích. Lúc còn trẻ, tất cả mọi người nhận biết, không thể nói rõ quan hệ tốt bao nhiêu, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Mãi đến Sở Tiêu Nhiên chỉ vì cái trước mắt, luyện công thời điểm tẩu hỏa nhập ma, mặc dù người không nhiều lắm sự tình, nhưng từ đó về sau, tính cách liền trở nên táo bạo dễ giận. Mặc dù còn có lý trí, cũng điều gì cũng sẽ miệng đầy lời thô tục, lúc ấy thế hệ trẻ tuổi bên trong rất nhiều người đều bị hắn mang qua. Cân nhắc đến hắn thực lực không tệ, cũng chỉ là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mới như vậy, cho nên tất cả mọi người không tính toán với hắn, bất quá cũng vẫn là lựa chọn cùng hắn giảm bớt liên hệ. Dù sao không có người thích bị hắn mắng, mà Quý Bánh Bánh ra ra hắn liền không đồng dạng, trời sinh khó hiểu, không thích nói chuyện. Cũng chính là dạng này, mới cùng Sở Tiêu Nhiên quan hệ rất tốt, đương nhiên, đây là chính Sở Tiêu Nhiên cảm thấy. Linh Thiên Thu nhẹ gật đầu, có chút hiểu được nói, cho nên sư tổ ngài trước thời hạn âm dương Sở Tiêu Nhiên, chính là vì tránh cho bị Sở Tiêu Nhiên tiên cơ âm dương, đúng không? Hả? Hứa Cô Hồng đống nhiên nhìn hướng Linh Thiên Thu, hảo tiểu tử, cái này đều bị ngươi đoán được. Có một bộ phận nguyên nhân này, nhưng chủ yếu vẫn là thử xem nhiều năm như vậy, Sở Tiêu Nhiên tình huống có hay không tăng thêm. Táo bạo dễ giận không có gì, chỉ cần có thể khống chế vấn đề cũng không lớn, sợ là sợ một khi nổi giận sau đó liền sẽ mất lý trí. Một cái mất lý trí hóa linh cảnh, ai biết sẽ làm ra cái gì tới. Hứa Cô Hồng kiên nhẫn giải thích nói, tẩu hỏa nhập ma sau đó không ít người đều sẽ có lưu một chút ma bệnh, có thậm chí sẽ một lần nữa tẩu hỏa nhập ma, tăng thêm tự thân tình huống, cho nên không thể không phòng. Vậy nếu là phía trước Sở Tiêu Nhiên không có khống chế lại mà nói, chẳng phải là? Linh Tiên Thu lo lắng nói, vậy thì tìm cơ hội giết hắn rồi. Hứa Cô Hồng sắc mặt lạnh nhạt nói, với hắn mà nói giết Sở Tiêu Nhiên không phải việc khó gì, cũng liền cần cố kỵ một cái người ở chỗ này, đạo thủ còn muốn tìm kiếm địa phương khác. Bất quá từ hiện tại tình huống đến xem, Sở Tiêu Nhiên tựa hồ không có vấn đề gì, cũng tốt, không cần đạo thủ. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là chú kiếm sơn trang. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì thế lực, có khả năng rèn đúc ra đoạn hồn cùng ẩm huyết kiếm loại này nắm giữ năng lực đặc thù binh khí. Không phải gãy chi trùng sinh, chính là cường hóa trong cơ thể khí quan, tăng cường sinh cơ đồng thời còn có thể kéo theo tuổi thọ tăng lên. Trọng yếu nhất chính là, đoạn phách loại này binh khí, chú kiếm sơn trang đều có thể cho thế lực bên ngoài người, nói là chính là phụ trợ thu thập một cái rèn đúc thần binh tài liệu. Vậy cái này thần binh sẽ là cái dạng gì? Lại có cái gì năng lực đặc thù? Chương 180, Phá Vân Sơn chương 180, Phá Vân Sơn bên trong, một chỗ ngoài sơn cốc. Thế Nguyên cùng Dịch Thiên thân ảnh lặng yên xuất hiện. Chính là chỗ này. Thế Nguyên mở miệng hỏi. Hồi bẩm kiếm chủ, căn cứ ta ép hỏi ra đến tình báo, Đông Dương Thành cái kia ba chỗ cứ điểm cao tầng liền đến từ nơi này. Dịch Thiên trầm giọng nói. Tại mình hoặc kiếm chủ rời đi khoảng thời gian này, hắn đã loại bỏ tại Đông Dương Thành bên trong ba chỗ ma đạo thế lực cứ điểm. Bởi vì là tại trong thành trì, cho nên Dịch Thiên lựa chọn tốc chiến tốc thắng, liền lưu lại mỗi cái cứ điểm bên trong thực lực cao nhất một người ép hỏi thông tin. Những người khác toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại, toàn bộ đều hút vào trong hồ lô. Từ được đến tin tức nhìn, Đông Dương Thành ma đạo thế lực đầu nguồn chính là Phá Vân Sơn bên trong đi ra, nơi này mới là đại bản doanh. Từ nơi này đi ra sau đó, sẽ đi dụ dỗ mê hoặc những cái kia võ giả tu luyện công pháp ma đạo. Bằng vào công pháp ma đạo tác dụng phụ, đến khống chế bọn hắn vì đó hiệu mệnh. Sau đó tại Đông Dương Thành bên trong thành lập cứ điểm, thỉnh thoảng lấy Đông Dương Thành bách tính luyện công. Bên trong cứ điểm, ngoại trừ cực kỳ cá biệt mấy người, không có người biết Phá Vân Sơn sự tình. Từ thành lập cứ điểm bắt đầu, đối với bọn họ yêu cầu chính là không ngừng luyện công, không có ban bố qua những nhiệm vụ khác. Cũng liền đoạn thời gian gần nhất, đối với quy định giết người luyện công hạn chế số lượng tăng cao hơn một chút, cái này để bên trong cứ điểm người bắt đầu sinh động. nhưng bởi vì bên trong cứ điểm coi trọng chính là mạnh được yếu thua, cho nên coi như có thể giết người luyện công số lượng tăng lên, cũng chỉ là đối bên trong cứ điểm thực lực cao cái kia một bộ phận có lợi. Chú định thực lực chênh lệch một chút người không hưởng thụ được. Cái này cũng đưa đến một chút người lén lút ra bên ngoài săn giết bách tính luyện công, cuối cùng bị Huỳnh Hoặc kiếm chủ cùng hắn đụng phải. Biết là thuộc về thế lực nào sao? Thế Nguyên đi vào trong sơn cốc vừa đi vừa hỏi. Hải ngoại tiên môn, U Tuyền Cát. Dịch Thiên không cần nghĩ ngợi nói. U Tuyền Cát. Mục Thiên không thuộc về Thất Sắc Cung, người nơi này lại thuộc về U Tuyền Cát. Xem ra hải ngoại tiên môn bên trong thế lực, tại Vân Châu có không ít bố cục các, hoặc là nói ngoại trừ Trung Châu cái này đại chu triều đỉnh khu vực trung tâm không xác định hải ngoại tiên môn có dám hay không sắp xếp người. Còn lại 8 châu có lẽ đều có hải ngoại tiên môn người. Bây giờ Vân Châu bên trong, Mục Thiên cũng đã độc thủ, còn lại 7 châu không phải cũng đã có động tĩnh. Nếu là như vậy, đoán chừng không bao lâu, hắn liền có thể biết mặt khác 7 châu tình huống. Vân Châu bên trong, Mục Thiên cung động thủ trước xử lý Hồng Diệp kiếm phái, đồng thời sắp xếp người tại các đại thành trì phân tán sát sinh kiếm. Tính toán suy yếu Vân Châu giang hồ thực lực đồng thời, còn muốn đối các đại thành trì tiến hành giết chóc. Ma U Tuyền Các tại Đông Dương thành bên trong thành lập 3 chỗ cứ điểm, dùng bách tính đến luyện công. Gần nhất lại tăng lên giết người số lượng. Vừa nghĩ như thế, tại hải ngoại tiên môn bố cục bên trong, ngoại trừ võ giả có cơ hội phản kháng bên ngoài, bách tính tựa hồ không có chút nào cơ hội phản kháng, đối bách tính định vị chính là luyện công tài liệu. Cũng may còn có đại chu triều đình tại, hiện tại bách tính còn không đến mức hoàn toàn lưu lạc bọn hắn tu luyện tấn thăng tài nguyên. Thế Nguyên trong đầu suy nghĩ không ngừng, trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Vô luận cuối cùng tình huống sẽ là thế nào, chỉ cần hắn không ngừng mạnh lên, những này đều không ảnh hưởng tới hắn. Điểm này cũng là cho tới nay hắn chỗ yên lặng tại làm. Từ vừa tới thế giới này gặp phải Truy Phong Đạo, còn có Vân Mộng Thành bên trong Hải Kình Bang, đều là cường giả đối kẻ yếu nghiền ép cùng bóc lột. Không có thực lực lời nói căn bản không phản kháng được, mà một khi có thực lực, tình huống liền sẽ cấp tốc đảo ngược. Gặp phải Tề Nguyên sau đó, Truy Phong Đạo cùng Hải Kình Bang từ chèn ép kẻ yếu cường giả, cấp tốc biến thành kẻ yếu, bị Tề Nguyên cho nghiền ép tất cả giá trị. Liên tại Tề Nguyên vừa đi vừa suy xét thời điểm, hai người chạy tới sơn cốc một nửa địa phương. Phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy có người ở vết tích. Chờ Tề Nguyên cùng Dịch Thiên hai người đi đến sơn cốc phần cuối, có thể thấy được sơn cốc hai bên vách đá đã bị gợp gạo, bên trong cất giữ đại lượng vật tư. Trong sơn cốc ở giữa thì là một chỗ đầm nước nhỏ, chỉ là không có một điểm bóng người. Tề Nguyên cùng Dịch Thiên hai người sớm có dự liệu, Tề Nguyên không nói gì, hướng đi đầm nước nhỏ. Mà Dịch Thiên thì là ngẩng đầu nhìn sơn cốc đỉnh. Tại mặt trời chiếu rọi xuống, Dịch Thiên có thể nhìn thấy sơn cốc đỉnh cái kia trên trăm cái đứng thẳng thân ảnh. Nha, đây là bị phát hiện a. Hừ, không biết sống chết, lúc đầu muốn tha bọn họ một lần, xem như cái gì cũng không biết không phải rất tốt sao, nhất định muốn tự tìm cái chết. Nói thế nào, giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Đây chẳng phải là tiện nghi bọn hắn, không bằng chờ chút đánh cái nửa tàn, lấy ra nuôi ta cổ trùng. Liên ngươi cái kia phá cổ trùng có cái gì tốt nuôi, vẫn là lấy ra cho ta luyện công tốt. Đám người lời nói không ngừng, nhưng đều không có một người chủ động xuất thủ, đều đang đợi chân chính có khả năng làm chủ dưới người lệnh. Ánh mắt tập trung ở trong đám người ở giữa, một cái gầy khô trên người lão giả. Ôn Bích Đào ngưng thần nhíu mày, nhìn xem trong sơn cốc Dịch Thiên cùng Tề Nguyên. Hai người đến thời điểm đều không có ẩn tàng tự thân hành tung, cho nên tại bước vào sơn cốc một khắc này, Ôn Bích Đào liền đã phát giác. Phản ứng đầu tiên chính là bọn hắn bị Đại Chu triều đình phát hiện. Bởi vì từ khi bọn hắn đến Phá Vân Sơn, liền dùng độc chướng bao trùm Phá Vân Sơn bên ngoài, để một chút lấy đi săn mà sống người không còn tiến vào Phá Vân Sơn. Thêm nữa Phá Vân Sơn bên trong lại không có yêu thú, hấp dẫn không đến võ giả chưa đến, cũng liền một mực không có người phát hiện. Bây giờ đột nhiên có người đi bảo, còn mà lại đến trong sơn cốc này, không thể không để hắn hoài nghi, có phải là Đại Chu triều đình người phát hiện bọn hắn? Cho nên ngay lập tức lựa chọn rời đi trong sơn cốc. Không nghĩ tới hai người này như thế tự tìm cái chết, bọn hắn đều rời đi, giả vờ như không hề phát hiện thứ gì không tốt sao, mà lại muốn ngẩng đầu nhìn lên trên. Ôn Bích Đào không có lựa chọn ngay lập tức xuất thủ, bởi vì hai người này ngoại trừ cảm ứng được một cái thực lực là Hoán Huyết Bát Trọng Thiên bên ngoài, còn có một cái mang mặt nạ người thực lực hắn không cảm ứng được một điểm. Nói do ít nhất giống như hắn, đều là thực lực của ngự khí cảnh. Ôn Bích Đào trầm ngâm một hồi, mở miệng nói ra, hai vị là ai? Không biết tới đây có gì muốn làm, nếu là vô sự lời nói, còn mời rời đi. Ôn Bích Đào những lời này dẫn tới người bên cạnh nhộn nhịp lé mắt, không nghĩ tới Ôn Bích Đào ngay lập tức thế mà không phải nghĩ đến lưu lại hai người, còn muốn cho bọn hắn một cái cơ hội. Đối mặt đám người ánh mắt, Ôn Bích Đào nội tâm một điểm ba động đều không có. Những người này đều luyện chuyên môn nghiên cứu ra được ma công, tu luyện sau đó, thực lực càng mạnh, năng lực suy tính càng yếu, càng không muốn động não. Gặp phải sự tình, cũng sẽ chỉ nghĩ đến động thủ giải quyết, một khi cấp trên, cho dù là thực lực không địch lại, cũng sẽ không lựa chọn thoát đi. Loại người này ở trong mắt Ôn Bích Đào, là một cái 10 phần phá hôi. Không cần thiết để ý mục đích của bọn hắn quang. Nếu không phải là hắn ba cái đồ đệ, đều tại Đông Dương thành bên trong phụ trách quản lý cứ điểm, không có cách nào tại Phá Vân Sơn bên trong xem trọng đám này không có nào đồ vật, hắn mới sẽ không xuất hiện tại chỗ này. Ôn Bích Đào âm thanh truyền vào sân gốc, Dịch Thiên nghe xong nhìn thoáng qua tại đầm nước nhỏ một bên không biết đang làm cái gì Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Toàn bộ giết ta, lưu dẫn đầu một mạng, nhớ tới, đem bọn hắn binh khí cũng lưu lại. Nói xong, Lệ Nguyên đem trong tay tẩy binh trì ao nước đổ vào đầm nước nhỏ bên trong. Tẩy binh trì ao nước cũng không nhiều, nhưng tiến vào đầm nước nhỏ về sau, rất nhanh liền đem đầm nước nhỏ bên trong nước toàn bộ đều chuyển hóa thành tẩy binh trì ao nước. Tề Nguyên nói, Ôn Bích Đào cũng nghe đến, trong mắt lóe lên một vẻ hung quang. Thật làm hắn là cái gì tốt đối phó người không được, nếu không phải kiêng kỵ hai người có thể là Đại Chu triều đình phái tới người, giết bọn hắn càng dễ dàng bị đại chu triều đình nhằm vào, hắn đã sớm xuất thủ. Mà thôi, đã như vậy không thất thời, vậy liền đều giết. Giết sau đó liền mau chóng rời đi nơi này, chuyển sang nơi khác cất giấu. Thế là Ôn Bích Đào nghiêm nghị quát, giết cho ta hai người này. Chương 181, đối chiến ngự khí cảnh. Chương 181, đối chiến ngự khí cảnh. Bên cạnh đám người lập tức hưng phấn lên, cũng không có nghĩ quá nhiều, cầm binh khí, bắt đầu trực tiếp liền lên núi trong cốc nhảy xuống. Giống. Một đạo tiếng giống giận dữ từ đáy cốc truyền đến. Hình rồng khí huyết bao vây lấy Dịch Thiên từ đáy cốc bay đi lên, kèm theo hình rồng khí huyết đi lên, còn có mấy cái nhảy tương đối sớm người. Ầm. Mấy người sau khi rơi xuống đất cũng đã không có khí tức. Một màn này không có để đám người kinh hoàng, ngược lại là trong lòng càng thêm hưng phấn, sắc ý lên não, hướng Dịch Thiên xông tới. Nhưng mà xông nhanh bao nhiêu, bay rất ra ngoài tốc độ liền nhanh bao nhiêu. Dịch Thiên quanh thân hình rồng khí huyết vần quanh, chỉ cần có công kích, đều sẽ bị hình rồng khí huyết ngăn cản, căn bản là không đả thương được Dịch Thiên. Hơn nữa mỗi một lần Dịch Thiên xuất thủ, đều sẽ đánh ra một đạo hình rồng khí huyết, cường mãnh vô cùng. Lại thêm Dịch Thiên tốc độ xuất thủ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã có mấy chục đạo hình rồng khí huyết xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để nguyên bản phóng tới Dịch Thiên người đều vì đó sững sờ. Cái này, người này khí huyết thật là hùng hậu. Làm sao có thể có như thế hùng hậu khí huyết? Bọn hắn có thể cảm nhận được trước mặt hình rồng khí huyết bằng bạc, nếu là chỉ có một đầu vậy thì thôi, có thể đây là hơn 10 đầu a. Tại bọn họ sau lưng Ôn Bích Đào thấy cảnh này cũng là thất thần một cái. Rủi rủi con mắt, có chút hoài nghi mình có phải là luyện công thời điểm không có chú ý, dẫn đến hiện tại xuất hiện ảo giác. Liền xem như Hoán Huyết Bát Trọng Thiên, cũng không đến mức có như thế hùng hậu khí huyết, ta đừng nói Hoán Huyết Bát Trọng Thiên, hắn tại Hoán Huyết Cửu Trọng Thiên thời điểm, cũng không dám nói chính mình có thể trong chớp mắt liền đánh ra nhiều như vậy khí huyết. Nhìn Dịch Thiên bộ dạng, sắc mặt hồng nhuận, không hề giống là toàn lực ứng phó, thậm chí Ôn Bích Đào cảm giác Dịch Thiên còn có chút không chút phí sức bộ dạng. Mọi người ở đây ngây người ở giữa, trước mắt hình rồng khí huyết đã tăng trí thượng trăm đầu, hơn nữa còn tại một khắc không ngừng tăng lên. Không tốt, nhất định phải ngăn cản hắn. Cho dù đám người tu luyện ma công, dẫn đến nào có chút không dễ dùng lắm, nhưng ít ra biết chắc không thể để hắn tiếp tục như vậy. Không phải vậy đều không cần đánh, trực tiếp chờ chết được rồi. Đáng tiếc hình rồng khí huyết bá đạo cương mãnh, đám người muốn ngăn cản cũng không có biện pháp. Trên trăm đầu hình rồng khí huyết nháy mắt chìm ngập đám người, liên tục không ngừng tiếng nổ vang vọng cả tòa Phá Vân Sơn. Sơn cốc đỉnh trực tiếp bị Dịch Thiên hình rồng khí huyết cho san thành bình địa. Nhìn trước mắt kích động bụi đất, Dịch Thiên vất tay khống chế còn sót lại khí huyết, mang theo đông đảo binh khí bay ra. Tại bạo tạc thời điểm hắn đặc biệt để ý những binh khí này, tận lực không tổn hại binh khí. Mặc dù dạng này muốn phân ra một bộ phận khí huyết, sẽ ảnh hưởng đến uy lực, nhưng không chịu nổi hình rồng khí huyết nhiều. Theo đông đảo binh khí bay ra, Dịch Thiên cũng tại trận địa sẵn sàng, trong cơ thể khí huyết quần quần khuấy động, phát ra trận trận sóng to gió lớn thanh âm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, Ôn Bích Đào thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thiên trước mắt. Đối với cái này, Dịch Thiên sớm có phòng bị. Tại nhìn đến Ôn Bích Đào lần đầu tiên, hắn liền biết người này tuyệt đối là ngự khí cảnh. Nếu không không có khả năng để những này tu luyện ma công người như vậy nghe lời. Đặc biệt là trong những người này có không ít là hoán huyết cảnh. Đã làm tốt chuẩn bị Dịch Thiên, tại Ôn Bích Đào xuất hiện thời khắc bắt đầu kia, trong cơ thể tám đầu hình rồng khí huyết liền thấu thể mà ra. Hơn nữa kèm theo Dịch Thiên hô hấp, trong cơ thể hình rồng khí huyết một lần nữa ngưng tụ. Lại lần nữa có tám đầu hình rồng khí huyết xuất hiện, hướng về Ôn Bích Đào công tới. Thử, điều trùng tiểu kỹ. Ôn Bích Đào sắc mặt lạnh lẽo, vừa vặn hắn đúng là bị Dịch Thiên bàng bạc khí huyết cho kinh hãi đến. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, coi như khí huyết lại bàng bạc lại có thể thế nào, đối mặt ngự khí cảnh, hoán huyết cảnh cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thôi động trong cơ thể chân khí, một đạo trăm trượng lớn nhỏ chân khí trưởng ấn hiện lên. Là sát trưởng. Trong chốc lát, Dịch Thiên hình rồng khí huyết liền đối mặt chân khí trưởng ấn. Va chạm một cái chớp mắt, một cái hình rồng khí huyết liền bị chân khí trưởng ấn đánh tan. Nhưng rất nhanh liền có 7 đầu hình rồng khí huyết đụng vào chân khí trưởng ấn. Ngay sau đó là 18 đầu hình rồng khí huyết. Ở trong mắt Ôn Bích Đào, chân khí trưởng ấn đánh tan hình rồng khí huyết tốc độ, căn bản là theo không kịp mới hình rồng khí huyết xuất hiện tốc độ. Liên tại hiện tại, chân khí trưởng ấn đã bị quần quần không dứt hình rồng khí huyết kéo tại nguyên chỗ. Không được tiến thêm mảy may. Thứ quỷ gì, khí huyết đều không cần khôi phục không? Ôn Bích Đào trong lòng chửi ầm lên, mắt thấy chân khí trưởng ấn bị ngăn chặn, trực tiếp dẫn nổ chân khí trưởng ấn. Bèn, bạo tạc chân khí đem xung quanh hình rồng khí huyết đánh tan hơn phân nửa, nhưng đã không còn dư lực đối phó còn lại hình rồng khí huyết. Giống, tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời. Lần này Ôn Bích Đào trong mắt không còn là mấy chục trên trăm đầu hình rồng khí huyết, mà là mấy trăm đầu. Trong mắt đã không có còn lại cảnh tượng, đều bị hình rồng khí huyết cho tràn ngập. Nhìn xem đầy trời hình rồng khí huyết, Ôn Bích Đào trong lòng đã bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Chỉ là cái này một cái hoán huyết bắt trọng thiên người, liền có thể cùng hắn đánh thành dạng này. Vậy nếu là phía dưới cái kia mang mặt nạ đây này, nói không chừng tại cái kia mang mặt nạ trong tay người hắn đều qua không được mấy chiêu. Lui. Ôn Bích Đào trong lòng hạ xuống quyết định, trong cơ thể chân khí chống lên vòng bảo hộ, tại dùng La Sát Trưởng đánh tan hình rồng khí huyết đồng thời, thân hình không ngừng đang lùi lại. Gặp tình hình này, Dịch Thiên không có ngăn cản, cử động lần này chính hợp hắn ý, nếu không phải cố kỵ đánh nhau dư âm sẽ ảnh hưởng đến trong sơn cốc hình hoặc kiếm chủ, hắn đã sớm toàn lực ứng phó. Dịch Thiên khống chế hình rồng khí huyết, đi sát đằng sau Ôn Bích Đào thân ảnh. Chờ sau khi hai người đi, Tề Nguyên đem Dịch Thiên thu thập bảo vệ binh khí cầm xuống. Lấy Dịch Thiên bây giờ thực lực của Hoán Huyết Bắt Trọng Thiên, tăng thêm tu luyện chính là Hoạn Long Kinh, còn mở ra hai đại bí tàng. Cho dù là đối đầu Ôn Bích Đào cái này ngự khí cảnh trung kỳ, cũng đủ để chiến thắng. Ôn Bích Đào có thể cùng hắn đánh thành dạng này, đơn giản chính là Dịch Thiên cố kỵ hắn tại chỗ này, động thủ dư âm rất dễ dàng liền đem sơn cốc phá hủy. cho nên khống chế tại vừa bạn phá mất chân khí trường ấn, còn tận lực không ảnh hưởng đến sơn cốc trình độ. Thêm nữa từ khi mở ra hồi khí bí tàng, Dịch Thiên giống như đã say mê lấy lượng thủ thắng, hỏa lực bao trùm cảm giác, đối chiến thời điểm đều rất ít cô đọng hình dòng khí huyết, khiến cho càng thêm hoàn thiện, uy lực càng thêm cường đại. Không phải vậy lần trước Hồng Diệp kiếm phái những cái kia ma đạo người, căn bản là không tiên trì được bao lâu. Tế Nguyên nhìn thoáng qua hai người rời đi phương hướng, liền lại không quan tâm. Lấy thực lực của Dịch Thiên, hắn trốn không thoát. Ngược lại nhìn hướng trước mắt đã bị chuyển hóa thành tẩy binh chỉ ao nước đầm nước nhỏ. Dùng chân khí khống chế một kiện binh khí ném vào trong nước hồ. Rất nhanh binh khí liền chìm vào đáy nước. Không bao lâu, binh khí bên trên liền bắt đầu che kín vết rách, tại vết rách phía dưới, mơ hồ có chút ánh sáng xuất hiện. Chương 182, Linh Quang chương 182, Linh Quang vết rách phía dưới ánh sáng, phản phất hô hấp đồng dạng, lúc ẩn lúc hiện. Đợi đến ánh sáng triệt để vững chắc, binh khí đã vỡ vụn thành vài đoạn. Lưu lại hình kiếm màu trắng linh quang, sau đó ngưng tụ thành một cái màu trắng linh quang điểm sáng. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, linh quang từ nhỏ đáy đầm nước bộ bay ra, rơi vào Tề Nguyên trong tay. Nhìn xem trong tay linh quang, Tề Nguyên cong ngón đúng ra, linh quang thần tốc bay ra rơi trên mặt đất. Trong chớp mắt liền hóa thành một đạo từ màu trắng linh quang tạo thành hình người, không có ngũ quan đặc thủ, trong tay còn nắm giữ một cái màu trắng kiếm quang. Tề Nguyên đi lên phía trước, chạm đến bên dưới màu trắng linh quang tạo thành hình người, còn có màu trắng kiếm quang. Từ xúc cảm nhìn lại, có điểm giống là thạch, mềm mềm đạn đạn. Nhìn không ra có chút lực sát thương. Tề Nguyên thử truyền lại để ý động thủ. Hình người linh quang khẽ động, nguyên bản nhìn như không có chút nào lực sát thương màu trắng kiếm quang, giờ phút này tựa như hóa thành chân chính một thanh trường kiếm đồng dạng. Màu trắng kiếm quang chỉ một thoáng phong mang tất lộ. Hình người linh quang huy động trường kiếm trong tay, tại hai bên trên vách đá lưu lại đạo đạo vết kiếm. Uy lực đồng dạng, còn chưa đủ. Thế Nguyên trong lòng âm thầm đánh giá. Thầy binh chỉ rửa đi ra linh quang, có thể tự động sử dụng võ học chiêu thức đối địch, nhưng uy lực liền không nói được rồi. Nếu như muốn tăng lên uy lực, cũng không phải không có cách nào. Tại Thế Nguyên thả ra linh quang hóa thành hình người thời điểm, trong đầu giống như là có một sợi tơ, có thể khống chế linh quang. Căn này sợi tơ không vẹn vẹn có khống chế linh quang năng lực, còn có thể thông qua căn này sợi tơ, chuyển vận chân khí hoặc là khí huyết cho linh quang, tăng lên linh quang võ học chiêu thức uy lực. Chuyển vận càng nhiều, linh quang võ học chiêu thức uy lực cũng liền càng lớn. Trong cơ thể ngươi năng lượng hạn mức cao nhất, liền quyết định môn này võ học chiêu thức uy lực lớn nhất. Đồng thời, chuyển vận chân khí hoặc là khí huyết cũng có thể đối linh quang tiến hành chữa trị, phòng ngừa linh quang ở lúc đối chiến bị triệt để tổn hại. Nếu như bị triệt để tổn hại, cái này linh quang liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần không có bị triệt để phá hủy, chiến hậu đều có thể dùng chân khí hoặc là khí huyết đối linh quang tiến hành chữa trị. Điểm này đối mở ra hồi khí bí tàng Tề Nguyên đến nói, hoàn toàn không là vấn đề. Bất luận là chân khí vẫn là khí huyết, đều có thể vô hạn lượng cung ứng. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là hạn mức cao nhất vấn đề. Hồi khí bí tàng là sẽ khôi phục trong cơ thể ngươi năng lượng, để ngươi bảo trì đến một cái trạng thái đỉnh phong. Nhưng khôi phục lại hạn mức cao nhất sau đó, liền sẽ không khôi phục lại. Biện pháp tốt nhất chính là không ngừng tăng lên ngươi hạn mức cao nhất. Nghĩ đến cái này, Tề Nguyên tâm thần cảm giác trong đan điền đã bắt đầu ngưng tụ thành dịch chân khí. Mặc dù so ra kém hoán huyết cảnh đập huyết đục đại đan như thế tăng lên nhanh, nhưng tốc độ cũng coi như có thể, có hồi khí cùng cuồng sinh bí tàng giá trị. Tề Nguyên đã thông lớn tiểu chu thiên vẫn là rất đơn giản, trực tiếp khống chế quần quận không dứt chân khí cứng rắn mãng là được rồi. Đến mức cái gì kinh mạch bị hao tổn vấn đề, Tề Nguyên hoàn toàn không cần cân nhắc. Có vấn đề gì giao cho cuồng sinh bí tàng liền tốt. Oeng! Tiếng nổ mạnh to lớn liên tiếp từ đằng xa vang lên. Mãnh liệt chấn cảm truyền đến trong sân cốc, Tề Nguyên không nhúc nhích tí nào. Rất nhanh tiếng nổ biến mất liên đối chấn cảm đều biến mất không thấy. Tại dịch tiên không chế phía dưới, ngoại trừ chấn cảm bên ngoài, còn lại chiến đấu dư âm cũng không lan tràn đến sơn cốc vị trí. Không bao lâu, Tề Nguyên bên thai liền truyền đến tiếng bước chân cùng lôi kéo âm thanh. Tề Nguyên lấy ra huyết đục hồ lô, suy nghĩ khẽ động, hình người linh quang hóa thành điểm sáng bay vào trong hồ lô. Sau đó Tề Nguyên quay người nhìn hướng sau lưng. Trong tầm mắt, Dịch Thiên chậm rãi đi tới, trong tay kéo lấy Ôn Bích Đào tóc. Lúc này Ôn Bích Đào toàn thân vết máu, hai tay cùng hai chân có rõ ràng không bình thường và mẹo. Trên mặt bởi vì đau đớn, ngũ quan vặn mẹo cùng một chỗ, trong đôi mắt ngoại trừ không cam lòng bên ngoài, còn có không thể tin. Nguyên bản hắn đều đã trong đầu nghĩ kỹ chạy ra phá Vân Sơn sau đó trốn ở đâu rồi. Ai biết rời đi sơn cốc một khoảng cách sau đó, người trước mắt này thực lực đột nhiên tăng vọt. Không phải loại kia hoán huyết bắt trọng thiên đột nhiên liền đến ngự khí cảnh. Thực lực không có biến hóa, vẫn là hoán huyết bắt trọng thiên, nhưng công kích uy lực lại cùng phía trước ngày đêm khác biệt. Phía trước hình rồng khí huyết chỉ là có cái đại khái hình thức ban đầu, còn cần đại lượng hình rồng khí huyết mới có thể ngăn ở hắn chân khí trường ấn. Mà bây giờ hình rồng khí huyết đã hoàn toàn có đủ hình rồng, còn cực kỳ cô đọng, chỉ cần ba đầu hình rồng khí huyết liền có thể ngăn lại hắn chân khí trường ấn. Muốn chỉ là như vậy mà nói, hắn còn có thể tiếp thu, nhưng mà càng quá đáng chính là loại này công kích cùng phía trước công kích đồng dạng. Thời gian một cái nháy mắt, hình dòng khí huyết liền có thể nhiều ra mười mấy đầu. Là so trước đó muốn ít hơn nhiều, thế nhưng là lập tức chính là mười mấy cái hình dòng khí huyết, cũng rất không hợp thói thường, hơn nữa còn đang không ngừng biến nhiều. Tại hắn hoàn hồn sau đó liền đã có hơn 10 đầu hình dòng khí huyết. Cái này trực tiếp kinh hãi hắn chạy nhanh hơn, muốn bằng vào ngự khí cảnh có khả năng ngự khí phi hành đặc điểm hất ra Dịch Thiên. Bất đắc dĩ hình dòng khí huyết quá nhiều, căn bản là không cho hắn bay trên trời không gian, quanh thân đều bị hình dòng khí huyết cho bao vây. Liên Dịch Thiên thân ảnh đều bị hình dòng khí huyết che chắn đến nhìn không thấy. Tại đông đảo hình dòng khí huyết quanh tạp phía dưới, hắn chân khí vòng bảo hộ tiêu hao quá lớn, khôi phục tốc độ căn bản là theo không kịp tiêu hao tốc độ. Chờ chân khí hao hết, khẳng định chính là hắn tự kỳ. Thế là nghĩ đến liều mạng một lần, lao ra hình dòng khí huyết vây quanh, dùng thời gian ngắn nhất đánh giết Dịch Thiên. như vậy nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nghĩ đến liền làm, Ôn Bích Đào trực tiếp toàn lực ứng phó, nhu đồ giết ra hình rồng khí huyết vây quanh. Nhưng cũng tiếc, không như mong muốn, hình rồng khí huyết thực sự là quá nhiều, Ôn Bích Đào tiêu diệt tốc độ còn kém rất rất xa xuất hiện tốc độ. Mãi đến trong cơ thể hắn chân khí hao hết, trước mắt hình rồng khí huyết vẫn là một cái không nhìn thấy phần cuối. Cứ như vậy, chân khí hao hết hắn bị Dịch Thiên đánh gãy tư chi, phế bỏ đan điền, giống một cái giống như chó chết, bị kéo lấy đi. Dịch Thiên kéo lấy Ôn Bích Đào, thấy được hình hoặc kiếm chủ quay người nhìn hướng hắn, lập tức bước nhanh hơn. Kiếm chủ đại nhân, người đã đưa đến. Ân. Tế Nguyên gật gật đầu, tiếp lấy chỉ một cái bên cạnh binh khí nói ra, đem những binh khí này ném vào đầm nước nhỏ bên trong. Nói xong Dịch Thiên chỉ cảm thấy trong tay trống không, Ôn Bích Đào cùng hình hoặc kiếm chủ đã biến mất không thấy gì nữa. Gặp tình hình này, Dịch Thiên không hề kinh ngạc, chỉ là mang theo hiếu kỳ, cầm binh khí hướng đầm nước nhỏ bên trong ném đi. Cái này đầm nước nhỏ bên trong có vấn đề gì sao? Vì cái gì cần đem binh khí ném vào? Mang theo hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Dịch Thiên con mắt chăm chú nhìn đầm nước nhỏ bên trong. Lấy hắn đối hình hoặc kiếm chủ hiểu rõ, hình hoặc kiếm chủ sẽ không làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Nhất định là có cái gì hắn không biết huyền cơ ở bên trong. Ân, đáy nước như thế nào có đem kiếm gãy xác? Dịch Thiên ánh mắt ngưng lại. Còn chưa chờ hắn suy tư, những cái kia ném vào đầm nước nhỏ bên trong binh khí đã dần dần rạn nứt. Hơn nữa có ánh sáng phát sáng từ vết rách phía dưới truyền đến. Đây là tình huống như thế nào? Trong binh khí làm sao sẽ có ánh sáng phát sáng lộ ra? Tại Dịch Thiên ngạc nhiên nhìn kỹ, binh khí vỡ vụn, triệt để lưu tại đầm nước nhỏ dưới đáy. Mà vỡ vụn sau đó, ánh sáng lại trôi nổi tại trong đầm nước. Theo bên ngoài hình đến xem, là một thanh tử bạch quang tạo thành trường đao. Dịch Thiên còn không có suy xét hiểu đây là tình huống như thế nào, chỉ thấy bạch quang trường đao ngưng tụ thành một cái điểm sáng màu trắng, trôi nổi tại đầm nước nhỏ bên trong. Cùng lúc đó, ở trong mắt Dịch Thiên, những binh khí khác cũng nhộn nhịp xuất hiện bạch quang. Chương 183, Hải Ngoại Đại Lục chương 183, Hải Ngoại Đại Lục trên sân gốc. Thế Nguyên tiện tay hất lên, đem trong tay Ôn Bích Đào ném xuống đất. Khu khu khu. Ôn Bích Đào kịch liệt ho khan, trong miệng tuôn ra máu tươi, miễn cưỡng chống lên thân thể mở miệng nói ra, các hạ là người của triều đình. Ôn Bích Đào nhìn hướng Tề Nguyên trong mắt chứa một tia kỳ vọng. Kỳ vọng Tề Nguyên có khả năng nói ra trong lòng của hắn muốn nghe được đáp án kia. Trong thiên hạ, chỉ cần không phải người của triều đình, hoặc uy hiếp, hoặc lợi dụng, hắn luôn có thể có một chút hy vọng sống tại. Nhưng nếu là người của triều đình, vậy hắn liền thật một tia hy vọng cũng không có. Tại từ hải ngoại đến Vân Châu phía trước, hắn liền có hiểu qua đại chu triều đình đối người trong ma đạo loại bỏ cường độ. Hoàn toàn chính là một điểm lo lắng đều không có, nhìn thấy liền giết. Cũng không sợ giết ngươi sau đó, có người sẽ đi trả thù người nhà của hắn. Bởi vì hắn căn bản là không có người thân. Ngươi muốn giết cũng giết không được. Đại chu triều đình ban đầu đối phó ma đạo thế lực, dựa vào là Trục Lộc thư viện bên trong bồi dưỡng lên thiên tài. Tại công phá rất nhiều ma đạo thế lực sau đó, còn sót lại ma đạo thế lực trốn chạy đến hải ngoại. Mà Cửu Châu bên trong những cái kia còn sót lại ma đạo người, liền dựa vào giám sát ti tìm kiếm loại bỏ, chỉ có không giải quyết được, mới sẽ báo cáo triều đình, để cho người tới. Mà giám sát ti người ở bên trong, cơ bản đều là không cha không mẹ người, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lại thêm từ nhỏ đều nhận đến đại chu triều đình tẩy não, đối đại chu triều đình trung thành tuyệt đối. Vô luận là lợi dụng, vẫn là uy hiếp, đối giám sát ti người mà nói, sẽ chỉ làm trong tay bọn họ đau càng nhanh. Tế Nguyên liếc qua Ôn Bích Đào, không có trả lời, triệu hồi ra Hoàng Lương Nhất Ngộng hướng Ôn Bích Đào bay đi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hoàng Lương Nhất Ngộng, Ôn Bích Đào trong lòng giật mình. Phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi đây là cái gì xương độc, muốn rời xa Hoàng Lương Nhất Ngộng. Nhưng lấy hắn hiện tại thân thể, chỗ nào có thể chạy thoát, rất nhanh liền bị Hoàng Lương Nhất Ngộng kéo vào mộng cảnh bên trong. Đem một tia tâm thần đặt ở Ôn Bích Đào trong mộng cảnh, Tế Nguyên liền lại không để ý tới. Ngược lại gọi ra Cực Bên Quỷ Yến Thiếp. Tế Nguyên lật ra trong tay Cực Bên Quỷ Yến Thiếp, hào quang màu đỏ thắm xuất hiện, chiếu rọi tại Tế Nguyên xung quanh. Bất quá lần này không phải mang theo Tề Nguyên tiến vào Cực Bên. Hào quang màu đỏ thắm giống như chiếu vào một thế giới khác. Tề Nguyên phía trước bắt đầu xuất hiện loáng thoáng bóng người. Từ lúc mới bắt đầu mơ hồ thấy không rõ lắm ngũ quan, đến sau cùng có thể thấy rõ ràng. Nếu như Dịch Thiên ở đây, hoặc là Ôn Bích Đào không có tiến vào mộng cảnh mà nói, hiện tại nhất định có thể nhận ra, những người này chính là chết đi những cái kia người trong ma đạo. Cực Bên Quỷ Yến Thiếp vạn người hiến tế, muốn chính là hồn phách, nhục thân cũng không trọng yếu. Coi như nhục thân biến thành thịt nát, hoặc là nhục thân cũng không có, chỉ cần có hồn phách, như thường cũng không ảnh hưởng hiến tế tiến hành. Còn có một điểm tương đối dễ dàng, chính là cái này hồn phách trước tiên có thể hấp thu tiến Cực Bên Quỷ Yến Thiếp bên trong, tích lũy. Chờ góp đủ vạn người thời điểm lại phát động hiến tế cũng là có thể. Điểm này so tế thương sinh muốn dễ dàng hơn. Tế Nguyên quan sát tỉ mỉ lên trước mắt hồn phách, đây là hắn lần thứ nhất thực sự kiến thức đến hồn phách bộ dạng. Nếu như coi nhẹ hồn phách ánh mắt đờ đẫn, còn có thoáng có chút trong suốt thân thể. Thoạt nhìn cùng người bình thường cũng không có gì hai loại. Tại hồn phách rõ ràng sau đó, Cực Bên Quỷ Yến Thiếp bên trên xuất hiện một cỗ hấp lực, đem những hồn phách này đều hút vào tiếp bên trong. Vẫn là quá ít, lấy cái tốc độ này muốn thu tập đến vạn người hiến tế, cần thời gian không ngắn. Bất quá còn tốt, cũng không phải không có cơ hội rút ngắn một chút thời gian. Thế Nguyên bay đầu nhìn hướng Ôn Bích Đào. Lấy Ôn Bích Đào thực lực của ngự khí cảnh, chắc hẳn hẳn phải biết không ít ma đạo cứ điểm vị trí, chờ từ trong mộng cảnh biết những này ma đạo cứ điểm vị trí, tất cả liền đơn giản. Chỉ chốc lát, Ôn Bích Đào mộng cảnh kết thúc. Thế Nguyên hơi nhíu mày, trong cơ thể chân khí trực tiếp phá thể mà ra, trúng đích Ôn Bích Đào đầu. Phình một tiếng, Ôn Bích Đào đầu trực tiếp nổ tung hoa, máu tươi tung tóe đầy đất đều là. Ôn Bích Đào thế mà không biết mặt khác cứ điểm vị trí, cái này Hải Ngoại Tiên Môn có chút cẩn thận a. Thế Nguyên trong lòng nói nhỏ. Lúc trước Hải Ngoại Tiên Môn, hoặc là chuẩn xác mà nói ưu tuyển các phái hắn tới thời điểm, chỉ là để hắn phụ trách tiềm phục tại Đông Dương thành phụ cận, để hắn chờ đợi thời cơ. Nếu như đến thích hợp xuất thủ thời điểm, sẽ thông báo hắn. Còn lại kế hoạch căn bài, ma đạo cứ điểm loại hình, Ôn Bích Đảo cũng không biết. Bất quá có một chút từ Ôn Bích Đảo trong mộng cảnh có thể xác định, Vân Châu ngoại trừ Thất Sát Tông cùng U Tuyển Các, khẳng định còn có hải ngoại tiên môn bên trong thế lực khác đứng tay. Hải ngoại cách Cửu Châu xa xôi, muốn đến Cửu Châu mà nói, cần ngồi hải long thuyền. Năm đó Ôn Bích Đảo đến Cửu Châu thời điểm, chính là ngồi hải long thuyền. Trên thuyền ngoại trừ Ôn Bích Đảo bên ngoài, còn có mấy chục người, thực lực không giống nhau, cũng đều là hóa trang qua. Ôn Bích Đảo không biết bọn hắn chân thực thân phận, còn có mục đích của chuyến này có phải là giống như hắn. Duy nhất biết rõ là, cái này mấy chục người giống như hắn, đều tiến vào Cửu Châu bên trong. Mà bao gồm hắn ở bên trong, liền có 10 người tiến vào Vân Châu. Xem ra đối đại Chu triều đình, hải ngoại tiên môn bóng ma tâm lý còn rất lớn, đều như thế phòng bị. Đáng tiếc, không có cách nào biết càng nhiều ma đạo cứ điểm vị trí. Thế Nguyên thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, cũng may vẫn có chút thu hoạch. Ít nhất biết hải ngoại tiên môn bên trong đại khái tình huống. Từ đến hải ngoại một khắc này bắt đầu, những này còn sót lại ma đạo thế lực liền bắt đầu chu hoạch một lần nữa trở lại Cửu Châu. Dù sao hải ngoại tài nguyên cùng Cửu Châu so ra, thực sự là quá ít. Mặc dù ở tại hải ngoại có khả năng kéo dài hơi tàn sống, nhưng cuối cùng rồi sẽ có một ngày tu luyện tài nguyên tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó chẳng lẽ liền để bọn hắn giữ khuôn phép hấp thu thiên địa linh khí tăng tiến thực lực? Nói đùa cái gì? Bọn hắn thế nhưng là ma đạo, giữ khuôn phép hấp thu thiên địa linh khí, đây chẳng phải là giống như chính đạo? Lại nói, như thế tốc độ tu luyện quá chậm, hoàn toàn thỏa mãn không được bọn hắn. Thế là từng cái còn sót lại ma đạo thế lực, liền hợp thành hải ngoại tiên môn, bắt đầu cải tạo công pháp. Bọn hắn tu luyện ma công đại bộ phận đều là muốn dựa vào âm khí, sát khí loại hình, thậm chí có một chút cần dựa vào thi thể luyện công. Loại này công pháp đối tu luyện điều kiện cùng hoàn cảnh ỷ lại quá lớn. Tại hải ngoại đều là người trong ma đạo, chỉ cần có người mở một cái đầu, cầm thi thể của người khác luyện công, cái kia đều không cần ngày thứ hai, vào lúc ban đêm bọn hắn liền sẽ đánh nhau. Thế là lúc ấy từng cái còn sót lại thế lực người dẫn đầu bắt đầu nghiên cứu công pháp, đem công pháp đổi thích hợp hải ngoại hoàn cảnh, còn tận lực không ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Tuy nói uy lực sẽ có hạ xuống, nhưng cũng tại bọn hắn tiếp thu phạm vi bên trong. Tại tu luyện những này công pháp đồng thời, bọn hắn cũng bắt đầu lén lút điều động một chút người tính toán trở lại Cửu Châu, nhưng đều bị giám sát ti loại bỏ sạch sẽ. Bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn xúc tích lực lượng chờ đợi thời cơ xuất hiện. Mãi cho đến 1000 năm trước, sự tình nên đón chuyển cơ. Bọn hắn tại hải ngoại phát hiện một mảnh lục địa, mà không còn là hải đảo. Trên lục địa tồn tại chưa thụ giáo hóa thổ dân, không hiểu luyện võ chi pháp, thậm chí áo quần rách dưới, bụng ăn không no. Phát hiện này để hải ngoại tiên môn mừng rỡ như điên, mảnh đại lục này nhân khẩu đông đảo, hoàn toàn có thể chống đỡ lên bọn hắn lại tu luyện từ đầu chính bản ma công. Không cần lại tu luyện cái gì sửa chữa phía sau ma công. Nếu là tài nguyên phong phú lời nói, bọn hắn thậm chí đều nghĩ đến không về Cửu Châu, trực tiếp liền tại trên phiến đại lục này định cư. Chương 184, Ly Châu chương 184, Ly Châu chỉ là sự tình phát triển cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm, mảnh đại lục này nhân khẩu sát thực rất nhiều, đặc biệt thích hợp lấy ra tu luyện ma công. Nhưng thiên tài địa bảo một chút cũng tìm không được, đừng nói thiên tài địa bảo, liền xem như cho hoán huyết cảnh phía dưới tu luyện tài nguyên cũng không tìm tới. Cơ sở nhất nhân sâm một loại cũng không tìm tới. Tựa như nơi này trời sinh liền không thích hợp tu luyện đồng dạng. Bất quá không quan hệ, không có những vật này cũng là có thể tu luyện, chỉ cần có người liền có thể tu luyện ma công, liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, còn có càng dài tuổi thọ, mà đại giới bất quá chỉ là một chút chưa thụ giáo hóa thổ dân mà thôi. Thế là tại trải qua một loạt đàm phán sau đó, hải ngoại tiên môn bên trong tối cường mấy cái thế lực chiếm cứ toàn bộ đại lục, hơn nữa mệnh danh là Ly Châu, ý là rời xa Cửu Châu bên ngoài ý tứ, mà thực lực nhỏ yếu ma đạo thế lực chỉ có thể ở tại hải ngoại quần đảo bên trong. Mỗi cách một đoạn thời gian, đứng đầu ma đạo thế lực liền sẽ phái người từ Ly Châu đi ra, đến hải ngoại quần đảo bên trong tìm kiếm thiên phú dị bẩm người. Thiên phú phù hợp yêu cầu, liền sẽ bị đưa vào đến Ly Châu bên trong bồi dưỡng. Loại này quá trình kéo dài thật lâu, mãi đến 100 năm trước, Ly Châu không còn phái người đến hải ngoại quần đảo tìm kiếm thiên tài, mà là một lần nữa bắt đầu mưu đồ trở lại Cửu Châu sự tình. Trong đó nguyên nhân cụ thể Ôn Bích Đảo không hề rõ ràng, bất quá hải ngoại quần đảo bên trong có người suy đoán, có thể là những cái kia đứng đầu tông môn vì tu luyện công pháp, trắng trợn giết chóc, dẫn đến hiện tại Ly Châu bên trong thổ dân đại lượng giảm bớt, không đủ để chống đỡ đến tiếp sau tu luyện, mới sẽ một lần nữa bắt đầu kế hoạch trở lại Cửu Châu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hải ngoại quần đảo những môn phái kia suy đoán. Ly Châu bị những cái kia đứng đầu ma đạo thế lực khống chế, bọn hắn hoàn toàn không biết Ly Châu bên trong là tình huống như thế nào. Mà những cái kia tiến vào Ly Châu thiên tài, cũng đều là lưu tại Ly Châu bên trong, cực ít trở lại hải ngoại quần đảo. Coi như trở về, đối Ly Châu bên trong sự tình, cũng là ngậm miệng không để cập tới. Như thế nào cảm giác có điểm gì là lạ đâu? Tề Nguyên trong lòng thầm đủ. Cửu Châu bên ngoài còn có đại lục tồn tại, điểm này Tề Nguyên có thể tiếp thu. Không bị khai thác đại lục mới có thổ dân cũng rất bình thường, nhưng cái dạng gì địa phương thế mà một điểm tu luyện dùng tài nguyên cũng không tìm tới, liền nhân sâm cũng không tìm tới một cái. Tề Nguyên tại cảm thấy không thích hợp, đồng thời đối bây giờ Ly Châu bên trong tình huống cũng thật tò mò. Mặc dù từ Ôn Bích Đảo trong mộng cảnh không hiểu đến Ly Châu bên trong có bao nhiêu thổ dân, nhưng từ những cái kia đứng đầu ma đạo thế lực có thể tại Ly Châu bên trong chiếm cứ 1000 năm tả hữu, cũng có thể thấy được đến Ly Châu thổ dân nhân số nhất định không ít. Mà một chút công pháp ma đạo chỉ cần có người liền có thể thần tốc tăng cao thực lực. 1000 năm thời gian, Ly Châu bên trong những thế lực kia hiện tại nội tình phải có bao sâu, cũng không biết Ly Châu bên trong tiên nhân có bao nhiêu. Tế Nguyên đệ xuống trong lòng hiếu kỳ, hiện tại còn không phải hiếu kỳ thời điểm. Thực lực của tiên nhân không biết mạnh bao nhiêu, hắn vẫn là cẩn thận một chút tốt. để tránh một chiêu liền có thể đem hắn nghiền xương thành tro, không còn sót lại một chút cạn, cái kia mở ra thần thông nhưng là cứu không được hắn. Cho dù có thiên diện tốc độ giá trị, tốt nhất cũng là cẩn thận một chút, không cần thiết trực tiếp liền đối đầu thiên nhân. Trước phát dục một đoạn thời gian, sau đó tìm pháp tướng cảnh thử xem lại nói. Tế Nguyên thu hồi suy nghĩ, không còn suy tư hải ngoại tiên môn sự tình. Về sau có nhiều thời gian có thể đối đầu. Dù sao ma đạo người nếu là tại Cửu Châu bên trong đại khai sát giới, hắn lại không thể lập tức biết ở nơi nào đại khai sát giới hơn nữa nháy mắt xuất hiện tại hiện trường, sau đó cử hành tế thương sinh. Đối Tề Nguyên đến nói, chết tại ma đạo nhân thủ bên trong, hoàn toàn chính là lãng phí. Lấy ra huyết nục hồ lô đem ôn bích đào thi thể thu vào trong đó, Tề Nguyên liền một lần nữa trở lại trong sân cốc. Chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đầm nước nhỏ bên trong, Dịch Thiên nghe đến tiếng bước chân sau đó lấy lại tinh thần, trong mắt lóe lên hiếu kỳ. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, những này rõ ràng chính là bình thường binh khí, cũng không phải là cái gì linh minh. Vì cái gì tại binh khí vết rách phía dưới sẽ có ánh sáng lộ ra, cái kia ánh sáng là cái gì? Tại sao là binh khí giáng dấp, sẽ còn ngưng tụ thành điểm sáng? Điểm sáng này có tác dụng gì? Quay đầu nhìn đi tới mình hoặc kiếm chủ, Dịch Thiên trong đầu nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ đây cũng là chú kiếm sơn trang thủ đoạn? Từ lục đại bí tàng, còn có ẩm huyết kiếm, tăng thêm hiện tại linh quang. Tựa hồ chú kiếm sơn trang đối với rèn đúc binh khí bên ngoài đồ vật, cũng rất có độc lực qua. Khó có thể tưởng tượng chú kiếm sơn trang nội tình đến cùng thâm hậu bao nhiêu, đặc biệt là lục đại bí tàng. Huynh hoặc kiếm chủ có thể để cho hắn mở ra hồi khí cùng cuồng sinh hai đại bí tàng, vậy liền chứng minh lục đại bí tàng đối với chú kiếm sơn trang đến nói, cũng không phải là cái gì rất trọng yếu đồ vật. Không phải vậy còn chưa tới phiên hắn một cái thủ hạ mở ra. Nói không chừng chú kiếm sơn trang nội nhân người đều là mở ra lục đại bí tàng tồn tại, thậm chí mở ra lục đại bí tàng bên trên cảnh giới. Hắn chỉ là mở ra hai đại bí tàng, liền đã mạnh đến loại này trình độ. Cái kia chú kiếm sơn trang bên trong người đến mạnh đến mức nào? Dịch Thiên khó có thể tưởng tượng loại này hình ảnh, cảm giác cho dù chính là đại chu triều đình, cũng không thể có chú kiếm sơn trang nội tình mạnh. Một nháy mắt Dịch Thiên có chút thất thần, trong lòng càng thêm xác định chính mình nương nhờ vào mình hoặc kiếm chủ quyết định không có sai. Còn tốt hắn lúc trước mang theo Hoạn Long Kinh tìm tới Tề Nguyên, bằng không có Tề Nguyên giới thiệu, liền bỏ lỡ tiếp xúc mình hoặc kiếm chủ cơ hội. Đây là hắn cả đời này làm chính xác nhất quyết định. Tề Nguyên không để ý đến thất thần Dịch Thiên, đi đến đầm nước nhỏ một bên, nhìn thoáng qua. Lúc này đầm nước nhỏ dưới đáy đã đều là đứt gãy binh khí xác. Tại binh khí xác bên trên thì là mấy chục đạo linh quang. Tề Nguyên lấy ra huyết nục hồ lô, nhắm ngay đầm nước nhỏ, đem linh quang toàn bộ hút vào trong đó. Sau đó nếu như cần dùng đến, trực tiếp từ huyết nục hồ lô bên trong thả ra là được rồi, hoặc là cũng có thể tìm những vật khác giả bộ một chút linh quang. Ân, đang định rời đi nơi đây, Tề Nguyên thân thể dừng lại. Trong cơ thể đối ứng bảy phách khí quan đang không ngừng cường hóa bên trong, không giống như là đoạn thời gian trước phản hồi, từng trận phản hồi còn không mãnh liệt. Lần này đoạn phách phản hồi duy trì liên tục không ngừng, hơn nữa so trước đó còn mạnh hơn nhiều. Khẳng định là giết người thực lực không yếu, mới có thể làm đến loại này trình độ. Linh Thiên Thu đây là ở đâu bên trong giết người? Suy nghĩ chợt lóe lên, Tề Nguyên cảm ứng, sau đó hơi kinh ngạc. Tại hắn cảm ứng bên trong, đoạt phách cùng ẩm huyết kiếm thế mà tại cùng một nơi. Chỉ là ẩm huyết kiếm cũng không hấp thụ khí huyết, cho nên hắn mới không có ngay lập tức phát hiện. Bọn hắn đây là ở đâu bên trong? Đem bản đồ lấy ra. Tề Nguyên quay đầu nói với Dịch Thiên. Tại hủy diệt Đông Dương thành bên trong ma đạo cứ điểm sau đó, vì xác định Phá Vân Sơn vị trí cụ thể, Dịch Thiên thuận tay mua mấy phần bản đồ. Ngoại trừ Đông Dương thành phụ cận bản đồ, còn có Vân Châu đại khái bản đồ. Nghe được Tề Nguyên lời nói, Dịch Thiên từ trong ngực lấy ra mấy phần bản đồ mở ra tới. Tề Nguyên liếc mắt liền phát hiện đoạt phách cùng ẩm huyết kiếm vị trí. Thanh Hà Sơn. Chương 185, Thanh Hà Sơn chương 185, Thanh Hà Sơn Thanh Hà Sơn, Vân Vũ Tông nghị sự đại điện bên trong. Lúc này bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập toàn trường. Hứa Cô Hồng trong tay cầm đoạt phách, một tia máu tươi theo thân kiếm nhỏ xuống tại trên mặt đất, ở trước mặt hắn nằm hai cỗ thi thể. Cảm nhận được trong cơ thể lại lần nữa mạnh lên khí quan, Hứa Cô Hồng biết suy đoán của hắn không có sai. Thực lực càng mạnh người, dùng đoạt phách giết sau đó, phản hồi cho hắn hiệu quả cũng liền càng tốt, càng bền bỉ. Vân Vũ Tông Tông chủ Tống Văn Vân nhìn xem cầm kiếm Hứa Cô Hồng, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng vẫn là dáng chống đỡ lên lá gan, giả trang ra một bộ giận không nhịn nổi bộ dạng, nói ra: "Hứa Cô Hồng, ngươi là có ý gì? Ta em đẹp chiêu đãi các ngươi, ngươi thế mà giết ta tông môn trưởng lão? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là hóa linh cảnh, liền có thể vô pháp vô thiên sao?" Tống Văn Vân nói xong, ánh mắt nhìn hướng Sở Tiêu Nhiên. Hắn miễn cưỡng xem như là cùng Hứa Cô Hồng còn có Sở Tiêu Nhiên là một đời, cho nên nhận biết hai người. Trước đây Hứa Cô Hồng cùng Sở Tiêu Nhiên đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong bạt tiêm thiên tài, mà hắn chính là tại thiên tài biểu hiện thời điểm, phụ trách vây xem vỗ tay của chúng. Biết nếu như Hứa Cô Hồng động thủ, ở đây có khả năng ngăn cản Hứa Cô Hồng, cũng chỉ có Sở Tiêu Nhiên. Nhưng mà Sở Tiêu Nhiên đối mặt hắn ánh mắt, một điểm tâm tình chập chờn đều không có, nhìn về phía hắn ánh mắt, giống như là nhìn người chết. Cái này để Tống Văn Vân tâm đều lạnh một nửa. Tại Hứa Cô Hồng cùng Sở Tiêu Nhiên mang một đống người từ trên trời giáng xuống thời điểm, hắn liền cảm giác vấn đề có chút lớn. Hứa Cô Hồng cùng Sở Tiêu Nhiên đều là hóa linh cảnh, cơ bản không ra tông môn, đột nhiên dẫn người tới đây, chuẩn không có chuyện tốt, chẳng lẽ là chuyện xảy ra? Vừa nghĩ tới đây có thể, Tống Văn Vân trực tiếp mồ hôi đầm đìa. Vô pháp vô thiên. Không phải vậy đâu, lấy ta thực lực coi như giết sạch ngươi Vân Vũ Tông, ngươi lại có thể cầm ta như thế nào, giết ta? Ngươi có thực lực này sao? Hứa Cô Hồng cảm thụ được trong cơ thể tăng cường sinh cơ, trên mặt không có biểu lộ nói. đối mặt Hứa Cô Hồng phiên này nhân vật phản diện phát biểu, Tống Văn Vân lập tức sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới lời nói này sẽ là từ Hứa Cô Hồng trong miệng nói ra. Trước đây lúc còn trẻ, Hứa Cô Hồng không phải như vậy a? Như thế nào già liền biến thành dạng này? Không chỉ là Tống Văn Vân, Sở Tiêu Nhiên cùng lần này cùng nhau trước đến người, đều là vì ghé mắt. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Hứa Cô Hồng có thể nói ra loại lời này tới. Hôm nay bọn hắn đến không phải trừ ma vệ đạo sao? Như thế nào Hứa Cô Hồng thốt ra lời này đi ra, bọn hắn giống như là người trong ma đạo đồng dạng. Cái này không đúng sao? Tống Văn Vân sửng sốt một chút, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn hướng thế lực khác người dẫn đầu, còn có phía sau bọn họ đệ tử, vội vàng nói: "Chư vị, đại gia cùng là Vân Châu danh môn chính phái, chẳng lẽ liền muốn ngồi xem Hứa Cô Hồng lạm sát kẻ vô tội sao?" Mấy vị thế lực người dẫn đầu hai mặt nhìn nhau, ánh mắt quái dị nhìn xem Tống Văn Vân, sau đó nói: "Tống tông chủ, chẳng lẽ ngươi thật không biết chúng ta vì cái gì tìm tới ngươi sao?" Tống Văn Vân trong lòng giật mình, mặc dù Hứa Cô Hồng một đoàn người sau khi đến, không có trò chuyện vài câu, liền giết hắn hai cái trưởng lão. Vừa bắt đầu hắn còn không có nghĩ rõ ràng, nhưng bây giờ suy nghĩ minh bạch, khẳng định là cấu kết ma đạo sự tình sự việc đã bại lộ. Bất quá Hứa Cô Hồng bọn hắn vừa tới thời điểm, không có đại khai sát giới, khẳng định là không có niềm tin tuyệt đối khẳng định hắn cùng ma đạo người có cấu kết. Bằng không cũng không đến mức là nhìn thấy hai cái luyện ma công trưởng lao xuất hiện, mới động thủ giết người. Nếu như tất cả là như hắn suy nghĩ mà nói, chuyện kia liền dễ làm. Trong chốc lát, Tống Văn Vân hai mắt đỏ bừng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nước mắt, một mặt mờ mịt đáng thương nói ra: "Các ngươi vừa đến, lời nói cũng không nói vài câu, cũng không hỏi ta vấn đề gì, liền giết ta Vân Vũ Tông hai vị ngự khí cảnh trưởng lão, các ngươi muốn để ta biết cái gì?" Tất cả thế lực người dẫn đầu gặp Tống Văn Vân dạng này, ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Hứa Cô Hồng cùng Sở Tiêu Nhiên hai người. Mà Hứa Cô Hồng cùng Sở Tiêu Nhiên hai người thì là mặt không thay đổi nhìn xem Tống Văn Vân biểu diễn. Giống Tống Văn Vân dạng này người, bọn hắn lúc còn trẻ liền thấy nhiều. Đối với cái này cũng sớm đã luyện thành liếc mắt nhìn ra năng lực. Thú hồ, vừa rồi hai người bọn họ đều là tại chết đi hai cái kia trưởng lão trên người, cảm giác được rất nặng sát khí. Mặc dù ẩn tàng cũng tệ, nhưng ở bọn hắn thực lực phía dưới, hoàn toàn không chỗ che giấu. Nặng như vậy sát khí, chỉ có thể là trong thời gian ngắn đại lượng giết người mới có. Muốn nói bọn hắn không phải tu luyện công pháp ma đạo, hai người khẳng định là không tin. Đặc biệt là Hứa Cô Hồng, độ sinh kinh công pháp, hắn là nhìn qua, đối hai người cảm giác càng sầm nhập thêm. Rất xác định Vân Vũ Tông hai cái này trưởng lão tu luyện chính là độ sinh kinh. Mà Tống Văn Vân bản thân chính là chân đăng cảnh, không cần tu luyện độ sinh kinh, cho nên hai người đều không có tại trên người Tống Văn Vân phát giác được cái gì dị thường. Hứa Cô Hồng cười lạnh một tiếng, nói ra: "Không biết không sao, ngươi Vân Vũ Tông không phải chỉ vừa rồi hai cái trưởng lão à? Đem những người khác gọi tới, ta từng cái thử qua đi, nghĩ đến có lẽ còn có tu luyện độ sinh kinh người, đến lúc đó ngươi liền biết chúng ta tìm ngươi là vì cái gì." Tống Văn Vân nghe vậy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Nguy rồi. Hứa Cô Hồng thế mà biết độ sinh kinh, hơn nữa Vân Vũ Tông bên trong tu luyện độ sinh kinh trưởng lão, xác thực còn có. Xem ra Hứa Cô Hồng bọn hắn hôm nay đến, chính là muốn loại bỏ cùng ma đạo có cấu kết thế lực. Nếu không cũng không đến mức đến như vậy nhiều người. Nếu như bị phát hiện mặt khác tu luyện độ sinh kinh người, vậy hôm nay hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Văn Vân trong lòng thần trương, nhưng trên mặt vẫn là bảo trì hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng, trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến muốn làm sao chạy. Đối mặt hai cái hóa linh cảnh, hắn cũng không cảm thấy mình có thể có cái gì phần thắng. Những này ma đạo cũng thật sự là phế vật, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị Hứa Cô Hồng bọn hắn phát hiện, còn tra đến trên người hắn. Tống Văn Vân trong lòng căm hận, sớm biết liền không nghe những cái kia ma đạo người mê hoặc, hiện tại rơi vào kết cục này. Mọi người tại đây nhìn xem mặt lộ mờ mịt, lại tạm thời không nói Tống Văn Vân, trong lòng cũng hiểu Tống Văn Vân tuyệt đối biết trong môn trưởng lão tu luyện độ sinh kinh sự tình. Thậm chí có thể độ sinh kinh chính là Tống Văn Vân dạy cho bọn hắn. Không phải vậy không có lý do người trong ma đạo sẽ thả Tống Văn Vân cái này chân đan cảnh không tiếp xúc, mà đi tìm ngự khí cảnh người. Đột nhiên, nguyên bản trầm mặc không nói Tống Văn Vân trong cơ thể chân khí bộc phát, bay thẳng bọn hắn mang tới đệ tử trẻ tuổi. Sau đó thân ảnh lóe lên, hướng đại điện cửa sau bỏ chạy. Đối với cái này Hứa Cô Hồng cùng Sở Tiêu Nhiên hai người sớm có dự liệu. Sở Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, Tống Văn Vân bạo phát đi ra chân khí trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Thân hình khẽ động, Sở Tiêu Nhiên liền muốn động thủ, lại bị Hứa Cô Hồng cho ngăn lại. "Giao cho ta đi, các ngươi mang theo người trẻ tuổi thanh lý một cái Vân Vũ Tông đệ tử khác, ngự khí cảnh trở lên bao gồm ngự khí cảnh liền đều giao cho ta tốt." Hứa Cô Hồng nói xong, cũng không đợi Sở Tiêu Nhiên trả lời, người liền biến mất tại nguyên chỗ. Sở Tiêu Nhiên há to miệng, lời gì cũng không nói đi ra, trong lòng âm thầm nổ nước bọt. Lão già này vẫn là giống như trước kia, sát tính rất nặng. Lập tức cũng không để ý tới nữa hắn, quay người đối với mang tới thế hệ trẻ tuổi nói ra: "Được rồi, động thủ đi, Vân Vũ Tông đệ tử một cái cũng không được buông tha, để tránh xuất hiện cá lọt lưới. Chờ giải quyết xong sau đó, ta sẽ phát ra tín hiệu, tự nhiên sẽ có phụ cận trong phủ thành chủ người tới xử lý đến tiếp sau sự tình." Chương 186, nơi hội tụ chương 186, nơi hội tụ là Sở Tiền Bối. Đám người đáp lại sau đó liền xoay người đi ra ngoài đi. Tại gia nghị sự đại điện phía trước, thế hệ trẻ tuổi bên trong có ít người từ biểu lộ nhìn còn có chút do dự. Theo bọn hắn nghĩ, Vân Vũ Tông bên trong tu luyện công pháp ma đạo chính là cao tầng, cùng phía dưới đệ tử cũng không có quan hệ gì, bọn hắn thậm chí cũng có thể không biết trong tông môn cao tầng tu luyện ma công. Trường hợp này phía dưới, đối với bọn họ độc thủ, cùng giết người vô tội đồng dạng. Nhưng trong đầu, tối hôm qua trong tông môn trưởng bối dạy bảo rõ mồn một trước mắt. Ghi nhớ, ngày mai chỉ cần xác định có nương nhờ vào ma đạo thế lực, nó môn hạ đệ tử một tên cũng không để lại. Vậy nếu là môn hạ đệ tử không hiểu rõ tình hình đâu? làm sao ngươi biết bọn hắn không biết rõ tình hình? Chẳng lẽ ngươi có thể biết rõ trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì sao? Chỉ cần không thể, vậy ngươi liền không thể hoàn toàn cam đoan bọn hắn không hiểu rõ tình hình. Những cái kia ma đạo thế lực vì cái gì thích lựa chọn tông môn tiến hành mê hoặc là bức hiếp? Bởi vì tông môn nhiều người, thật muốn làm cái gì, có trong tông môn đông đảo đệ tử tại, làm cái gì đều sẽ thuận tiện một chút. Thật đến động thủ thời điểm, ngươi cảm thấy những tông môn kia bên trong đệ tử là đứng tại chính đạo bên này nhiều, vẫn là đứng tại bồi dưỡng chính mình trưởng thành tông môn nhiều? Những người này đều là thai hoàng ẩm, chỉ có triệt để trừ tận gốc mới có thể không có sơ hở nào. Hơn nữa, cử động lần này cũng là hướng Vân Châu giang hồ thế lực đề tỉnh một câu, chỉ cần quan tâm chính mình một phái, không muốn bị diệt môn, vậy liền ngàn vạn không thể cùng ma đạo có cấu kết. Không phải vậy chính là một cái tông môn hủy diệt hạ tràng, nếu như không đuổi tận giết tuyệt, vậy thì có nhân tâm tổn may mắn. Chỉ có đủ hung ác đủ tuyệt, mới có thể kinh sợ thế lực khác. Theo càng ngày càng tiếp cận nghị sự đại điện xuất khẩu, nguyên bản còn có chút do dự thế hệ trẻ tuổi, trên mặt hiện lên một tia tăng gốc. Bây giờ bọn hắn tại làm sự tình, là vì Vân Châu chính đạo, là vì Vân Châu bách tính, là vì phòng ngừa tương lai sinh linh đồ thán. Chờ đám người đi ra nghị sự đại điện lúc, trên mặt do dự biến mất không thấy gì nữa. Ken, đám người rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt thần tốc khóa chặt nghị sự đại điện phương xa những cái kia còn không biết sắp chuyện gì phát sinh Vân Vũ tông đệ tử. Ai, các ngươi nhìn, là trước kia từ trên trời bay xuống những người kia, bọn hắn từ nghị sự đại điện bên trong đi ra. Thật đúng là bọn hắn, ngươi nói bọn họ là ai a, chẳng lẽ là cái nào môn phái bên trong? Không biết, trước đây cũng từ trước đến nay chưa từng thấy bọn hắn đến chúng ta Vân Vũ tông a. Chờ một chút, giống như có chút không đúng, bọn hắn như thế nào rút kiếm? Tại một đám Vân Vũ tông đệ tử trong mắt, những này người lai lịch không rõ rút kiếm sau đó thế mà trực tiếp hướng bọn họ vào tới. Mấy trăm mét khoảng cách thoáng qua liền qua, chờ bọn hắn kịp phản ứng sau đó trước mắt đã kiếm khí ngang dọc. Trong khoảnh khắc, liên tục không ngừng tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng hô hoán, tiếng cầu cứu xẹt qua chân trời. Không ngừng có Vân Vũ tông đệ tử nghe đến gọi tiếng sau đó chạy tới, nhưng không một người còn sống. Tại Ninh Thiên Thu trước mặt những người này, bọn hắn thực lực còn chưa đủ. Sở Tiêu Nhiên đám người đứng tại nghị sự đại điện cửa ra vào, nhìn trước mắt một màn này, vui mừng gật gật đầu. Thế hệ trẻ tuổi có khả năng bước ra một bước này, là một chuyện tốt. Ngày hôm qua tại nghe xong Lục Minh Xuyên nói rõ ràng Hồng Diệp kiếm phái sự tình sau đó, kết hợp với Vân Châu một chút thế lực cấu kết ma đạo. Bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đối với mấy cái này ma đạo mục đích có suy đoán. Hiện tại đương kim hoàng đế còn chưa có chết đâu, hải ngoại tiên môn những cái kia ma đạo liền bắt đầu tại Vân Châu kiếm chuyện. Vậy nếu là chờ hoàng đế chết rồi thì còn đến đâu? Cùng hắn sau đó bị động, không bằng hiện tại chủ động xuất kích, vừa vặn cũng để cho thế hệ trẻ tuổi nhiều người nhiều kinh lịch thực chiến. Tương lai Vân Châu vẫn là cần dựa vào những người tuổi trẻ này chống đỡ, mà bọn hắn chỉ có thể ngắn ngủi thay thế hệ trẻ tuổi chống đỡ mưa gió một đoạn thời gian, tận lực tranh thủ đến đầy đủ để bọn hắn trưởng thành thời gian. Sở Tiêu Nhiên bọn người ở tại quan tâm chiến trường thời điểm, cũng chia ra tâm thần nhìn chằm chằm những cái kia Vân Vũ tông đệ tử, miễn cho bị bọn hắn thừa dịp loạn chạy mất, cái kia đến lúc đó còn muốn bắt, phiền phức vô cùng. Mọi người ở đây lực chú ý tập trung ở nơi này thời điểm. Tế Nguyên đứng tại một chỗ nóc nhà, ở trên cao nhìn xem tất cả những thứ này. Còn thật náo nhiệt a, không hưởng công ta đặc biệt chạy tới nhìn xem chuyện gì xảy ra. Tế Nguyên trong lòng tự nói, đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Đoạt phép thế mà không tại Ninh Thiên Thu trong tay, mà là tại Hứa Cô Hồng trong tay. Chẳng lẽ phía trước tại Thanh Phong Thành dùng đoạt phép giết người, không phải Ninh Thiên Thu, mà là Hứa Cô Hồng? Tế Nguyên tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cũng là không phải là không có thể. Hắn nắm giữ đoạt phách phản hồi hiệu quả đại bộ phận, mỗi lần đoạt phách giết người, hắn được đến phản hồi đều so người cầm kiếm còn mạnh hơn nhiều. Cho nên cũng sẽ càng trước một bước cảm nhận được, theo khí quan mạnh lên, trong cơ thể sinh cơ cũng tại tăng lên, bổ sung tuổi thọ đều tăng một chút. Chỉ là lấy Tề Nguyên hiện tại tuổi tác, đối tuổi thọ gì đó cũng không coi trọng, cũng không quá quan tâm. Nhưng đối với những cái kia tuổi thọ không nhiều người, hoặc là muốn sống đến càng lâu người mà nói, đoạt phách có sức hấp dẫn, không phải ai đều có thể chống cự. Cũng khó trách đoạt phách sẽ tại Hứa Cô Hồng trong tay. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Tề Nguyên liền đem ý nghĩ đặt ở trước mắt trên chiến trường. Liếc nhìn chiến trường sau đó, Tề Nguyên thân hình không ngừng tại Vân Vũ Tông bên trong lập loè thay đổi vị trí. Chờ sau khi dừng lại, Tề Nguyên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, cái này Vân Vũ Tông người thật đúng là không nhiều, thu thập không đủ cực quên quỷ yến tiếp lỗ hổng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, không phải cái nào tông môn đều có thể giống như Xích Tiêu phái, xây dựng ở Vạn Tuyển Sơn mạch nơi này. Sau đó bằng vào Vạn Tuyển Sơn mạch ưu thế, không ngừng mở rộng. Càng nhiều hơn chính là đi tinh anh lộ tuyến. Tính toán có dù sao cũng so không có mạnh, cái này có thể so hắn tìm ma đạo cứ điểm muốn tới nhẹ nhõm, hơn nữa còn không cần hắn đích thân động thủ. Thời gian lặng yên trôi qua, Hứa Cô Hồng đã giải quyết xong Tống Văn Vân, thuận đường còn giải quyết Vân Vũ Tông mặt khác ngự khí cảnh. Tại thực lực của Hứa Cô Hồng trước mặt, bọn hắn cũng không phát hiện Hứa Cô Hồng, liền đã chết đi. Một điểm tiếng vang đều không có phát ra tới. Giải quyết xong những người này sau đó, Hứa Cô Hồng cùng Sở Tiêu Nhiên đám người nhìn xem thế hệ trẻ tuổi phát huy, không khỏi nhẹ gật đầu. Bất luận là Ninh Thiên Thu, vẫn là Quý Hoánh Hoánh ba người, đều so phía trước tại Hồng Diệp kiếm phái biểu hiện muốn tốt. Xuất thủ rất nhanh đủ hung ác. Đến mức Lâm Nhược Uyên, Hứa Cô Hồng nhìn thoáng qua liền không nhìn, nàng từ Hồng Diệp kiếm phái bắt đầu phong cách chiến đấu chính là như vậy. Chờ toàn bộ Vân Vũ Tông tiếng la giết dừng lại, thế hệ trẻ tuổi đệ tử đã toàn thân đẫm máu. Không phân rõ đến cùng là Vân Vũ Tông đệ tử máu tươi, vẫn là máu tươi của mình. Lắc lắc binh khí bên trên máu tươi, chúng đệ tử mới hướng đi Hứa Cô Hồng đám người. Bọn hắn thời điểm chiến đấu, có Sở Tiêu Nhiên đám người nhìn chằm chằm Vân Vũ Tông đệ tử, tại bọn họ hướng dẫn phía dưới, Vân Vũ Tông đệ tử căn bản ra không được Vân Vũ Tông phạm vi, chỉ có thể lựa chọn liều mạng một lần, hoặc là vươn cổ chịu chết. cho nên cũng là không cần kiểm tra có hay không người sống. Hứa Cô Hồng đám người quan sát tỉ mỉ mọi người một cái, thấy bọn họ không có chuyện gì, thế là mở miệng nói ra, nếu nơi này đã xử lý tốt, vậy chúng ta liền đi đi thôi, còn có mấy cái môn phái muốn đi đâu, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, Hứa Cô Hồng vung tay lên, dùng chân khí mang theo đám người ngự không phi hành, rời đi Vân Vũ Tông. Sở Tiêu Nhiên màu đỏ chân khí ngưng tụ đầu ngón tay, con ngón đúng ra, chân khí trực trùng Vân Tiêu sau đó ầm vang bạo tạc. Tại Vân Vũ Tông trên trời xuất hiện một mảng lớn cực kỳ dễ thấy xích hồng chi sắc. Sau đó Sở Tiêu Nhiên dẫn người rời đi, đuổi theo Hứa Cô Hồng thân ảnh. Còn có địa phương khác. Cái kia nghĩ đến lần này khẳng định có cơ hội tiến đến bạn người hiến tế. Tế Nguyên nghĩ như vậy, nhìn xem Vân Vũ Tông bên trong thi thể, triệu hoán ra cực quyền quỷ yến tiếp còn có huyết nhục hồ lô. Có cả hai tại, không quản là nhục thân vẫn là hồn phách, đều xem như là có nơi hội tụ. Chương 187, sau cùng một trạm chương 187, sau cùng một trạm sau một ngày. Liên tục nhiều chém giết, thế hệ trẻ tuổi đệ tử đã là thở hổng hộc. Bọn hắn đều là riêng phần mình thế lực bên trong thiên tài, lần này đối mặt thế lực bên trong, không có mấy cái là bọn hắn đối thủ. Nhưng làm sao nhân số đông đảo, bọn hắn lại muốn trong khoảng thời gian ngắn thanh lý mấy cái môn phái. Ngoại trừ Ninh Thiên Thu, Lâm Nhược Uyên còn có Mạnh Tinh Thần ba người, mặt khác thế hệ trẻ tuổi đệ tử đã bắt đầu dần dần thể lực chống đỡ hết nổi. Cũng may 9 cái khả nghi thế lực đã đi 8 cái thế lực, tra được 4 cái. Hiện tại chỉ còn lại một chỗ, Thanh Hàn Tông. Nơi này thực lực tối cường chính là Ngự Khí cảnh tông chủ, còn có 2 cái Ngự Khí cảnh. Đương nhiên, nếu là tu luyện độ sinh kinh mà nói, vậy liền coi là chuyện khác. Chờ đám người đến Thanh Hàn Tông thời điểm, nhộn nhịp biến sắc. Chỉ thấy Thanh Hàn Tông bên trong, phân tán đông đảo thi thể, có thi thể ngã trên mặt đất, có thi thể đổ vào trên mái hiên. Trên mặt không có chỗ nào mà không phải là hiện ra vẻ mặt sợ hãi. Sư tổ, đây chẳng lẽ là có người trước chúng ta một bước? Linh Thiên Thu sắc mặt ngưng trọng hỏi, có phải hay không là ma đạo động thủ trước? Nghe vậy những người khác cũng đem ánh mắt nhìn hướng Hứa Cô Hồng. Bằng vào chúng ta tốc độ, tăng thêm cũng không lưu lại người sống, ma đạo có lẽ sẽ không như thế nhanh phát hiện. Hứa Cô Hồng nhìn xem trên đất đông đảo thi thể lắc đầu nói ra, hơn nữa từ hiện trường vết tích đến xem, ít nhất chết 3 ngày trở lên. Nói xong Hứa Cô Hồng con mắt nhắm lại, hướng Thanh Hàn Tông chỗ sâu đi đến. Sở Tiêu Nhiên không do dự, cũng đi theo, tại Thanh Hàn Tông chỗ sâu, hắn cảm ứng được một cái duy nhất người sống. Gặp Hứa Cô Hồng cùng Sở Tiêu Nhiên giữ im lặng hướng Thanh Hàn Tông chỗ sâu đi đến. Đám người liếc nhau, cũng đều theo sát phía sau hai người. Theo đám người càng chạy càng sâu, hiện ra ở trước mặt mọi người thi thể cũng càng ngày càng nhiều. Xung quanh kiến trúc cũng bắt đầu có tổn hại. Xem ra, Thanh Hàn Tông hủy diệt chính là từ chỗ sâu bắt đầu. Đám người đi theo Hứa Cô Hồng cùng Sở Tiêu Nhiên hai người đến chỗ sâu. Đập vào mi mắt là một mảnh đất trống. Từ địa phương khác còn sót lại kiến trúc có thể nhìn ra, nơi này nguyên bản hẳn là cũng là có một mảnh kiến trúc, chỉ là bị chiến đấu dư âm phá hủy. Mà tại giữa đất trung tâm, một bóng người đưa lưng về phía đám người, ngồi dưới đất, hai vai run rẩy, trong miệng không ngừng truyền ra kỳ quái âm thanh. Trên quần áo trải rộng đã khô cạn vết máu, còn có một chút tổn hại. Tại bóng người bên tay phải thì là xếp mười mấy bộ thi thể. Thanh Hàn Tông chính là hắn hủy diệt. Nhìn thấy cái bóng lưng này lần đầu tiên, Hứa Cô Hồng đám người trong lòng liền toát ra ý nghĩ này. Chân đăng cảnh, chỉ là khí tức có chút kỳ quái. Có thế lực người dẫn đầu mở miệng nhỏ giọng nói, đúng là chân đăng cảnh, nhưng khí tức có chút nóng nảy, phân tán tại quần thân, cũng không thể thu lại đến trong cơ thể. Hoặc là mới vừa đột phá đến chân đăng cảnh, trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng khống chế, hoặc chính là công pháp vấn đề, không khống chế được. Chẳng lẽ là độ sinh kinh? Cũng là lần đầu tiên gặp. Mấy cái thế lực người dẫn đầu nói xong sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng kia. Bọn hắn đi mấy cái cùng ma đạo cấu kết thế lực, còn là lần đầu tiên gặp phải tu luyện độ sinh kinh đột phá đến chân đăng cảnh. Mọi người ở đây suy xét thời điểm, đạo nhân ảnh kia trong miệng phát ra âm thanh im bặt mà dừng, dừng lại một hồi, phát ra một tiếng nuốt âm thanh. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, đạo nhân ảnh kia đưa tay phải ra, đem bên phải thi thể lôi kéo tới. Bởi vì đưa lưng về phía đám người, cho nên Hứa Cô Hồng bọn hắn không nhìn thấy chính diện, nhưng vẫn là từ xé rách âm thanh, còn có một lần nữa phát ra cổ quái âm thanh suy đoán ra phát sinh sự tình. Sư tổ, hắn đây là? Linh Thiên Thu có chút bất khả tư nghị. Đây là như thế nào bên dưới phải đi miệng? Mặt khác thế hệ trẻ tuổi đệ tử phản ứng cùng Linh Thiên Thu không sai biệt lắm. Giết người bọn hắn có thể tiếp thu, xem như võ giả, nếu là cái này cũng không thể tiếp thu, vậy cũng không cần làm võ giả. Nhưng bây giờ thế nhưng là tại ăn người a. Một màn này để bọn hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn nhớ tới Hứa Cô Hồng phía trước nói qua, nơi này phát sinh sự tình tối thiểu đã có 3 ngày. Mà người trước mắt nếu thật là hủy diệt Thanh Hàn Tông hung thủ, vậy đã nói rõ từ hủy diệt Thanh Hàn Tông bắt đầu, hắn một mực tại nơi này đợi, mãi đến bọn hắn đến nơi này. Kết hợp bên cạnh hắn thi thể, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra, hắn mấy ngày nay đều đang làm gì. Hứa Cô Hồng gật gật đầu, đối với trường hợp này, hắn sớm có dự liệu, khả năng rất lớn là tu luyện độ sinh kinh, cuối cùng nóng lòng cầu thành, sau đó tẩu hỏa nhập ma, ngươi nói đúng không, lão Sở? Nói xong Hứa Cô Hồng nhìn hướng Sở Tiêu Nhiên. Lần này Sở Tiêu Nhiên không có phản bác, mà là nặng nề gật đầu, tán thành Hứa Cô Hồng suy đoán. Nóng lòng cầu thành vậy thì thôi, mà lại luyện vẫn là độ sinh kinh loại này công pháp ma đạo, tẩu hỏa nhập ma sát suất cao hơn. Chỉ cần luyện, không sớm thì muộn có một ngày sẽ không chế không nổi sát ý trong lòng của mình. Vậy cái này người chính là Thanh Hàn Tông tông chủ? Linh Thiên Thu hỏi. Từ bọn hắn thanh lý mấy cái này thế lực đến xem, cơ bản đều là tông chủ bên kia bị người trong ma đạo mê hoặc. Sau đó tông chủ mới đưa độ sinh kinh truyền cho trong tông môn mặt khác cao tầng. Thanh Hàn Tông thực lực tối cường chính là bọn hắn tông chủ, người trước mắt thực lực của chân đăng cảnh, tựa hồ cũng chỉ có thể là Thanh Hàn Tông tông chủ. Hẳn là hắn, giết một tông người mệnh, thành tựu cái tẩu hỏa nhập ma chân đan cảnh. Hứa Cô Hồng mặt không hề cảm xúc nói. Đám người trầm mặc không nói, trong lòng đối ma đạo chán ghét sâu hơn. Hứa Cô Hồng cầm đoạt phách, một người đi lên phía trước. Thanh Hàn Tông tông chủ run rẩy co rúm hai vai một nháy mắt dừng lại, hơi có vẻ do dự chậm rãi quay đầu. Chờ những người khác nhìn thấy Thanh Hàn Tông tông chủ bộ dáng sau đó, hơi nhíu mày. Trên mặt đều là khô héo vết máu, một đôi mắt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, liền lỗ tai cũng có thể nhìn thấy bên trong khô héo huyết dịch. Giờ phút này mọi người mới kịp phản ứng, vì cái gì bọn hắn xuất hiện ở đây lâu như vậy, Thanh Hàn Tông tông chủ lại một điểm phản ứng đều không có. Nguyên lai là nhìn không thấy cũng không nghe thấy. Chỉ là đây là ai làm, Thanh Hàn Tông tông chủ không phải đã chân đan cảnh sao? Người nào có thể đem hắn thương thành dạng này, chẳng lẽ là tại đột phá đến chân đan cảnh phía trước liền bị đả thương? Hứa Cô Hồng cũng không che giấu tiếng bước chân của mình, Thanh Hàn Tông tông chủ ngay lập tức không có cái gì phản ứng, trên mặt có chỉ là do dự. Nhưng theo giữa hai người khoảng cách tới gần, Thanh Hàn Tông tông chủ do dự biểu lộ dần dần biến mất. Thay vào đó là dương lên khóe miệng, còn có hiện lên ở trên mặt điên cuồng. Ta phát hiện ngươi, ta phát hiện ngươi. Mau tới đây, mau tới đây. Gần thêm chút nữa, đúng, gần thêm chút nữa. Thanh Hàn Tông tông chủ ngoài miệng nói như vậy, nhưng chờ Hứa Cô Hồng đi đến một nửa thời điểm, liền đã không nhẫn lại được. Hai tay hóa thành tàn ảnh chống đất bò, kéo lấy hai cái đuổi, phi tốc bò hướng Hứa Cô Hồng. Gặp cái này Hứa Cô Hồng rút ra đoạt phách, thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt xuyên qua Thanh Hàn Tông tông chủ thân thể. Nguyên bản điên cuồng biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, một đạo vết máu từ cái trán một đường hướng phía dưới, lan tràn đến bên hông. Phình một tiếng, Thanh Hàn Tông tông chủ một phân thành hai. Hứa Cô Hồng nhìn thoáng qua liền thu kiếm vào vỏ. Những người khác nhìn Thanh Hàn Tông tông chủ đã bị giải quyết, hiếu kỳ đi lên phía trước. Chân này phế đi, xem bộ dáng là đụng phải trọng kích, đoán chừng xương đều đã không có. Tốt xấu là thực lực của chân đang cảnh, coi như toàn bộ Thanh Hàn Tông cộng lại, cũng không có khả năng đem hắn thương thành như vậy đi. Nói không tốt thương thế kia là lúc nào chịu, nếu là tại ngự khí cảnh phía trước đâu. Thanh Hàn Tông ngoại trừ tông chủ thực lực tối cường bên ngoài, ta nhớ kỹ còn có hai cái ngự khí cảnh tại, nếu là hai người liên thủ, tại hắn không có đến chân đan cảnh phía trước, có thể làm đến sao? Đám người vây quanh Thanh Hàn Tông tông chủ thi thể nghị luận suy đoán. Sở Tiêu Nhiên nhìn xem thi thể không nói một lời, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Chương 188, mở ra quỷ yến chương 188, mở ra quỷ yến lúc này Hứa Cô Hồng nói chuyện, không cần đoán, từ vừa rồi phản ứng của hắn đến xem, tại bị diệt Thanh Hàn Tông thời điểm, lý trí có lẽ còn có không ít. Những này tổn thương, rất có thể là lúc ấy hắn còn có lý trí thời điểm, mà khác hai cái ngự khí cảnh làm. Bất quá khi đó thực lực của hắn đã vượt sang ngự khí cảnh, cuối cùng cũng chỉ có thể tổn thương đến loại này trình độ. Sư tổ ý của ngươi là, Thanh Hàn Tông tông chủ tẩu hỏa nhập ma sau đó, dùng còn sót lại lý trí, muốn để Thanh Hàn Tông chỉ có hai cái ngự khí cảnh giết hắn. Nhưng làm sao thực lực không đủ, vẫn là thất bại trong gang tấc. Hứa Cô Hồng gật đầu, loại này khả năng tương đối lớn, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chân tướng sự tình thế nào, đã không có người biết. Tốt, không quản những thứ này, đây đã là cái cuối cùng thế lực, mục đích của chúng ta chuyến này cũng coi là kết thúc. Nghe vậy đám người gật đầu, mặc dù nơi này xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng nói thế nào cũng là bị hủy diệt. Đi thôi, trước trở về, chuyện còn lại để triều đình đến xử lý liền tốt, không liên quan chuyện của chúng ta. Hứa Cô Hồng nói xong liền mang theo người rời đi, cũng không kiểm tra hai cái kia ngự khí cảnh chết chưa. Nếu như không có chết mà nói, cái này đều ít nhất 3 ngày, người đều không biết chạy đi đâu. Nếu là chết rồi, thi thể này có phải là bị ăn cũng không biết, càng không cần thiết kiểm tra. Thật sự có cá lọt lưới mà nói, vậy liền giao cho triều đình tốt. Đều không cần bọn hắn động thủ, triều đình cũng sẽ không bỏ qua những cái kia cá lọt lưới. Sở Tiêu Nhiên giống phía trước đồng dạng chỉ lên trời bắn ra chân khí, sau đó nhìn cũng không nhìn rời đi. Hành động lần này chỉnh thể vẫn là rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì hóa linh cảnh cao thủ. Chân đan cảnh cũng đều từ Hứa Cô Hồng xử lý, hắn hoàn toàn chính là cái trang trí. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, chứng minh hải ngoại tiên môn người còn không có đối Vân Châu tiến hành chính thức xâm lấn. Có lẽ chính là chờ lấy Hồng Diệp kiếm phái xảy ra chuyện sau đó lại chính thức động thủ, đáng tiếc Hứa Cô Hồng chiến lược quá mạnh, dẫn đến hành động thất bại. Cũng không biết bước kế tiếp, hải ngoại tiên môn người muốn làm gì. Chờ mọi người toàn bộ rời đi về sau, Thế Nguyên thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thế Nguyên bốn phía liếc nhìn thi thể đầy đất. Cái này đều đã chết bao lâu, còn có thể có hồn phách sao? Thế Nguyên triệu hồi ra cực bên quỷ yến tiếp, mở ra sau đó xích hồng chi sắc tràn ngập toàn bộ Thanh Hà Tông. Tại chỗ chờ một hồi, Thế Nguyên gặp xích hồng chi quang bao trùm vị trí thật lâu chưa từng xuất hiện hồn phách, liền biết đường vừa. Vẫn là chết quá lâu, liền hồn phách đều không có. Cũng không biết thế giới này có hay không luân hồi loại này đồ vật, hồn phách sẽ đi chỗ nào, vẫn là nói dần dần liền hồi phi yên diệt. Thế Nguyên trong đầu hiện lên vấn đề này, sau đó bị dằn xuống đáy lòng. Vấn đề này có lẽ về sau có cơ hội biết. Hiện tại chính sự quan trọng hơn. Hứa Cô Hồng bọn hắn giết mấy cái này thế lực cộng lại, cũng đã góp đủ nhân số, cuối cùng có thể đi cực quên bên trong nhìn xem quỷ yến. Tề Nguyên suy nghĩ câu thông cực quên quỷ yến tiếp, chỉ thấy xích hồng chi quang tái hiện, Tề Nguyên thân ảnh tại xích hồng chi quang chiếu dọi xuống biến mất tại nguyên chỗ. Tại truyền tống đi qua thời điểm, hắn thử câu thông cực quên quỷ yến tiếp, đem hắn đưa đến hắc sắc núi đá phụ cận, để tránh hắn còn muốn đuổi một đoạn đường tới. Cực quên bên trong, Tề Nguyên nhìn trước mắt hắc sắc núi đá, liền biết chính mình vừa rồi kiểm tra thành công đem cực bên quỷ yến tiếp ném giữa không trung, cực bên quỷ yến tiếp đón gió mở rộng, bên trong hấp thu một vạn hồn phách trùng trùng điệp điệp bay ra, hướng về hắc sắc núi đá phóng đi. Hồn phách đụng phải hắc sắc núi đá giống như đụng phải mặt nước, nổi lên một chút gợn sóng, tiến vào bên trong. Tiến vào hắc sắc trong núi đá hồn phách càng nhiều, gợn sóng cũng liền càng lớn. Mãi đến cuối cùng hơn vạn hồn phách tiến vào hắc sắc trong núi đá, gợn sóng đã mở rộng đến một người lớn nhỏ. Tiếp lấy từ trên trời giáng xuống cực bên quỷ yến tiếp sau đó, Tề Nguyên không do dự, bước nhanh hướng gợn sóng đi đến. Xuyên qua gợn sóng, đập vào Tề Nguyên trong mắt cảnh tượng, cùng cực bên trong khác nhau rất lớn. Cực bên trong là khắp nơi trên đất hoang vu, có chỉ là một chút đá vụn, không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Mà Tề Nguyên trước mắt, tựa như đã thoát ly cực bên, đập vào mắt là một mảnh kéo dài không dứt sơn mạch to lớn, nhìn không thấy cuối. Tề Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua lối vào, thấy được gợn sóng vẫn còn, quay người liền hướng về phía trước đi đến. Tại Cửu U nhất tộc tiến vào cực bên trong định cư một khắc này bắt đầu, liền đã tại bắt tay vào làm chuẩn bị cải tạo cực bên hoàn cảnh, khiến cho có khả năng thích hợp Cửu U nhất tộc sinh tồn. Điểm này tại bị thế lực khác vây ở cực bên trong về sau, càng thêm coi trọng. Thế là liền sáng tạo ra Tề Nguyên một màn trước mắt. Đạp đạp. Tề Nguyên đi tại khu rừng rậm rạp bên trong, xung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ có Tề Nguyên tiếng bước chân quanh quẩn trong rừng rậm. Quỷ dị chính là, trước mắt vùng rừng rậm này cây cối dài đến cành lá rậm rạp, nhưng lại là cho người một loại mục nát cảm giác. Thật giống như những này cây cối đã sớm mục nát tiêu vong, trước mắt cành lá rậm rạp chẳng qua là ảo giác đồng dạng. Cảm thụ được cực bên quỷ yến tiếp chỉ dẫn, Tề Nguyên tăng thêm tốc độ, thân ảnh không ngừng thoáng hiện. Ra rừng rậm sau đó, Tề Nguyên liền ngừng lại. Phía trước sương mù dày đặc bao phủ, 5 mét có hơn liền hoàn toàn nhìn không thấy. Lúc này, cực bên quỷ yến tiếp tỏa ra một cỗ không hiểu ba động. Trong sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện một sợi ánh sáng, hơn nữa còn tại không ngừng hướng về Tề Nguyên phương hướng tiến lên. Tề Nguyên sắc mặt như thường, biết đây là tiếp dẫn người tới. Chỉ có nắm giữ cực bên quỷ yến tiếp người mới sẽ nhận đến tiếp dẫn. Nếu như không có cực bên quỷ yến tiếp, coi như thông qua hắc sắc núi đá đến nơi này, cuối cùng cũng chỉ có thể bị vây chết ở nơi này. Khách quý đường xa mà đến, là tới tham gia yến hội a. Một giọng giàn mua truyền vào trong thai của Tề Nguyên. Một vị lão giả xách theo đèn lồng xuyên qua mê vụ, đi đến Tề Nguyên bên cạnh. Vân Đục con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tề Nguyên, không có tiếp tục nói chuyện. Tề Nguyên cũng không có nói chuyện, hai người ánh mắt đối mặt. Một lát sau, lão giả vẫn là không nói gì. Tề Nguyên lúc này mới lên tiếng trả lời, chính là làm phiền lão bá dẫn đường. Nghe đến Tề Nguyên trả lời, lão giả một lần nữa có phản ứng, cười ha hả nói, "Ai, khách quý nói quá lời, ngài có thể đường xa mà đến tham gia yến hội, đó là chúng ta phúc phận. Đến, khách quý theo ta đi, ta mang ngài đi, yến hội lập tức liền muốn chuẩn bị xong, đợi ngài đến." Cũng kém không nhiều có thể bắt đầu nói xong, lão giả quay người xách theo đèn lồng, mang theo Tề Nguyên hướng trong sương mù dày đặc đi đến. Vừa đi, còn một bên về sau nhìn, lo lắng Tề Nguyên có hay không đuổi theo. Chương 189, nghi thức trận pháp chương 189, nghi thức trận pháp đi không biết bao lâu, lão giả xách theo đèn lồng mang Tề Nguyên đi ra sương mù dày đặc. Tề Nguyên bốn phía dò xét, hắn hiện tại vị trí là một chỗ treo lơ lửng giữa trời bình đài. Từ bình đài nhìn về phía trước, có thể nhìn thấy phía dưới trên mặt đất lại là một mảnh rừng rậm, cây cối cao lớn rậm rạp. Mà tại rừng rậm trung tâm, có một chỗ thôn xóm. Xem ra có lẽ có mấy chục gia đình ở, đến mức chỗ xa hơn liền thấy không rõ lắm. Bình đài bên phải có nổi bật đến tảng đá bậc thang, có thể một đường hướng phía dưới. Rất rõ ràng đây chính là thông hướng thôn xóm con đường. Ra sương mù dày đặc sau đó, lão giả cũng không dập tắt đèn lồng, quay đầu đối với Tề Nguyên nói ra, "Khách quý, rất nhanh liền đến, xuống bậc thang, xuyên qua rừng rậm, chính là chúng ta địa phương muốn đi." "Được." Tề Nguyên gật gật đầu. Gặp Tề Nguyên gật đầu, lão giả một lần nữa nhấc lên đèn lồng, ánh đèn chiếu sáng phía trước bậc thang, xua tan trên bậc thang hắc ám, dẫn Tề Nguyên từng bước một dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Treo lơ lửng giữa trời bình đài cách mặt đất không cao, chừng 100 mét bộ dạng. Hai người dọc theo bậc thang đi một hồi liền đã đến mặt đất. Phía trước chính là rừng rậm lối vào, khiến người cảm thấy quỷ dị chính là, trong rừng rậm cây cối tựa như bị một tầng thật mỏng bóng tối che kín đồng dạng, làm cho không người nào có thể thấy rõ cây cối bộ dáng, nhưng theo bên ngoài hình lại có thể biết đây chính là cây cối. Bước chân không ngừng, hai người nhấc chân bước vào rừng rậm bên trong. Vừa tiến vào rừng rậm bên trong, một cỗ cực âm chi khí truyền đến, Tề Nguyên cảm giác bốn phía nhiệt độ một nháy mắt giảm xuống mấy chục độ. Lão giả trong tay đèn lồng ánh đèn sáng rõ, là Tề Nguyên xua tán đi cỗ này cực âm chi khí, lấy đèn lồng làm trung tâm, xung quanh trong vòng 10 thước, nhiệt độ bắt đầu khôi phục bình thường. Tề Nguyên nhìn thoáng qua lão giả trong tay đèn lồng, đáng tiếc đây không phải là kỳ vật, với hắn mà nói ăn vào vô vị, bằng không hắn đều muốn thử xem có thể hay không mang đi. Bất quá vùng rừng rậm này ngược lại là chỗ tốt, cực âm chi khí nồng đậm, nếu là có tu luyện công pháp ma đạo người tới nơi này, chẳng phải là làm ít công to. Quả thực chính là người trong ma đạo tha thiết ước mơ bảo địa. Tại đèn lồng chiếu dọi xuống, nguyên bản vô luận như thế nào đều thấy không rõ lắm. Tựa như bị một tầng thật mỏng bóng tối bao phủ cây cối, giờ phút này hoàn toàn hiện ra ở Tề Nguyên trước mặt. Xung quanh cây cối trụ cột bên trên, thế mà hiện đầy mặt người, hơn nữa ngũ quan cực kỳ rõ ràng, còn có thể từ ngũ quan bên trên nhìn ra sợ hãi biểu lộ. Mỗi một cái cây trụ cột cho tới ít đều có hơn 10 người mặt, nhìn lên trên, còn có thể nhìn thấy cảnh cây vặn bẹo đan vào một chỗ. Coi đường vân, giống như là mấy đầu cánh tay vặn bẹo cùng một chỗ đồng dạng. Càng tiếp cận cuối cùng, đường vân bắt đầu giảm bớt dung hợp, đến cảnh cây cuối cùng, một đầu rõ ràng rành mạch, giống như chân nhân bàn tay xuất hiện tại Tề Nguyên trước mắt. Bàn tay còn ngón tay xếp hình kỳ quái, cây cối trụ cột bên trên mặt người, trên nhánh cây bấm niệm pháp quyết bàn tay, cho người một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Nếu như những người này mặt tiện tay trưởng thoạt nhìn không phải cây cối, mà là từ huyết đục tạo thành, cảm giác quỷ dị còn có thể cao hơn một tầng. Thế Nguyên thấy cảnh này, đầy mắt mới lạ. Mặc dù hắn biết vùng rừng rậm này tất cả cây cối đều là Cửu U nhất tộc từ ngoại giới bắt người tới thí nghiệm sản vật, nhưng đây cũng chỉ là tại trò chơi bối cảnh thiết lập bên trong. Trong hiện thực nhìn thấy một màn này, vẫn là để Thế Nguyên không khỏi có chút mới lạ. Cửu U nhất tộc tại bắt người thời điểm, cũng tại không ngừng từ ngoại giới thu hoạch các loại nghi thức trận pháp. Đang thí nghiệm quá trình bên trong, bọn hắn phát hiện đại lượng nghi thức trận pháp cũng không có chỗ ích lợi gì. Thế là thông qua chính mình lý giải, đối nghi thức trận pháp tiến hành sửa chữa, để nghi thức trận pháp có khả năng đạt tới bọn hắn muốn hiệu quả. Vùng rừng rậm này trình độ nào đó đến nói, chính là thuộc về nghi thức trận pháp một loại. Dùng người cùng cây kết hợp bày trận, cải tạo cảnh vật xung quanh, tính toán chế tạo một cái thích hợp vong hồn sinh tồn hoàn cảnh. Tại dựa vào dẫn hồn ấn, tiếp dẫn vong hồn đến thế gian. Chỉ là loại này phương pháp vẫn là thất bại, không đủ để tiếp dẫn vong hồn đến thế gian, ngược lại là chế tạo ra một cái cực âm chi địa. Tế Nguyên trong đầu suy nghĩ không ngừng, đối trong thôn xóm tình huống càng thêm mong đợi nơi này phương pháp là thất bại, đơn thuần nghi thức trận pháp cũng không thể đạt tới bọn hắn kết quả mong muốn. Thế nhưng là kỳ vật liền chưa hẳn. Cửu U nhất tộc tại nghiên cứu nghi thức trận pháp quá trình bên trong, trong lúc vô tình sinh ra một chút kỳ vật, giống như là cực bên quỷ yến tiếp. Hắn nhớ không lầm, tại thiết kế nơi này thời điểm, hắn lưu lại một kiện kỳ vật, xem như là đã thông nơi này khen thưởng. Mặc dù không phải lợi hại gì kỳ vật, nhưng cũng coi là có cơ hội cấp không đến một kiện kỳ vật. Khách quý, đến chỗ rồi. Chẳng biết lúc nào, hai người đã xuyên qua rừng rậm, đến trung tâm thôn xóm bên trong. Trong thôn xóm vô cùng an tĩnh, hai bên trái phải phòng ốc cửa lớn đóng chặt, một điểm âm thanh đều không có. Hoàn toàn không giống như là có người ở bộ dạng. Lão giả ngẩng đầu nhìn lên trên nhìn, sau đó nhìn hướng Tề Nguyên nói ra, "Khách quý, còn thiếu một chút thời gian, không bằng trước đi nhà ta ngồi một chút." Tề Nguyên không có trả lời ngay, mà là ánh mắt nhìn hướng thôn xóm hậu phương. Nơi này là thông hướng Cửu U nhất tộc trạm thứ nhất, từ nơi này xuất phát, một mực đi về phía trước, có thể trải qua nhiều cái Cửu U nhất tộc thành lập cứ điểm. Mỗi cái cứ điểm phụ trách nhiệm vụ không giống, quy mô cũng không giống. Tại điểm kết thúc chỗ, tụ tập đại lượng Cửu U nhất tộc, tập hợp Cửu U nhất tộc tất cả thiên tài, tại tiến hành cuối cùng một cái thí nghiệm. Mà trước mắt cái này thôn làng bên trong phụ trách chính là quỷ yến cử hành. Không được, ta nghĩ khắp nơi dạo chơi. Tề Nguyên nói xong một thân một mình hướng phía trước đi đến. Lão giả tựa hồ cũng không ngờ tới Tề Nguyên trả lời sẽ là cái này, ngu ngơ tại nguyên chỗ, không lúc đích. Chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lên Tề Nguyên bóng lưng rời đi, xách theo đèn lồng, ở tại chỗ chờ đợi Tề Nguyên trở về. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt, Tề Nguyên cũng không để ý tới. Tại cùng lão giả lần thứ nhất đối thoại thời điểm, hắn liền phát hiện lão giả cũng không có bao nhiêu trí tuệ. Chỉ cần đối mặt hắn vấn đề, ngươi lựa chọn không trả lời, hắn liền sẽ giống như là người máy, cắm ở tại chỗ. Chỉ có ngươi trả lời vấn đề của hắn mới sẽ phát động hắn bước kế tiếp hành động. Tình huống hiện tại cũng kém không nhiều, Tề Nguyên không có đáp ứng lão giả mời, cho nên lão giả liền sẽ đứng tại chỗ chờ đợi Tề Nguyên trở về. Xuyên qua thôn xóm, nơi này là hắn phía trước tại treo lơ lửng giữa trời trên bình đài, thấy không rõ lắm địa phương. Tề Nguyên trước mắt xuất hiện hai con đường, một đầu thoạt nhìn là đường cái, một đầu là vắng vẻ đường nhỏ, hai con đường đều nhìn không thấy cuối. Tề Nguyên không do dự, dọc theo đường cái tiến lên. Nơi này là thông hướng Cửu U nhất tộc hạ cái cứ điểm con đường. Tề Nguyên thân ảnh thoáng hiện, chỉ chốc lát liền đã đến con đường này phần cuối. Quả nhiên, từ bên quỷ yến thiếp bao hàm chỉ có quỷ yến bộ phận. Thế Nguyên trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đưa tay sờ sờ trước mắt thủy mạc trong suốt, cùng linh quang xúc cảm không sai biệt lắm. Tại màn nước phía sau, có một tòa thành trấn. Cùng phía trước thôn xóm không giống chính là, trước mắt thành trấn đen kịt một màu, không có một hộ bách tính đèn đuốc là sáng, thật giống như toàn bộ thành trấn bị hắc ám thôn vệ đồng dạng. Thế Nguyên xuyên thấu qua màn nước, loáng thoáng có thể thấy được thành trấn bên trong thỉnh thoảng chợt lóe lên bóng đen. Tính toán, nếu vào không được, vậy liền đi trong sơn cốc nhìn xem. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, không có thử nhìn xem có thể hay không đánh tan màn nước. Tại chạm đến màn nước một mấy mắt, hắn liền cảm nhận được màn nước kết nối lấy cả một cái cực bên. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn không có khả năng đánh tan màn nước, coi như vận dụng tuyết thai cũng giống như vậy. Màn nước kết nối lấy cực bên, cũng không phải tuyết thai có thể dung chuyển. Cùng hắn làm chuyện vô ích, không bằng đi mặt khác một đầu đường nhỏ nhìn xem. Theo Tề Nguyên, nơi đó mới là lần này quỷ yến trọng điểm. Vắng vẻ cuối con đường nhỏ, thông hướng chính là một chỗ hoang vu vô cùng sơn cốc. Trên đường đi đều có thể nhìn thấy cành khô lá heo bữa, còn có một chút sụp đổ khô héo cây cối. Giang giác, Tề Nguyên đạp cành khô lá heo bữa, đi đến sâu trong thung lũng, nhìn thấy cảnh tượng bên trong sau đó, ánh mắt sáng lên. Tại sâu trong thung lũng, đứng vững vàng một khỏa có 100 mét cao đại thụ che trời, cành lá rậm rạp cùng ngoại sơn cốc khô héo cây cối tạo thành trên lệnh rõ ràng. Tại đại thụ phía dưới ngồi xếp bằng một đạo không có một chút sinh cơ thi thể, tóc trắng rải rác túi đầu, không nhìn thấy khuôn mặt. Hai tay của hắn đặt ở hai chân bên trên, nắm thật chặt một chiếc đèn, từ bên ngoài nhìn vào cùng đèn trong giống nhau như lúc. Chương 190, kỳ vật dẫn hồn đăng chương 190, kỳ vật dẫn hồn đăng Tề Nguyên đi lên phía trước, túi người đến, tay phải vươn hướng thi thể hai tay nắm chặt đèn. Tại tiếp xúc đến đèn một cái mắt, thi thể nguyên bản nắm chặt hai tay nối lòng ra. Tề Nguyên đối với cái này có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền tiếp thu. Dọc theo con đường này nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng trong bóng tối ẩn chứa nguy hiểm cực lớn. Biến thành người khác cho dù là nắm giữ cực bên quỷ gián, dám rời đi lão giả một mình hành động, đều là cực kỳ nguy hiểm. Cũng chỉ hắn tương đối là tù, bất luận là rời đi lão giả, vẫn là thân ở trong sơn cốc, đều có thể bình yên vô sự. Nơi này ẩn tàng nguy hiểm, đối Tề Nguyên hành động, thật giống như lựa chọn không nhìn, bỏ mặc Tề Nguyên tất cả hành động. Trên đường đi, Tề Nguyên cũng không cảm giác được cái gì nguy hiểm, có chỉ là một loại trực giác. Đó chính là tại chỗ này, hắn là tuyệt đối an toàn. Trước mắt thi thể không phản ứng chút nào, còn để hắn lấy đi kỳ vật, vừa bận chứng thực điểm này. Cầm lấy thi thể trong tay đèn, Tề Nguyên trong đầu lập tức hiện ra tin tức của nó. Dẫn hồn đăng đẳng cấp, nhị giai đặc tính, định hồn, dẫn hồn đặc tính, định hồn nắm giữ dẫn hồn đăng nhất định tam hồn thất phách, đặc tính, dẫn hồn đốt dẫn hồn đăng, có thể tiến âm thế một góc, tại tư một hương. Tìm được năm chiêu chỗ niệm người tiên hiển phái luân hồi kế hoạch một trong những sản phẩm, lấy nhớ vì dẫn, có thể mượn âm thế chi lực kết nối tư hồn hương, từ tư hồn hương bên trong ngắn ngủi tiếp dẫn vong hồn đến hiện thực. Tiên kỳ các đại thế lực liên thủ đem Cửu U nhất tộc vây ở cực bên bên trong. Đến phía sau, khi biết Âm Nguyệt tình huống phía sau, bởi vì lý niệm khác biệt, các đại thế lực phân làm Tiên Hiền phái cùng Thành Tiên phái. Tiên Hiền phái bên trong người chủ trương phục sinh Tiên Hiền, thế là nhớ tới Cửu U nhất tộc tâm tâm niệm niệm nghiên cứu Cửu U không gian. Liên phái nhân thủ cầm kỳ vật, tiến vào cực bên trong tìm kiếm Cửu U nhất tộc hợp tác, muốn tập kết chúng nhân chi lực, cùng nhau nghiên cứu Cửu U không gian. Nhìn xem có thể hay không từ Cửu U không gian bên trong nghiên cứu ra thứ gì tới. Đối Tiên Hiền phái đưa ra hợp tác, Cửu U nhất tộc không có cự tuyệt, hai cái thế lực ở giữa lợi dụng lẫn nhau, là lẫn nhau cung cấp nhu cầu muốn đổ vận. Cứ như vậy, luân hồi kế hoạch sinh ra, mà dẫn hồn đăng chính là trong đó một trong những sản phẩm. Dẫn hồn đăng định hồn đặc tính, có thể để nắm giữ dẫn hồn đăng người ổn định tam hồn thất phách, không chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Cũng có thể đem người tam hồn thất phách định tại nhục thân bên trong, phòng ngừa tam hồn thất phách ly thể. Điểm này chủ yếu nhằm vào người chết đi, nhưng nhục thân đã chết, coi như tam hồn thất phách đều tại nhục thân bên trong, cùng người chết cũng không có cái gì khác biệt. Mà dẫn hồn đặc tính, có thể thông qua đốt bốc đèn, tam hồn thất phách tiến vào âm thế trong đó một góc. Âm thế, tập hợp thế gian người rất nhiều suy nghĩ, tại âm nguyệt dưới ảnh hưởng, sinh ra địa phương. Là thế gian tất cả vong hồn nơi quy tụ. Âm thế chia làm rất nhiều khu vực, những này khu vực mắt thường không thể nhận ra, nhục thân không thể đạt tới. Chỉ có vong hồn mới có thể thấy, có khả năng tiến vào bên trong. Tại rất nhiều khu vực bên trong, có một nơi tên là Tư Hồn Hương. Chỉ cần tại người sống thế giới còn có người nhớ, chết đi vong hồn liền sẽ tiến vào Tư Hồn Hương bên trong. Tại Tư Hồn Hương bên trong, vong hồn nắm giữ tình cảm cảm giác, có đủ năng lực suy tính, có thể tại Tư Hồn Hương bên trong sinh hoạt. Nếu như người sống thế giới đã không có người nhớ tới, vậy sẽ rời đi Tư Hồn Hương, tại vô biên vô ngân âm thế bên trong dạo chơi. Tam hồn thất phách cũng sẽ tại âm thế làm hao mòn phía dưới, đánh mất thần trí cùng tình cảm, biến thành một cái chết lặng du hồn. Mãi đến hồn phi phách tán mới thôi. Nắm giữ dẫn hồn đăng người tiến vào âm thế sau đó, lấy nhớ là dấu tháp, cầm trong tay dẫn hồn đăng tại âm thế bên trong tìm kiếm Tư Hồn Hương lối vào. Dẫn hồn đăng sẽ vị chỉ dẫn phương hướng. Nhưng bởi vì âm thế vô biên vô ngần, dù chỉ là âm thế một góc, cũng không có dễ tìm như vậy Tư Hồn Hương lối vào. Tại âm thế bên trong có thể trăm năm, có thể ngàn năm, hoặc là vạn năm mới có thể tìm tới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, thời gian sẽ không ma diệt người đối muốn tìm kiếm người nhớ, không phải vậy nhớ hóa thành dấu tháp hao hết, liền sẽ mất phương hướng tại âm thế bên trong, mà có định hồn đặc tính gia trì, tam hồn thất phách cũng sẽ không bị âm thế chỗ ma diệt, chỉ có thể vĩnh viễn vây ở âm thế bên trong, một thân một mình cảm thụ được thời gian trôi qua. Cũng may thông qua dẫn hồn đăng tiến vào âm thế một góc tương đối đặc thù, bên trong thời gian trôi qua cùng hiện thực cũng không giống nhau. Âm thế bên trong vượt qua ngàn năm, hiện thực cũng mới một ngày. Chỉ cần có người đem hiện thực bên trong dẫn hồn đăng lấy đi, bị nhốt ở âm thế bên trong tam hồn thất phách, liền sẽ bị âm thế chỗ ma diệt, có thể giải thoát. Ví dụ như Tề Nguyên trước mắt thi thể chính là như vậy. Thông qua dẫn hồn đăng tiến vào âm thế, lại bởi vì không hiểu dẫn hồn đăng tình huống cụ thể, tam hồn thất phách bị vây ở âm thế bên trong, không cách nào trở về đến nhục thân. Nếu như vận khí tốt, tại nhớ biến thành dầu thấp không có hao hết phía trước, tìm tới Tư Hồn Hương, liền có thể tiến vào Tư Hồn Hương bên trong, đem chính mình tưởng niệm người mang ra, mang về đến hiện thực bên trong, bất quá chỉ có thể tồn tại 7 ngày, 7 ngày sau đó hồn phách liền sẽ một lần nữa trở về Tư Hồn Hương bên trong. Điểm này cho dù chính là dùng dẫn hồn đăng định hồn đặc tính đều lưu không được. Thế Nguyên suy nghĩ khẽ động, dẫn hồn đăng thu vào trong đầu bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía thi thể sau lưng Tham Tiên đại thụ. Phía trước không đi gần thời điểm, bị đại thụ cành lá ngăn che. Hiện tại đi gần sau đó, có thể thấy được đại thụ ở giữa, có thất đoá vân hà tại không quy luật phiêu đãng, nhưng thủy chung sẽ không rời đi đại thụ phạm vi. Trước mắt cái này cây Tham Tiên đại thụ, cũng là Cửu U nhất tộc thành quả nghiên cứu. Mặc dù không thuộc về kỳ vật, nhưng ở một số địa phương, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ví dụ như tuổi thọ. Trên cây thất đoá vân hà là đại thụ hấp thu sinh cơ chỗ dựng dục ra đến. Một người có thể luyện hóa một đóa vân hà, luyện hóa về sau có khả năng thu hoạch được 100 năm tuổi thọ. Chương 191, Kim đan cổ thụ kim tiền chương 191, Kim đan cổ thụ kim tiền Tề Nguyên gọi ra huyết nục hồ lô, mở ra nút hồ lô, nhắm ngay trên cây phiêu đãng thất đóa vân hà. Một cỗ hấp lực từ huyết nục hồ lô bên trong xuất hiện, phiêu đãng thất đóa vân hà đang sức hút tác dụng dưới rất nhanh liền tiến vào huyết nục hồ lô bên trong. Tại thất đóa vân hà rời đi đại thụ che trời phạm vi sau đó, Tham Thiên đại thụ tựa như là bị cướp đi sinh mệnh lực đồng dạng. Trên cây lá cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo, rơi. Cho đến Tham Thiên đại thụ trở nên trụi lùi. Gặp thất đoá vân hà được thu vào huyết đục hồ lô bên trong, Tề Nguyên cất kỹ nút hồ lô sau đó đem huyết đục hồ lô thu hồi trong đầu. Nhìn thoáng qua thi thể cùng cổ thụ, Tề Nguyên liền xoay người rời đi sơn cốc, trở về thôn xóm bên trong. Tề Nguyên vừa rồi nghĩ qua, muốn hay không đem cây này cho mang đi, đưa đến ngoại giới trồng trọt, nhìn xem có thể hay không để nó không ngừng sinh ra vân hà. Thuận tiện đem bộ thi thể này cũng mang đi. Bộ thi thể này cùng cây này là một chủng loại giống như phối hợp quan hệ. Tại thi thể tam hồn thất phách tiến vào âm thế sau đó, nhục thân liền bị trước mắt Tham Tiên đại thụ khống chế, dùng sinh cơ bảo trì thi thể bất hủ, sau đó khống chế thi thể bảo vệ thất đoá vân hà không bị người lấy đi. Chỉ là ý nghĩ này một sinh ra liền bị Tề Nguyên từ bỏ. Trước mắt cái này cây Tham Tiên đại thụ sớm đã cùng nơi đây hòa làm một thể, lấy đi sẽ chỉ làm cây này triệt để chết đi. Vẫn là ở lại chỗ này đi. Liên tại Tề Nguyên thân ảnh biến mất tại sơn cốc sau đó, nguyên bản không nhúc nhích bảo trì ngồi xếp bằng tư thế thi thể, ngón tay có quắc một cái, tựa như khởi động cái gì chốt mở, thi thể chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra giản mua khuôn mặt. Quay đầu dùng cặp mắt vô thần nhìn phía sau trên đại thụ che trời, cái kia hẳn là có thất đoá vân hà vị trí, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, liền yên tĩnh đứng ở nơi đó. Ngay tại trở về thôn xóm trên đường Tây Nguyên, chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trong thôn xóm lại có kim sắc hào quang xuất hiện, chiếu rọi trên bầu trời, chiếu sáng xung quanh. Tề Nguyên gặp tình hình này liền biết, quỷ yến đã bắt đầu. Thế là tăng thêm tốc độ, đi tới thôn xóm. Tề Nguyên chân trước vừa bước vào thôn xóm, kim sắc hào quang liền chiếu vào Tề Nguyên trên thân. Trong cơ thể ngay tại ngưng tụ thành dịch chân khí tựa như an linh đan diệu dược, bắt đầu điên cuồng vận chuyển, gia tốc quá trình này. Ngoại giới hào quang chính tranh nhau chen lấn tiến vào Tề Nguyên trong cơ thể, dung nhập chân khí bên trong, khiến cho càng thêm cô đọng. Tề Nguyên cảm giác được trong cơ thể chân khí biến động, hướng trong thôn tâm đi đến. Lúc này nguyên bản trong thôn xóm đóng chặt không ra phòng ốc đại môn đã mở rộng. Hơn trăm tên mặt không thay đổi thôn dân từ trong đó đi ra. Có thể nhìn thấy cái này bao trùm toàn bộ thôn xóm kim sắc hà quang, chính là từ những thôn dân này trên thân phát ra. Hơn nữa kim sắc hà quang còn tại thời gian rời đổi phía dưới, càng thêm nồng đậm, bắt đầu hướng về xương mù biến hóa. Chờ Tế Nguyên đi đến trong thôn tâm, trong cơ thể chân khí đã toàn bộ ngưng tụ thành dịch, hơn nữa tại kim sắc hà quang chiếu rọi xuống, ngưng tụ cùng một chỗ. Từ phòng ốc bên trong đi ra thôn dân cũng tụ tập trong thôn tâm, bao gồm phía trước dẫn theo Tế Nguyên tới đây lão giả. Cùng những thôn dân kia, kim sắc hà quang từ lão giả trong cơ thể không ngừng hiện lên. Nằm ở trong thôn xóm tâm Tế Nguyên có khả năng rất rõ ràng cảm nhận được, xung quanh kim sắc hà quang đã chuyển biến thành kim sắc vũ khí, tại trong thôn xóm tâm du đãng. Một chút kim sắc vũ khí đi qua Tế Nguyên trước mặt lúc, bị Tế Nguyên hút vào trong thân thể, càng thêm gia tốc Tế Nguyên trong cơ thể chân đan ngưng tụ. Mà Tế Nguyên trước mặt thôn dân thân thể bắt đầu tiêu tán, hóa thành hào quang vạn trượng. Một cái mắt, toàn bộ thôn xóm bên trong hào quang toàn bộ thu liễm đến trong thôn xóm tâm, chuyển hóa thành kim sắc vũ khí, ở trên trời hội tụ. Biến hóa còn chưa đình chỉ. Tập hợp tốt sau đó, trên trời kim sắc vũ khí tách ra ba cỗ, vây quanh Tế Nguyên quanh thân vận chuyển. Mỗi vận chuyển một lần, kim sắc vũ khí liền sẽ biến hóa một lần. Chờ vận chuyển 9 lần sau đó, ba cỗ kim sắc vũ khí bộ dạng đã cùng phía trước hoàn toàn không giống. Một cỗ kim sắc vũ khí hóa thành kim đan, trong kim đan có sương mù lan tràn. Một cỗ kim sắc vũ khí hóa thành kim sắc cổ thụ, lớn chừng bàn tay cổ thụ bên trên tán phát khí tức huyền ảo. Kim sắc lá cây rủ xuống hào quang một cỗ kim sắc vũ khí hóa thành kim tiền, bên trong nắm giữ vô tận sinh cơ. Ba cỗ kim sắc vũ khí cựu chuyển biến hóa sau khi hoàn thành trôi nổi tại Tế Nguyên trước mặt. Mà trên trời kim sắc vũ khí lại hạ xuống ba cỗ tại Tế Nguyên quanh thân, bắt đầu lặp lại cựu chuyển biến hóa. Tế Nguyên nhìn không chuyển mắt nhìn trước mắt biến hóa. Chỉ chốc lát, trên trời kim sắc vũ khí đã toàn bộ chuyển hóa xong xuôi. Tế Nguyên trước mặt hiện lên 5 viên kim đan, 5 cây cổ thụ, 5 cái kim tiền. Đưa tay cầm qua một cái kim đan, Tế Nguyên không do dự, trực tiếp nuốt xuống bụng. Dưới kim đan bụng sau đó, bên trong quần quần kim sắc vũ khí bộc phát, tại Tế Nguyên trong cơ thể vận chuyển chu thiên. Sau đó tiến vào bên trong đan điền, một mạch tràn vào chân đan bên trong, kim sắc hà quang tại chân đan bên trong lúc gần lúc hiện, không ngừng rèn luyện chân đan. Tế Nguyên nhắm mắt cảm giác, rất nhanh liền cảm giác được trong cơ thể chân đan biến hóa. Tại kim sắc hà quang tác dụng dưới, chân đan tại từ bên trong ra ngoài nhiễm lên kim sắc. Đây là muốn biến thành kim đan. Sau đó không phải là Nguyên Anh đi. Tế Nguyên trong lòng thầm đủ. Hắn nuốt kim đan tác dụng chính là tăng tiến tu vi, không nghĩ tới còn có thể thay đổi trong cơ thể hắn chân đan. Từ trong cơ thể chân đan tiến hóa trưởng thành bên trong kim đan, làm giống như tại tu tiên đồng dạng. Chân đan cảnh có lẽ có người căn cứ công pháp khác biệt, ngưng tụ ra chân đan cũng có chỗ khác biệt. Nhưng Tế Nguyên cũng không có chân đan cảnh công pháp, đều dựa vào tích lũy chồng lên đi. Hiện tại trong cơ thể chân đan bắt đầu hướng về kim đan chuyển hóa, cũng không biết cuối cùng sẽ có biến hóa gì. Mắt thấy trong cơ thể chân đan biến hóa không có nhanh như vậy kết thúc, Tế Nguyên dứt khoát liền mặc kệ. Chờ kết thúc về sau tự nhiên sẽ biết. Ngược lại đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trước mặt nổi đồng bền giữa không trung kim đan, cổ thụ, còn có kim thiền bên trên. Kim đan có thể tăng tiến tu vi, cổ thụ có thể thay đổi căn cốt tư chất, kim thiền có thể tái tạo lại toàn thân. Tế Nguyên triệu hồi ra huyết nhục hồ lô, đem những này từng cái thu vào huyết nhục hồ lô bên trong, chỉ để lại một gốc cổ thụ. Kim đan đã dùng, kim thiền hiện tại còn cần không lên, cổ thụ ngược lại là có thể sử dụng gia tăng một cái căn cốt tư chất. Tế Nguyên tay cầm cổ thụ, tới gần cái mũi, hít một hơi thật sâu. Cổ thụ lên cây lá rủ xuống hào quang trước hết nhất bắt đầu bị Tế Nguyên hút vào. Sau đó lá cây đông đưa, hóa thành kim sắc vũ khí, tính cả cây cổ thụ bị Tế Nguyên hấp thu. Tế Nguyên con mắt hơi mở, kim quang tại trong mắt chợt lóe lên. Trong chốc lát, Tế Nguyên cảm giác thân thể của mình giống như tháo xuống gông xiềng đồng dạng. Gân cốt tại thời khắc này vang lên ken kẹt. Đối với thiên địa cảm giác cũng càng thêm cường đại. Trong đầu không ngừng hiện ra đã tu luyện viên mãn võ học mới cảm ngộ. Đã tới cực hạn nhục thân lại lên một tầng nữa, trong cơ thể kim sắc huyết dịch lưu chuyển toàn thân, thân thể tỏa ra một cỗ không hiểu uy áp. Chương 192, chân đan chương 192, chân đan chờ triệt để hấp thu xong cổ thụ, Tế Nguyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này Quỷ Yến không những thu được một kiện kỳ vật, đối tự thân thực lực tăng lên cũng là cực lớn, trực tiếp đột phá đến chân đan cảnh. Chờ chân đan triệt để thuế biến hoàn thành, nói không chừng rất nhanh liền có thể tiến hành hóa linh cảnh đột phá. Ngược lại là cần suy xét một cái, công pháp vấn đề. Có thích hợp công pháp mới có thể đem cảnh giới thực lực thật tốt phát huy ra. Ví dụ như Hứa Cô Hồng tu luyện Thái Hạo kiếm kinh, có thể ngự sử ngũ hành, trong cơ thể chân khí tùy ý chuyển hóa. Bất luận là công kích, vẫn là phòng ngự, thậm chí là điều trị thương thế, đều có ưu thế. Chính là quá nhìn thể chất, nếu là thể chất không thể khống chế ngũ hành, coi như luyện thành Thái Hạo kiếm kinh cũng không đạt tới Hứa Cô Hồng cấp độ. Có thể nói, Hứa Cô Hồng đã đem Thái Hạo kiếm kinh hóa linh cảnh bộ phận, hoàn toàn biến thành chính hắn. Chỉ có hắn mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Không bằng đi xem một chút Huyền Thiên Nhất Khí thế nào. Ý nghĩ này hiện lên, Tề Nguyên trong lòng không có đối Huyền Thiên Nhất Khí khát vọng, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Cho dù thông qua Doãn Thần Phong trong mộng cảnh biết Huyền Thiên Nhất Khí cường đại, nhưng Tề Nguyên từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút kỳ quái. Đặc biệt là từ Bạch Vũ Hiên trong mộng cảnh biết được, bọn hắn tổ tiên là thông qua một tấm tàng bảo đồ mới phát hiện Thương Minh Tử mộ. Nay liên kỳ quái hơn, nhà ai mộ xây dựng sau đó sẽ còn lưu một tấm bản đồ. Cho Tề Nguyên một loại, mộ chủ nhân rất muốn cho người phát hiện cảm giác. Cái này mộ vấn đề không nhỏ, bên trong có hay không Huyền Thiên Nhất Khí công pháp, còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi. Nói không chừng bên trong không chỉ không có Huyền Thiên Nhất Khí công pháp, còn không có Thương Minh Tử thi thể đây. Nếu như điều kiện cho phép, có lẽ có thể khiến người khác thử xem trong này nước sâu bao nhiêu. Thu hồi suy nghĩ, Tế Nguyên gọi ra cửa bên quỷ yến tiếp. Nơi này nên cầm đồ vật đã cầm, địa phương khác cũng đi không được, cũng đến nên đi thời điểm. Mở ra cửa bên quỷ yến tiếp, hào quang màu đỏ thắm xuất hiện, Tế Nguyên thân ảnh biến mất không thấy. Thanh Hàn Tông bên trong, Tế Nguyên thân ảnh lại xuất hiện. Đồng thời, nguyên bản trống không cửa bên quỷ yến tiếp bắt đầu hiện lên chữ viết. Tế Nguyên sau khi xem khẽ mỉm cười. Lần này thật đúng là trở thành phó bản. Căn cứ cửa bên quỷ yến tiếp bên trong văn tự nâng lên, chỉ cần một lần nữa vạn người hiến tế, quỷ yến sẽ tự động đổi mới. Cũng chính là nói, chỉ cần không ngừng hiến tế, Thế Nguyên liền có thể quần quận không dứt từ quỷ yến bên trong thu hoạch được vân hà cùng kim sắc vũ khí ngưng tụ kim đan các loại. Đương nhiên, kỳ vật dẫn hồn đang không tại đổi mới phạm vi bên trong, lấy đi chính là lấy đi. Dạng này cũng tốt, có cố định tài nguyên con đường, cần thời điểm hiến tế một cái là được rồi. Ban đầu Thế Nguyên nghĩ đến muốn hay không mượn cửa quen quỷ yến tiếp làm một số chuyện. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là đi vào chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn tăng lên. Cho nên liền đem ý nghĩ này ném sau đó não. Hiện tại quỷ yến chỉ cần một lần nữa hiến tế, liền có thể lặp lại đổi mới. Có lẽ sau đó chờ hắn thực lực tăng lên không sai biệt lắm, có thể dùng quỷ yến dụ hoặc một chút người thay hắn cử hành hiến tế. Dạng này cũng sẽ không cần hắn bận rộn đến bận rộn đi. Lấy quỷ yến bên trong đồ vật đến nói, coi như chỉ có kim đan hoặc là cổ thụ đều có thể để võ giả chạy theo như vị. Chớ nói chi là còn có tái tạo lại toàn thân kim thiền, cùng với có thể tăng thọ 100 năm vân hạ. Chỉ cần đem tin tức này báo cho những cái kia tuổi thọ không nhiều võ giả. Vì sống sót, có rất nhiều người sẽ bí quá hóa liều, bước lên bị đại chu triều đình đánh giết nguy hiểm đi cử hành hiến tế. Nếu có người thông minh mà nói không chừng sẽ còn đem hiến tế sự tình giao cho hải ngoại tiên môn những ngày ma đạo. Ai bảo hải ngoại tiên môn danh tiếng ở chỗ này đây, bọn hắn nói không phải bọn hắn làm, cũng không có người sẽ tin tưởng. Đến mức cử hành hiến tế chuyện sau đó, Tề Nguyên bày tỏ đến lúc đó cho hiến tế người lưu một chút đồ vật là được rồi. Những thứ đồ khác hắn liền cố hết sức nhận. Trong lúc suy tư, Tề Nguyên quay đầu nhìn hướng Thanh Hàn Tông bên ngoài. Trình Tề tiếng bước chân từ Thanh Hàn Tông truyền ra ngoài tới. Lục soát, kiểm tra một lần, nhìn xem có hay không người sống, một khi phát hiện trực tiếp đánh giết. Theo câu nói này rơi xuống, 2000 tên quần áo khôi giáp binh sĩ xông vào Thanh Hàn Tông bên trong bắt đầu lục soát. Chờ binh sĩ đều sau khi đi vào, Phong Hoa Thành thành chủ mới đi vào. Lần này thanh lý hành động, Trục Lộc thư viện đã thông báo cách cái kia 9 cái khả nghi thế lực gần nhất thành chủ phủ. Chỉ cần những thế lực này trên không xuất hiện cái gì dị thường, liền lập tức mang binh tiến đến thanh lý hiện trường. Thuận tiện cẩn thận kiểm tra một chút có hay không người sống, có lời nói trực tiếp bổ đao. Xác định không có người sống sau đó, còn cần đem thi thể thu thập cùng một chỗ, một mùi lửa thiêu. Chờ nhìn tận mắt những thi thể này đốt thành tro, mới có thể rời đi. Phong ngừa có ít người giả chết, hoặc là không hề chết hết, để bọn hắn vận khí tốt sống sót. Phong Hoa Thành thành chủ theo binh sĩ lục soát, hướng về Thanh Hàn Tông chỗ sâu đi đến, trong mắt tràn ngập tham lam. Thanh Hàn Tông thế nhưng là có ngự khí cảnh tông môn, bên trong khẳng định có ngự khí cảnh công pháp. Chỉ cần được đến, về sau hắn ngự khí cảnh công pháp cũng không cần buồn. Thanh Hàn Tông tìm thấy được mặt khác tài nguyên, hắn không tốt động, cần nộp lên cho triều đình. Nhưng công pháp liền không đồng dạng, chỉ cần nhớ kỹ, nộp lên sau đó hắn lại lặng yên viết ra đến liền tốt. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì một cỗ thi thể đều không có? Phong Hoa Thành thành chủ hơi nhíu mày, mặt lộ ngưng trọng, bước chân dừng lại. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ thế mà một cỗ thi thể đều không có. Nhưng trên đất vết máu nói cho hắn, nơi này đúng là người chết. Thi thể kia đâu? Còn có thể chân dài chạy hay sao? Phong Hoa Thành thành chủ ánh mắt liếc nhìn một phía, đông đảo binh sĩ đều tại lục soát, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm thấy được một cỗ thi thể. Liền trong phòng đều không có tìm tới thi thể. Có vấn đề. Phong Hoa Thành thành chủ trong lòng hơi động, bước chân tăng nhanh hướng phía trước đi đến. Tại một chỗ đất trống phía trước ngừng lại, nơi này đã là Thanh Hàn Tông chỗ sâu nhất, nhưng vẫn là không nhìn thấy một cỗ thi thể. Làm sao lại thế? Hắn được đến thông tin là có người sẽ đến xác minh cùng ma đạo thế lực có cấu kết tông môn. Xác minh không có vấn đề sau đó liền sẽ hủy diệt cái này tông môn. Mà hắn chỉ cần phụ trách kết thúc công tác, kiểm tra một chút có hay không không chết người, sau đó đốt cháy rơi thi thể liền tốt. Nhưng bây giờ thi thể đều không thấy một bộ, hắn như thế nào kiểm tra, lại để cho hắn như thế nào đốt cháy? Đốt không khí sao? Chẳng lẽ là phụ trách tiêu diệt những này tông môn người đã trước tiêu hủy thi thể? Thế nhưng là một điểm vết tích đều không có a, lúc này có binh sĩ bước nhanh đi tới. Thành chủ, không có phát hiện thi thể. Phong Hoa Thành thành chủ đang nghe binh sĩ báo đáp đông cảm giác không ổn, đội bằng hỏi, Thanh Hàn Tông bên trong những vật khác còn tại sao, ví dụ như công pháp một loại, hoặc là một chút tài nguyên tu luyện. Những này đều tại, bất quá cất giữ công pháp lầu các sụp đổ một nửa, có chút công pháp tàn khuyết không đầy đủ. Phong Hoa Thành thành chủ kinh lên, thi thể không thấy không có gì, sau đó đệ trình cho Trục Lộc thư viện xử lý tình huống thời điểm nâng một câu liền tốt. Nhưng công pháp nếu là xảy ra vấn đề, vậy coi như sẽ ảnh hưởng hắn sau đó tiền đồ. A vừa nghĩ tới đây có thể, Phong Hoa Thành thành chủ liền đội vàng nói ra, nhanh, mang ta đi. Nói xong hai người bước nhanh hướng đi cất giữ công pháp lầu các. Chẳng biết lúc nào, Tề Nguyên thân ảnh lặng yên xuất hiện ở đây, nhìn xem bóng lưng của hai người, Tề Nguyên biết nơi này thi thể không thấy tình huống, triều đình khẳng định sẽ biết. Thậm chí không chỉ là nơi này, còn có mặt khác mấy chỗ trong thế lực thi thể không thấy, cũng giống như vậy, căn bản không che giấu nổi. Tế Nguyên cũng không có tính toán giấu, coi như đại chu triều đình biết, phải biết là hắn làm, hơn nữa còn có thể tìm tới hắn lại nói. Lại nói, hiện tại Vân Châu có hải ngoại tiên môn bồi dưỡng ma đạo ẩn nút, hơn nữa còn động tác không ngừng. Hoài nghi bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi hắn. Chương 193, tu luyện chương 193, tu luyện Văn An thành bên trong. Hứa Cô Hồng đám người rời đi Thanh Hàn Tông về sau, liền trở về nơi này. Trước tại chỗ này chỉnh đốn mấy ngày, Lục Minh Xuyên cùng Hạ Bá Lương sẽ đem tình huống lần này báo cáo Trục Lộc thư viện. Chờ thư viện xác định lần hành động này kết thúc về sau, bọn hắn lại rời đi. Để tránh có biến cố gì, còn cần bọn hắn xử lý. Trong phủ thành chủ, đám người trở lại riêng phần mình an bài chỗ nghỉ ngơi. Quý Minh Oánh, Diêu Nguyệt Nhu cùng Lâm Nhược Uyên ba người một gian phòng, giường đầy đủ lớn, ba người nằm cùng một chỗ cũng không lộ vẻ chen chúc. Lâm Nhược Uyên ngồi xếp bằng trên giường, yên tĩnh tu luyện. Mặc dù hành động lần này tốn không ít thời gian, chậm trễ tu luyện, nhưng nàng bản thân kém một chút liền có thể đột phá đến Hoán Huyết Ngũ Trọng Thiên. Hiện tại cố gắng một chút, hôm nay có lẽ liền có thể đột phá đến Hoán Huyết Ngũ Trọng Thiên. Lục Minh Xuyên đã nói, bọn hắn lại ở chỗ này trước chờ hai ngày, xác định thư viện không có đến tiếp sau an bài, liền sẽ đi tới Trục Lộc thư viện. Nàng vừa vặn có thể tại trong mấy ngày này, thật tốt tu luyện một phen, tăng lên một ít thực lực. Quý Minh Ánh cùng Diêu Nguyệt Nhu ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thoáng qua tại tu luyện Lâm Nhược Uyên, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Các nàng đều nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt ý tứ. Nàng sẽ không lập tức sẽ đột phá đến Hoán Huyết Ngũ Trọng Thiên đi. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Lấy các nàng khoảng thời gian này quan sát, Lâm Nhược Uyên thiên phú tu luyện cực cao. Đột phá cảnh giới cùng uống nước, chỉ cần nghiêm túc tu luyện, một ngày tả hữu, liền có thể đột phá một tầng. Còn không dùng nghĩ đến củng cố một cái cảnh giới, nghỉ ngơi một chút liền có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá tiếp theo trọng thiên. Cho dù là cắn thuốc đều không có như thế không hợp thói thường đi. Vừa bắt đầu Lục Minh Xuyên còn sợ Lâm Nhược Uyên đột phá quá nhanh, cảnh giới phù phiếm. Nhưng phát hiện đối Lâm Nhược Uyên đến nói giống như liền không tồn tại cảnh giới phù phiếm nói chuyện. Mỗi lần sau khi đột phá cảnh giới rất nhanh liền vững chắc xuống. Thế là Lục Minh Xuyên cũng không nói thêm gì nữa, có thể đây chính là đối tu luyện có gia trì thể chất đặc thù đi. Mặc dù đối chiến lực gia trì không lớn, có thể nàng tu luyện nhanh á chỉ cần đến thư viện, cùng phó viện trưởng nói chuyện Lâm Nhược Uyên thiên phú, nghĩ biện pháp cho Lâm Nhược Uyên an bài một môn cường đại công pháp, liền có thể rất tốt đền bù chiến lực vấn đề. Dạng này đã có chiến lực, tốc độ tu luyện còn nhanh hơn, cả hai cộng lại, nói không chừng thủ tịch vị trí, Lâm Nhược Uyên đều có thể có cơ hội thu hoạch được. Lục Minh Xuyên sở dĩ cảm thấy, lấy Lâm Nhược Uyên thiên phú chỉ là có cơ hội thu hoạch được thủ tịch vị trí, là vì Vân Châu lớn, thiên tài đông đảo. Đặc biệt là Vân Châu bên trong, còn có thiên nhân thế gia tồn tại. Những này thiên nhân thế gia hậu duệ, lần này cũng sẽ gia nhập Trục Lộc thư viện bên trong. Có thiên nhân huyết mạch gia trì, ai cũng nói không tốt cái này thủ tịch vị trí sẽ là ai. Quý Hoành Hoành đối Diêu Nguyệt Nhu liếc mắt ra hiệu. Diêu Nguyệt Nhu lông mày nhíu lại, lập tức hiểu Quý Hoành Hoành ý tứ. Hai người yên tĩnh đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng, hai người hướng đi trong viện tử tâm bàn đá. Ngồi xuống về sau hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Hoành Hoành, ngươi nói Nhược Uyên thiên phú đều đã mạnh như vậy, loại kia thật đến Trục Lộc thư viện bên trong, chẳng phải là có thể nhìn thấy càng nhiều thiên tài. Diêu Nguyệt Nhu trong giọng nói mang theo chờ mong, còn có một tia xa xút tinh thần. Trong gia tộc, từ nhỏ mỗi người đều tán dương nàng thiên phú là trong gia tộc tốt nhất. Thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt qua gia tộc hạn mức cao nhất, dẫn đầu gia tộc nâng cao một bước. Nhưng là bây giờ tại tiếp xúc đến Lâm Nhược Uyên còn có Quý Hoành Hoành các nàng sau đó, phát hiện cái gọi là thiên tài quá nhiều, hơn nữa còn đều là mạnh hơn nàng thiên tài. Càng đừng đề cập còn có Vân Hải các cái kia nắm giữ thể chất đặc thù mạnh tinh thần. Đây chính là thể chất đặc thù, nàng cũng chỉ có ở gia tộc trưởng bối trong miệng nghe được một điểm. Đối mặt nhiều như vậy thiên tài, nàng hiện tại tựa hồ cũng biến thành một cái tư chất thường thường người bình thường. Quý Hoành Hoành nghe xong liền hiểu Diêu Nguyệt Nhu trong lời này ý tứ. Há mồm muốn nói cái gì, có thể trong lúc nhất thời lại không biết muốn thế nào biểu đạt. Thiên phú của các nàng kém sao? Đương nhiên không kém, thậm chí cùng đại bộ phận võ giả so, thiên phú đã rất khá. Rất nhiều võ giả cả một đời vì đó cố gắng hoán huyết cảnh, các nàng 20 tuổi liền làm đến. Tương lai các nàng sẽ còn trở thành ngự khí, chân đan thậm chí hóa linh cảnh. Nhưng mà, Vân Châu quá lớn, lớn đến giống các nàng dạng này thiên tài đều có không ít. Thậm chí còn có so với các nàng muốn càng mạnh thiên tài. Trục Lộc thư viện đem những thiên tài này tụ tập cùng một chỗ, chắc chắn sẽ có người trở thành trong này hạng chót tồn tại. Từ nguyên bản gia tộc hoặc là tông môn bên trong người người tán dương thiên tài, hăng hái, muốn có tư cách. Đến trở thành thiên tài bên trong hạng chót tồn tại, bị những người khác ép tới thở không nổi. Ở trong đó chênh lệch, có thể sẽ để một chút người tiếp thụ không được. Tại từng trải qua cái gì gọi là thiên tài chân chính sau đó, có thể cô kia thẳng tiến không lùi tâm khí liền không có. Về sau có thể có bao nhiêu thành tựu, vậy liền còn chưa thể biết được. Quý Hoành Hoành trầm mặc một hồi, tổ chức bên dưới lời nói, sau đó mở miệng an ủi, chớ suy nghĩ quá nhiều, anh hùng thiên hạ giống như cá giết sang sông, chúng ta vốn cũng không phải là cái gì đứng đầu thiên tiêu. Sợ rằng chúng ta thiên phú cho dù tốt, từ đầu đến cuối đều sẽ có so với chúng ta lợi hại hơn thiên tiêu xuất hiện, chúng ta duy nhất có thể làm chính là không ngừng tiến thủ. Dạng này cũng xứng đáng cái này một thân thiên phú, còn có gia tộc đối với chúng ta bồi dưỡng. Nghe vậy, Diêu Nguyệt Nhu gật gật đầu, có thể trong ánh mắt còn mang theo một tia đối tương lai mê man. Quý Hoành Hoành thấy thế, cũng liền không còn an ủi, loại sự tình này tình cảm cần chính mình nhìn đấu, không phải vậy tùy ý những người khác nói thế nào cũng vô dụng. Cho chuyện cái gì đâu? Nhìn các ngươi một mặt mặt mày u rũ. Đột nhiên, một thanh âm từ hai người phía trước truyền đến. Quý Hoành Hoành cùng Diêu Nguyệt Nhu ngẩng đầu nhìn lại, Linh Thiên Thu cùng Mạnh Tinh Thần hai người hướng các nàng đi tới, sau lưng còn đi theo Đoàn Thiên Giã. Linh Sư Minh, các ngươi tại sao cũng tới? Quý Anh Anh cùng Diêu Nguyệt Nu hai người đứng dậy nói, có chút hiếu kỳ ba người như thế nào kết bạn đồng hành. Đặc biệt là Linh Thiên Thu cùng Mạnh Tinh Thần hai người. Hứa Cô Hồng cùng Sở Tiêu Nhiên không phải quan hệ không quá tốt sao? Xem ra đổ tôn quan hệ trong đó, giống như không bị đến ảnh hưởng gì. Linh Thiên Thu cười giải thích nói, nhàn rỗi buồn chán, nghĩ đến tùy tiện dạo chơi, không nghĩ tới liền gặp Mạnh sư đệ, nói là có chuyện cùng chúng ta hàn huyên một chút, thế là liền đến tìm các ngươi. Quý Anh Anh hai người nhìn hướng Mạnh Tinh Thần, bọn hắn đối Vân Vũ Các hoặc là Mạnh Tinh Thần đều không quen thuộc. Hiện tại tìm bọn hắn muốn trò chuyện cái gì? Mạnh Tinh Thần không có ngay lập tức giải thích, mà là dò hỏi, Lâm Nhược Uyên Lâm cô nương đây, tại sao không có nhìn thấy nàng người? Quý Anh Anh dùng ngón tay chỉ gian phòng, nói ra, Nhược Uyên đang tu luyện đâu, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Nghe đến Lâm Nhược Uyên đang tu luyện, Mạnh Tinh Thần trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Vốn còn muốn mượn cơ hội này, chỗ tốt quan hệ, sau đó đến Trục Lộc thư viện bên trong, cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau đây. Lâm Nhược Uyên tiên phú không tồi, tăng thêm còn có cái pháp tướng cảnh sư phụ cùng thần bí chú kiếm sơn trang. Cùng Lâm Nhược Uyên chỗ tốt quan hệ sau đó, tại Trục Lộc thư viện bên trong, cũng có thể giảm bớt một chút phiền toái. Những này là Sở Tiêu Nhiên chuyên môn nói với hắn.